Chương 2106, mới kế hoạch chương 2106, mới kế hoạch chiến hạm tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn lần nữa bổ sung đạn dược. Lúc trước đạn dược tiêu hao không nhỏ, căn bản không đủ để chèo chống trận chiến đấu tiếp theo, kịp thời bổ sung vật liệu cực kỳ trọng yếu. Tốt trên chiến hạm có thần miếu tồn tại, các tín đồ hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến, không cần là tiếp tế sổ mượn. Có thể xác định là, theo chiến hạm bán ra số lượng tăng nhiều, đạn dược tiêu hao đã trở thành nhất định phải giải quyết vấn đề. Những vật tư này không thể nào vẫn luôn do Đường Chấn đến cụ hiện, đầu tiên là không có nhiều thời giờ như vậy, thứ hai thì không thích hợp lâu dài kế hoạch. Có thể nên làm một tòa nhà chế tạo vũ khí, chuyên môn sản xuất vũ khí đạn dược, bổ sung chiến hạm thường ngày tiêu hao. Đường Chấn suy nghĩ một lúc, cảm thấy hẳn có thể được. Thần quốc môi trường rất đặc thù, ẩn chứa kinh khủng thiên địa năng lượng, lại bị đại thần miếu cầm giữ, đúng tu sĩ thực lực áp chế rất lợi hại. Đúng là như thế, mới có thể khoa kỹ bị diện vũ khí có thể bộc lộ tài năng. Đã như vậy, chính mình vì sao không buông tay buông chân, đem sự việc khiến cho lại lớn một chút. Trong lòng quyết định chủ ý, chuyện này không thể kéo dài quá lâu, chờ trở lại trên lục địa sau muốn ngay lập tức xử lý. Đường Chấn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là tạm thời rời khỏi thần quốc, đi xử lý một ít hắn cho rằng rất chuyện tất yếu. Hắn đã biết mình chiến khu chi chủ, thủ hạ có vô số lâu thành tu sĩ, cũng biết ở trên ngàn trận chiến khu bên trong, Thánh Long chiến khu xếp hạng khá thấp. Chiến khu mới lập, tất cả bắt đầu lại từ đầu, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Cho nên hắn nghĩ kỹ tốt sử dụng cơ hội lần này, để cho thủ hạ lâu thành tu sĩ có thể bước vào thần quốc, thông qua săn giết hải quái đến thu hoạch ban thưởng. Chỉ cần thần quốc không hủy, hải quái thì giết chi không hết, này nhất định không cần lo lắng. Trục tỷ chiến công tăng thực lực lên, chỉ là nhằm vào Đường Chấn mà nói, mà không phải nhằm vào các tu sĩ khác. Có thể chỉ cần một vạn chiến công, có thể nhường bình thường thực lực để thăng một cái cấp bậc. Nếu Đường Chấn kinh doanh thỏa đáng, đem thần quốc trở thành một tòa thí luyện nơi, liền sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ ít lâu thành tu sĩ thực lực sẽ phi tốc tăng lên, nhường Thánh Long chiến khu càng biến đổi mạnh. Muốn hoàn thành điểm này, cần mấy cái điều kiện tiên quyết. Đầu tiên muốn tìm tới phòng khu 153 kết nối vị diện thế giới, đem nó thành công chiếm lĩnh sau đó, lại nghĩ biện pháp khống chế vị diện truyền lực thông đạo. Nắm giữ truyền tống thông đạo quyền khống chế, là có thể nhường lâu thành tu sĩ ngụy trang thành cuồng tín đồ, tiếp nhận triệu hoán sau tiến nhập phòng khu 153. Tại lâu thành tu sĩ bước vào trước đó, trước tiên có thể đem trí nhớ của mình sao chép dành trước, đợi đến rời khỏi thần quốc sau liền có thể lại lần nữa chọn đọc. Như vậy liền có thể tiết kiệm 100 triệu chiến công, đem nó toàn bộ dùng cho tăng cao tu vi, này không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực phi tốc tăng lên. Lâu thành tu sĩ bước vào thần quốc, mặc dù sẽ đánh mất tất cả ký ức, bất quá bọn hắn sẽ trực tiếp bước vào địa bàn của mình, như vậy tất cả vấn đề cũng đem giải quyết dễ dàng. Đường Chấn lại phái chuyên gia phụ trách tiếp đãi, nói cho lâu thành tu sĩ tiền căn hậu quả, để bọn hắn không còn mê man. Sau đó lâu thành tu sĩ chỉ cần dựa theo chỉ huy, tham dự săn giết được hải quái hành động bên trong, làm hết sức thu hoạch chiến công. Theo thời gian trôi qua, lâu thành tu sĩ sẽ đem phòng khu toàn bộ khống chế, thậm chí chậm rãi thẩm thấu đến những phòng khu khác. Đến rồi lúc kia, Đường Chấn tại thần quốc đều sẽ ủng có nhiều quyền phát biểu hơn, thu hoạch chiến công cũng sẽ càng thêm thoải mái. Đưa vào công nghiệp chế tạo hệ thống, tại thần quốc hãng kiến tạo, súng pháo đạn dược cung ứng vấn đề thì đem giải quyết dễ dàng. Nhưng mà có một việc tất cần phải chú ý, đó chính là làm tín đồ rời khỏi thần quốc sau đó, tất cả ký ức đều sẽ biến mất, căn bản nghĩ không ra mình rốt cuộc trải qua sự tình gì. Nếu không thể đem vấn đề này giải quyết, Đường Chấn cho dù là rời khỏi thần quốc sau đó, cũng vô pháp xác định chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện này liền xem như xin giúp đỡ linh sứ, đoán chừng cũng không có phương pháp giải quyết, rốt cuộc linh sứ quyền lực có hạn, căn bản là không có cách sửa đổi thần quốc thế giới phát tác. Liền xem như đem chính mình việc cần phải làm khắc họa tiếp theo, thế nhưng rời đi thần quốc lúc, có thể đồng dạng sẽ không bị có thể kháng lực lượng trôi xóa đi. Là cái này cảnh giới áp chế, sáng tạo thần quốc thần linh thực lực vượt xa Đường Chấn, cho dù thực lực của hắn không tầm thường, thì căn bản là không có cách cùng hắn thiết định quy tắc chống lại. Chẳng qua Đường Chấn vẫn như cũ muốn thử một chút, chỉ vì thân thể hắn bên trong còn có đặc thù thiên bình tồn tại. Chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới, là có thể đổi bất luận cái gì muốn vật phẩm, điểm này cùng thần miếu chiến công đổi cực kỳ tương tự. Đường Chấn chuẩn bị thử một chút, muốn đổi một kiện sẽ không bị thần quốc thế giới quy tắc sửa chữa vật phẩm, như vậy có thể đem chính mình nghĩ việc cần phải làm ghi chép cũng mang theo ra ngoài. Chiến hạng bán ra sự việc đã 10 phần chắc chín, cho nên Đường Chấn tiếp xuống sẽ đem toàn bộ tinh thần và thể lực đều đặt ở mưu đồ trong chuyện này mặt. Chiến hạm chạy được nửa ngày sau, Đường Chấn đột nhiên hạ lệnh ngừng thuyền. Luôn luôn đang yên lặng chờ đợi các tín đồ, bắt đầu trong lòng cuộc loạn, suy đoán Đường Chấn rất có thể đã phát hiện hải quái xảo huyệt tung tích. Để bọn hắn suy nghĩ rất lâu, không làm rõ được rốt cuộc là tình hình gì vũ khí đặc thủ, giờ phút này thì cuối cùng đã tới đăng chẳng lúc. Giờ khắc này trên chiến hạm yên tĩnh im ắng, chỉ có không ngừng đánh ra thân tàu sóng biển, liên tiếp không ngừng truyền vào trong thai mọi người. Có thị lực tốt tín đồ đã thấy, tại chỗ rất xa trên mặt biển, dường như nổi lơ lửng một mảng lớn mây đen. Thấy cảnh này chẳng cảnh, các tín đồ càng phát ra xác định, phía trước khẳng định có hải quái xào huyệt tồn tại. Hải quái xào huyệt tiểu này thần quốc bệnh biến thể, thời khắc không ngừng ăn cắp nhìn thần quốc năng lượng, dùng cái này đến tẩm bổ thai nghén hải quái. Ăn cắp năng lượng quá trình căn bản là không có cách che chắn, liền như là sinh bệnh thời tất nhiên sẽ có triệu chứng biểu hiện ra ngoài giống nhau, cũng đúng thế thật xác định hải quái xào huyệt tồn tại bằng chứng một trong. Vừa nghĩ tới nghìn vạn lần chiến công thì bày ở trước mặt, phòng khu chỉ huy quan nhóm bắt đầu trở nên không cách nào bình tĩnh, ánh mắt bên trong thì thoáng hiện một tia tham lam. Bất quá bọn hắn đồng dạng hiểu rõ, cho dù là một vạn cái chính mình buộc chung một chỗ, cũng không có khả năng là hải quái xào huyệt đối thủ. Nếu như không có đủ thực lực, đụng phải hải quái xào huyệt lời nói, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, tại thu được chiến hạm cũng có vũ khí đặc thù sau đó, bọn hắn thì sẽ có được diệt sát hải quái xào huyệt năng lực. Cho nên phòng khu chỉ huy quan nhóm bức thiết muốn xem đến, vũ khí đặc thù rốt cục là loại nào hình thái, lại là làm sao đem hải quái xảo huyệt phá hủy. Liên tại bọn hắn vẻ mặt nóng bỏng trong chờ mong, bong thuyền một chỗ khu vực, đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Mơ hồ trong lúc đó, mọi người dường như nhìn thấy một viên dài mảnh biển trụ trạm vật thể, chính đứng sừng sững ở bong tàu ở dưới cửa động bên trong, toàn thân hiện đầy dày đặc phù văn. Vẫn luôn dừng lại tại buồng chỉ huy bên trong đường trấn, giờ phút này thì đi đến bong thuyền, hai mắt nhìn chăm chú hải quái xảo huyệt vị trí. Tiểu này vũ khí đặc thù cần hạm trưởng tự mình làm việc, thông qua tinh thần lực khóa chặt mục tiêu vị trí, sau đó phát động chính xác đả kích. Nó có tự động khóa chặt truy tung công năng, cho dù là hải quái xảo huyệt chui vào biển sâu bên trong, thì vẫn như cũ có thể tại vào nước sau đó đánh trúng mục tiêu. Giọng đường chấn chậm rãi vang lên, tự cấp một đám phòng khu chỉ huy quan giải thích trong quá trình khởi động điều khiển vũ khí đặc thù phù văn phát trận. Giờ khắc này hắn giống như cùng vũ khí hòa làm một thể, cùng hưởng giống nhau tầm mắt, cũng có thể tùy thời điều chỉnh vũ khí phương hướng cùng tốc độ. Vũ khí đặc thù kỳ thực chính là một viên cải tiến bản đạo đạn, đầu đạn uy lực cùng vũ khí hạt nhân tương đương, với lại minh khắc đông đảo phù văn pháp trận, có được rất giỏi lực sát thương. Cho dù là chân chính đảo tự cũng được, trực tiếp san thành bình địa, hải quái xào huyệt chẳng qua là huyết đục chi khu, căn bản không thể nào chống cự tiểu này siêu cấp đạo đạn công kích. Theo phát xạ trong giếng phù văn pháp trận khởi động, chiều dài gần 10 mét phù văn đạo đạn bay lên trời, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, trực tiếp rơi vào rồi không hề phòng bị hải quái xào huyệt trên thân. Chẳng qua trong nháy mắt, thì có một đạo vân trụ phóng lên tận trời, thiên địa cũng giống như băng liệt bình thường, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chương 2107, đổi mắt chương 2107, đổi mắt như là tận thế cảnh tượng, nhường các tín đồ cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, vũ khí đặc thù vậy mà sẽ có công kích đáng sợ như thế lực. Nếu công kích của nó mục tiêu là tòa nào đó phòng khu, đoán chừng tại một hồi nổ tung sau đó, cả tòa phòng khu đều sẽ bị san thành bình địa. Vừa nghĩ tới loại đó đáng sợ chẳng cảnh, các quan chỉ huy cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh, bọn hắn tự hỏi căn bản là không có cách né tránh công kích như vậy. May mắn kiểu này vũ khí đặc thù giá bán cực cao, liền xem như thật có tên điên muốn đi làm, thì không có tư cách đạt được. Kịch liệt nổ tung sau đó, lại có kinh người sóng lớn đánh tới, đầu sóng giống như vách núi treo leo giống như. Tại sóng lớn cuốn theo tất cả lúc, chiến hạm bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như lúc nào cũng có thể là úp. Cũng may tất cả quá trình hữu kinh vô hiểm, cho dù là sóng lớn liên miên không ngừng, thế nhưng chiến hạm vẫn như cũ như là bị vô hình xiềng xích cố định, vẫn luôn dừng lại tại một chỗ vị trí. Trên chiến hạm tín đồ lại khó chịu muốn mạng, bọn hắn chưa bao giờ từng trải qua cảnh tượng tương tự, chỉ có thể gắt gao bắt lấy bên cạnh vật phẩm, sợ mình bị sóng lớn quét sạch đến ở giữa hải dương. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, trong hải dương săn giết quái vật đến cỡ nào không dễ dàng, dứt bỏ không nói những cái khác, vẹn vẹn là kiểu này sóng lớn cũng đủ để cho người ta mỡ. Cũng may đây chỉ là tình huống đặc biệt, tại dưới đại bộ phận tình huống, ở giữa hải dương cực ít sẽ xuất hiện kiểu này sóng gió. Các tín đồ năng lực việc làm, chỉ có yên lặng chờ đợi, cầu nguyện sóng biển có thể mau chóng lắng lại. Cũng may theo hung manh nhất đầu sóng qua đi, ảnh hưởng còn lại bắt đầu dần dần yếu bớt, nhất làm cho các tín đồ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến sóng lớn tiêu tán sau đó, tất cả bình tĩnh lại, xa xa kia phiến che khuất bầu trời mây đen cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trung quanh trên mặt biển khắp nơi đều là vụn vặt thi thể hải cốt, nhìn xem bề ngoài hình liền biết, những thứ này bị đánh chết hải quái hình thể cũng vô cùng to lớn, tuyệt không phải bình thường hải quái pháo hôi có thể đánh động. Các quan chỉ huy âm thầm suy đoán, những thứ này to lớn thi thể hải cốt nên cũng đến từ hải quái xảo huyệt. Không hề nghi ngờ, tại vừa nãy công kích bên trong, hải quái xảo huyệt cũng đã bị triệt để phá hủy. Cái này xong rồi. Một tên phòng khu chỉ huy quan không kìm hãm được nói, trên mặt nét mặt tràn đầy hoang mang cùng hoài nghi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc, phát hiện cái khác chỉ huy quan cũng là vẻ mặt giống như nhau. Thực sự săn giết quá trình quá mức nhanh chóng mà đơn giản, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cái này cũng dẫn đến bọn hắn có loại cảm giác không thật. Thế nhưng các quan chỉ huy thì hiểu rõ, đường trấn không thể nào đối với chuyện như thế này dở trò dối trá, bằng không hậu quả đều sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhanh liền có tín đồ truyền đến thông tin, thần miếu dùng cho ghi chép chiến đấu tin tức tinh thạch tấm, sát thực vừa mới tăng lên 1000 vạn chiến công. Có thần miếu số liệu làm chứng, một đám các quan chỉ huy lại không bất luận cái gì hoài nghi, trầm mặc sau một lát, lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Nguyên lai tưởng rằng phải được một phen tàn khốc chém giết mới có thể làm đến, có thể trên thực tế chỉ dùng mười mấy tức thời gian, liền thành công phá hủy hải quái xảo huyệt, loại lực lượng này quả thực để người cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng đương nhiên. Đầu tiên dùng cho đối phó hải quái vũ khí đặc thù giá bán, thì cao tới kinh người 500 vạn vạn chiến công, cao như thế ngang giá cả, tất nhiên cũng phải có tương ứng uy lực mới có thể. Có thể đem hải quái nhất kích tất sát, kỳ thực cũng không đáng giá ngạc nhiên. Và lại chính là tinh chuẩn định vị, tại chiến trận bên trong, có thể chuẩn xác hóa chặt vị trí của địch nhân, chẳng khác nào trước thắng một nửa sợ là hải quái xào huyệt cũng căn bản không nghĩ tới, đường trấn sẽ trực tiếp khóa chặt vị trí của nó, trực tiếp sử dụng vũ khí đặc thù phát động công kích. Điểm này đồng dạng trọng yếu phi thường, chỉ có đồ long bảo đao lại tìm không thấy cự long, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tất nhiên điểm trọng yếu nhất ở chỗ, bọn hắn có thể thông qua chiến hạm bước vào biển sâu bên trong, mà không phải bị cực hạn trên đất bằng. Nếu vẫn luôn dừng lại trên đất bằng lời nói, sợ là cuối cùng cả đời cũng không có cơ hội kiếm lấy khoản này phong phú chiến công. Nghị thông suốt những thứ này quan thiếu, các quan chỉ huy cũng liền không còn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí mơ hồ cảm thấy đương nhiên. Đông đảo điều kiện hà khắc tích lũy cùng nhau, nếu là vẫn như cũng không cách nào đem hải quái xào huyệt phá hủy, đây mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thành công phá hủy hải quái xào huyệt về sau, lần này cất cánh mục đích đã toàn bộ đạt tới, đường trấn cũng không có thiết yếu lãng phí thời gian nữa. Đợi đến các tín đồ đem chiến trường quét dọn xong, chiến hạm rồi sẽ quay về lục địa, lần nữa cất cánh hắn cũng sẽ không với ai. Đường Chấn trở về buồng chỉ huy bên trong, bắt đầu nếm thử câu thông trong óc trong thế giới thiên bình. Mấy lần nếm thử sau đó, Đường Chấn cuối cùng đạt được rồi đáp lại, ẩn tàng tại trong óc trong thế giới thiên bình chậm rãi xuất hiện. Ta hy vọng có thể đạt được giống nhau vật phẩm, có thể ghi chép ta nghĩ việc cần phải làm, tại ta thoát ly thế giới này lúc, có thể bảo đảm nó sẽ không bị thế giới quy tắc chô xóa đi. Tại Đường Chấn ánh mắt mong chờ bên trong, thiên bình một mặt chậm rãi chìm xuống, chứng minh hắn cần vật phẩm đã bị cụ hiện ra đây. Trong óc trong thế giới đồng dạng chứa đựng vận mệnh kim tệ, Đường Chấn đem nó không ngừng đưa lên đến thiên bình một chỗ khác, mãi đến khi vận mệnh kim tệ còn thừa không có mấy lúc, mới rốt cục thỏa mãn đổi điều kiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối kháng thần quốc thế giới quy tắc tương đối không dễ, nếu như là đổi những vật phẩm khác, căn bản không cần thành toàn cao như thế ngang đại giới. Đem thiên bình cụ hiện vật phẩm gỡ xuống, Đường Chấn phát hiện đây là một viên cùng loại ánh mắt vật phẩm, nhìn lên tới có mấy phần quỷ dị. Tại vật phẩm cầm tới tay đồng thời, cách sử dụng cũng theo đó xuất hiện. Viên này ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng, đều sẽ vĩnh cửu ghi chép lại, cho dù là thần quốc thế giới pháp tắc cũng vô pháp xóa đi. Nó sẽ ở Đường Chấn cố gắng hồi ức lúc, tự động hiện ra ghi chép hình tượng, không có mảy may bỏ sót. Tất nhiên đây chỉ là con mắt một hạng công năng, ngoài ra còn có không ít năng lực đặc thù, bằng không cũng không có khả năng cần nhiều như thế vận mệnh kim tệ mới có thể đổi. Đường Chấn chuyện cần phải làm, chính là đem chính mình một con mắt gỡ xuống, thay đổi viên này đặc thù ánh mắt. Loại phương thức này nhìn như quỷ dị máu canh, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, đổi thành tứ chi sự việc lại bình thường bất quá. Đường Chấn tại biến thành lâu thành tu sĩ sơ kỳ, thì đã từng cho mình làm qua một bộ quái vật cánh, chẳng qua theo thực lực của hắn tăng lên, kia giao cánh đã không có một chút tác dụng nào. Huống chi thân thể hắn bản chính là năng lượng cấu thành, cho dù là khuyết tổn rồi một con mắt, cũng sẽ ở trong nháy mắt lại lần nữa mọc ra, sẽ không đúng cơ thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tất nhiên đã có rồi phương pháp giải quyết, Đường Chấn cũng liền không chần chờ nữa. Theo suy nghĩ khẽ động, hắn một con mắt tựa như cùng bị gió thổi lên hoạt tinh, biến mất vô tung vô ảnh, lưu lại một chỗ đen ngòm hốc mắt. Chỉ còn lại có một con mắt Đường Chấn, nhìn lên tới rất có vài phần dữ tợn. Đem trong tay ánh mắt nhét vào hốc mắt, Đường Chấn cảm giác dường như có côn trùng thứ gì đó chậm rãi núp đích, cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Đồng thời còn có một tia cùng loại kinh lạc thứ gì đó, lại kéo dài đến rồi không gian trong não hải bên trong, bắt đầu chậm rãi hấp thụ năng lượng đến tầm bổ bản thân. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, Đường Chấn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, giống như ánh mắt của mình chưa từng có động đậy giống như. Nhưng mà Đường Chấn lại rất hiểu rõ, viên này ánh mắt nhìn thấy thế giới, cùng bình thường thế giới có khác biệt cực lớn. Bất luận là nhân loại hay là thực vật, chỉ cần nhìn lên một cái, hắn năng lực thấy rõ hắn bản chất, không có chút nào bỏ sót. Gọi hắn là chân thực chi nhãn, dường như càng thêm thỏa đáng một ít. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2108, biết được lai lịch chương 2108, biết được lai lịch đường về chiến hạm theo gió vượt sóng, thẳng tới phòng khu 153. So sánh rời đi thời bạn người đưa tiễn cảnh tượng, bây giờ phòng khu 153 ngược lại càng thêm náo nhiệt, ngoại lai giả số lượng đã vượt xa phòng khu tín đồ mấy lần không thôi. Những thứ này tín đồ đều là nhìn thấy truyền ảnh thạch lấy dễ ám về sau, đội vàng chạy đến phòng khu 153, hy vọng có thể ngay đầu tiên có thuộc về mình chiến hạm. Chiến hạm nghiền ép hải quái quân đoàn, phù văn đạo đạn phá hủy hải quái xào huyệt chẳng cảnh, nhường các tín đồ kích động dị thường, không muốn bỏ qua phát tài cơ hội tín đồ, đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Ngoài ra còn có hàng loạt tiếp nhận thuê tín đồ, đối với có thể tham dự như vậy một hạng vĩ đại công trình, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, tham dự chiến hạm chế tạo trong quá trình, có thể để cho bọn hắn đạt được nhiều hơn nữa học tập cơ hội, thậm chí một ngày kia cũng có thể tự mình kiến tạo một chiếc thuộc về chiến hạm của mình. Làm chiến hạm trở về lúc, trên lục địa một mảnh tiếng hoan hô như sấm động, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Lần này chiến hạm trở dự mà về, tuyên cáo một thời đại mới đến, tại trong cuộc sống tương lai, đều sẽ có càng nhiều chiến hạm theo phòng khu 153 lái ra, xông lên vô biên vô tận hải dương. Đợi đến chiến hạm dừng hẳn sau đó, những kia theo các đại phòng khu chạy tới tín đồ sôi nổi tuân hướng hải ngạn, cũng khi lấy được cho phép tình huống dưới leo lên chiến hạm tham quan. Trên chiến hạm các loại vũ khí cũng đồng dạng được cho phép làm việc, nhường các tín đồ có thể càng rõ ràng cảm thụ những vũ khí này uy lực. Đường Chấn trở về phòng khu bên trong, trực tiếp đem Tôn Tuấn tìm đến. Hai người gặp mặt chuyện phiếm vài câu, Đường Chấn hỏi, phòng khu 153 phải chăng còn may mắn người còn sống, với lại thực lực tương đối xuất chúng, có thể biết được mình rốt cuộc đến từ phương diện nào. Đường Chấn chuẩn bị thử một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy nguyên thuộc về phòng khu 153 tín đồ, làm rõ ràng bọn hắn chỗ bị diện. Chỉ cần nắm giữ nhất định thông tin, Đường Chấn có thể đảo ngược xuyên qua đến đối phương thế giới, sau đó lại mở kết nối lâu thành thế giới truyền tống thông đạo. Nếu tìm không thấy may mắn còn sống sót tín đồ, Đường Chấn cũng chỉ có thể tốn hao chiến công, từ trong thần miếu đổi những kia chiến tử tín đồ ký ức, từ đó chậm rãi tìm kiếm manh mối. Tôn Tuấn lắc đầu, đối với chuyện này hắn không hiểu nhiều, tỏ vẻ có thể tìm người hỏi thăm một chút. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hỏi nhiều Đường Chấn muốn làm gì, ngược lại là vô cùng giữ bột phận. Đường Chấn nhíu mày, trước đây vì hải quái công ham chiến khu, đưa đến phòng khu 153 tín đồ toàn bộ bỏ mình. Tại đây tọa tình huống dưới, Đường Chấn nghĩ phải hiểu rõ các tín đồ chỗ bị diện, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Chẳng qua phòng khu tín đồ lưu động tính rất lớn, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, là có thể xin bước vào hải dương săn giết càng cao cấp quái vật, hoặc là bước vào đại thần miếu chỗ khu vực an toàn. Phòng khu 153 bên trong, tất nhiên sẽ có dạng này tín đồ tồn tại. Ngoài ra còn có một cái cách, đó chính là cùng linh sứ hiệp thương, để nó cung cấp kết nối phòng khu 153 những kia vị diện thông tin. Chỉ là linh sứ có phải có dạng này quyền hạn, hiện tại cũng còn chưa biết, rốt cuộc những kia vị diện đều là thần linh khổ tâm kinh doanh nơi, là duy trì thần quốc vận chuyển căn cơ. Nếu như không có tín đồ lời nói, như vậy thần quốc liền đem đứng trước không người có thể dùng nguy cơ, sớm muộn sẽ bị hải quái giết vào nội địa cũng hủy đi. Đối với những thứ này vị diện cung cấp thích hợp bảo hộ, miễn cho bị ngoại vực xâm lấn tu sĩ hủy đi, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Hai người trò chuyện sau khi chấm dứt, Tô Tuấn ngay lập tức đi liên lạc qua đi người quen, nghe ngóng quan ở phương diện này thông tin. Đường Chấn lần nữa tiến về Đại Thần Miếu. Lần này ra biển diễn luyện, lại thu hoạch rồi hàng loạt chiến công, hắn thứ nhất lựa chọn vẫn như cũng là đổi mảnh ký ức. Nếu dùng để tăng thực lực lên lời nói, những thứ này chiến công chẳng qua là chín châu mất sợi lông, đối với trợ giúp của hắn cũng không phải rất lớn. Cho nên khôi phục toàn bộ ký ức mới là hiện nay quan trọng nhất. Về phần những kia cố gắng mua sắm chiến hạm tín đồ, tự nhiên có người phụ trách chiêu đãi, không thể nào mọi chuyện cũng do Đường Chấn ra mặt. Lần này đến Đại Thần Miếu sau đó, ven đường gặp được chào hỏi tín đồ càng biến đổi nhiều, có một ít càng là hơn chủ động ngăn lại Đường Chấn, trao đổi lên về mua sắm chiến hạm vấn đề. Đối với đưa ra mấy vấn đề này tín đồ, Đường Chấn đều là thống nhất hồi phục, để bọn hắn tiến về phòng khu 153 nói chuyện. Rốt cuộc trò chuyện nội dung liên quan đến hàng loạt chiến công, bất kể mua bán hai bên đều phải nghiêm túc đối đãi, như thế nào là đầu đường gặp mặt sau dăm ba câu có khả năng giải nghĩa. Cùng những thứ này tín đồ nói rõ sau đó, Đường Chấn lần này thẳng đến Đại Thần Miếu, trên đường không còn làm bất kỳ dừng lại gì. Bây giờ danh tiếng của hắn cực lớn, đã truyền khắp cả tòa thần quốc, người biết hắn vô số kể. Nếu không thích đáng che lớp hành tung, đoán chừng thời gian kế tiếp trong, còn có thể có càng nhiều tín đồ muốn cùng hắn trò chuyện một phen. Lẽ ra tại đây trùng danh Dương Thiên Hạ tình huống dưới, nếu hắn thật có đồng bạn lời nói, nên đã sớm cùng hắn liên hệ, lại chẳng biết tại sao chậm chạp không có gặp mặt. Mặc dù ký ức không có hoàn toàn khôi phục, chẳng qua Đường Chấn hiện tại cũng có thể xác nhận, lúc trước bước vào thần quốc tu sĩ khẳng định không chỉ chính mình một người. Những thứ này lâu thành tu sĩ rốt cục đi nơi nào, cũng trở thành Đường Chấn chuyện quan tâm nhất một trong. Đang ở phòng khu hay là sông lên biển sâu, lại có lẽ là không có đạt được giấy thông hành, chưa bước vào thần quốc bên trong. Lần trước tiến về Đại Thần Miếu lúc, ngược lại là có một tên giống như đã từng quen biết tín đồ tiếp xúc qua chính mình, chẳng qua đối phương nhường Đường Chấn cảm giác vô cùng không thoải mái, cho nên cũng không có quá nhiều để ý tới. Nếu còn có thể còn gặp lại đối phương, Đường Chấn nhất định sẽ làm rõ ràng lai lịch của đối phương, giả sử là địch nhân lời nói, rồi sẽ trực tiếp diệt sát. Bước vào thần miếu bên trong về sau, Đường Chấn triệu hoán linh sứ, đem vừa mới đạt được chiến công lần nữa đổi thành mảnh ký ức. Bây giờ đã có hai thành ký ức triệt để khôi phục, chỉ là những ký ức này rất rời rạc, chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, vẫn như cũng làm ra tác dụng lớn. Có lẽ là vận khí duyên cớ, lần này đổi mảnh ký ức bên trong, vậy mà liền có hắn ác ma vị diện trải qua toàn bộ sự việc, cùng với bước vào thần quốc nguyên nhân. Đường Chấn lúc này mới làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả, nguyên lai mình bước vào liệt phù mục đích chính là tìm kiếm ác ma vị diện trưởng khống giả biến thành tạo vật chủ bí mật. Đồng thời Đường Chấn cũng biết, còn lại 8 thành trong trí nhớ, lại có hơn phân nửa đều là tại hủy diệt rồi ca sở châu ba tinh hệ sau đó, hấp thu những kia người tệ rộp tồn chữ ký ức. Những ký ức này bị hắn niêm phong tích trữ tại trong đầu, chỉ lúc sử dụng mới biết điều ra, bây giờ lại cần tiêu tốn rất nhiều chiến công mới có thể lại lần nữa đạt được. Nếu bèn bèn chỉ là những ký ức này, Đường Chấn cho dù là bỏ cuộc thì sao cũng được, rốt cuộc đặt vào đám người khoa học kỹ thuật đã bị lâu thành tu sĩ nắm giữ, những kia rời rạc trong trí nhớ cũng không có quá nhiều vật có giá trị. Vấn đề ở chỗ những thứ này người kẻ rộp trong trí nhớ, còn xen lẫn một ít thuộc về hắn ký ức, căn bản là không có cách bỏ qua. Cho nên này 8.000 vạn chiến công, hắn vẫn như cũng là muốn tiếp tục thanh toán, mãi đến khi đem toàn bộ ký ức cũng đổi quay về mới thôi. Đem mảnh ký ức hấp thụ sau đó, Đường Chấn hỏi có phải có thể thẩm tra phòng khu 153 liên quan vị diện thông tin, quả nhiên thần sứ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không cách nào làm được. Điểm này sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong, cho nên hắn cũng không có quá khuyết điểm nhìn, cũng may ngoài ra, hắn còn có hai cái phương pháp có thể sử dụng. Như vậy có thể hay không giúp ta thẩm tra một chút, phòng khu 153 có phải may mắn tồn tín đồ, với lại đối phương thì thu hoạch rồi đầy đủ mảnh ký ức. Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, đối linh sứ hỏi. Lần này linh sứ ngược lại là không để cho hắn thất vọng, tại thu lấy rồi thẩm tra chi phí về sau, trực tiếp cho ra một tấm danh sách. Danh sách bên trong những kia tên đều là đã từng lệ thuộc vào phòng khu 153 tín đồ, đồng thời còn có đối phương tin tức cả kẽ. Đường Chấn nhìn lướt qua, đem thông tin toàn bộ nhớ kỹ sau đó, liền từ biệt linh sứ mà đi. Chương 2109, chúc các bạn đọc năm mới phát nhanh. Chương 2109, chúc các bạn đọc năm mới phát nhanh. Giống như Đường Chấn lúc trước phỏng đoán bình thường, phòng khu 153 tại quá khứ những trong năm kia, xác thực có không ít tín đồ lựa chọn rời đi. Có thể rời khỏi kiểu này cao nguy phòng khu, là chuyện khá là khó khăn tình, người thành công lắc đắc không có mấy. Hoặc là thân mình có rất mạnh thực lực, tích lũy đầy đủ chiến công sau đổi phòng khu, hoặc là chính là thân mình có đặc thù kỹ năng, có thể bằng tay nghề kiếm lấy chiến công. Tại Đại Thần Miếu chỗ khu vực bên trong, tương tự tín đồ số lượng không ít, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới chống đỡ tất cả phòng khu vật tư tiêu hao. Các tín đồ đổi đại bộ phận vật phẩm đều là xuất từ bọn hắn chi thủ, thần miếu đem nó thu mua sau đó, lại giao dịch cho có cần tín đồ. Ở trong quá trình này, thần miếu vai trò nhân vật chính là phụ trách thu mua bán ra thương gia. Mặc dù Đại Thần Miếu chỉ là kiếm lấy rồi rất ít trên lệch giá, thế nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, vẫn như cũ có thể thu hoạch tương đối lợi nhuận to lớn. Tất nhiên đối với linh sứ mà nói, những thứ này chiến công cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng mà có thể thích hợp tiêu hao tín đồ trong tay chiến công, đúng thần miếu mà nói chính là một kiện hữu ích sự việc. Chẳng qua tại mua sắm số lớn vật liệu lúc, các tín đồ hay là vui lòng tự mình chạy đến Đại Thần Miếu chỗ trung ương an toàn khu, kể từ đó có thể tiết kiệm không ít chiến công. Chiến công được không dễ, các tín đồ tại tiêu phí lúc, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ một phen. Đường Chấn chỗ muốn tìm may mắn còn sống sót tín đồ bên trong, thì có người cư trú ở Đại Thần Miếu phụ cận, xử lý nhìn hộ giáp chế tạo công tác. Công việc này mặc dù không cần cùng hải quái chém giết, thế nhưng muốn đạt được ổn định cao thu nhập cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Thần miếu tại thu mua vật liệu lúc cần đúng vật tư tiến hành xét duyệt nghiệm thu, nếu không phù hợp tiêu chuẩn, như vậy tín đồ lúc trước một phen bận rộn rồi sẽ trôi theo dòng nước. Bất kể tài liệu tiêu hao hay là lãng phí thời gian, đều cần tín đồ chính mình gánh chịu. Cho nên các tín đồ đang làm việc lúc cũng hết sức chăm chú, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong, như thế chính là tại hại chính mình. Có thể mặc dù là như thế, các tín đồ trình độ thì có phân chia cao thấp, chế ra hộ giáp giá cả cũng là không hoàn toàn giống nhau. Vì chiến công thu nhập chênh lệch, các tín đồ đời sống điều kiện thì cũng không giống nhau, điểm này ngược lại là cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Tay nghề cao siêu tín đồ có tốt hơn ở lại điều kiện, có thể có càng nhiều chiến công đổi tốt hơn vật liệu, chế tác vật phẩm thu về giá cả cũng càng cao. Bình thường tín đồ cũng chỉ có thể sử dụng bình thường vật liệu, đi làm một ít cấp thấp trang bị, cũng may vì có thần miếu thu về, căn bản không sợ bán không được. Tỷ như tín đồ vừa tiến vào thần quốc thời bị phân phối đến cơ sở trang bị, chính là xuất từ bình thường công tượng chi thủ, đại thần miếu cho dù là không ngừng thu mua, thì vẫn như cũ không cách nào để giành được đầy đủ tồn kho. Đây là miễn phí đưa tặng, tốn hao điểm tích lũy thì do đại thần miếu gánh vác. Đường Chấn muốn tìm tên này tín đồ, chính là một tên bình thường công tượng. Hắn ở đây đổi ký ức sau đó, may mắn khôi phục rồi nguyên bản nắm giữ hộ giáp chế tạo kỹ năng, cũng bằng này kiếm lấy rồi đầy đủ chiến công, điều đi phòng khu 153. Chỉ là rời đi rồi phòng khu sau đó, hắn không hề có quá lớn phát triển, vẫn như cũ chỉ là một tên đệ tầng công tượng, chỉ có thể chế tác bình thường hộ giáp. Đường Chấn che đậy một chút dung mạo, sau đó dựa theo thần miếu cho ra thông tin, tiến về ở vào thần miếu phụ cận một mảnh khu cư trú. So sánh bên cạnh những kia tráng lệ kiến trúc, mảnh này khu cư trú hơi có vẻ keo kiệt, chẳng qua vì thần quốc khắp nơi đều cảnh nguyên nhân, ngược lại cũng coi vào mắt. Dọc theo đường phố rộng rãi đi ra một khoảng cách, Đường Chấn dừng ở một gian độc môn độc viện phòng ốc trước, nhẹ nhàng bóp cửa phòng. Rất nhanh trong nội viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó phòng cửa bị đẩy ra, một tên sắc mặt vàng như nến nam tử xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Trạng thái tinh thần của hắn dường như thật không tốt, làn da khô cạn hốc mắt lõm xuống, khép lại trong ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn đánh giá Đường Chấn một chút, nhẹ nhàng cau mày một cái, tựa hồ có chút không làm rõ được Đường Chấn ý đồ đến. "Vị này các hạ, không biết ngươi có chuyện gì?" Đường Chấn mặc dù mang mặt nạ, thế nhưng trên người hộ giáp lại không hề tầm thường, tên này tín đồ cũng là có nhãn lực người, ngay lập tức xác nhận Đường Chấn thân phận không đơn giản. "Ta tìm ngươi có việc, không bằng chúng ta vào trong từ từ nói chuyện." Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đồng thời nhìn lướt qua đối phương sau lưng viện tử, phát hiện bên trong chất đầy đủ loại vật liệu công cụ, trong không khí còn phiêu đãng một tia quái dị hương vị. Đây là đang xử lý hải thú thuộc gia thời sinh ra hương vị, Đường Chấn bèn bèn là người một cái, liền biết chỗ hắn lý là bình thường nhất, hải quái gia, sử dụng vật liệu thì vô cùng giá rẻ. Lại nhìn lối ăn mặc của đối phương cùng trạng thái tinh thần, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống của hắn trôi qua hơi có vẻ gian nan. Nghe được Đường Chấn về sau, tên kia tín đồ do dự một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn tránh ra cơ thể, mời Đường Chấn tiến vào trong viện. "Ta chỗ này không có gì chiêu đái chỗ của ngươi, các hạ có chuyện gì có thể nói rõ." Thư này đồ cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi Đường Chấn ý đồ đến. Hắn ngày bình thường chỉ là vùi đầu chế tạo trang bị, rất ít cùng cái khác tín đồ tiếp xúc, trên cơ bản không có khách tới thăm đến. Nhất là tượng Đường Chấn loại thân phận này tương giả, càng là không có khả năng tùy tiện đặt chân phong ốc sơ sài, cho nên hắn phán đoán Đường Chấn nhất định có chuyện tìm hắn. Chỉ là nhường hắn cảm thấy không hiểu là, tượng hắn điều này cấp thấp nhất, công tượng, bất luận thực lực hay là kỹ năng cũng không có cái gì có thể đáng giá chú ý chỗ, Đường Chấn tìm hắn không biết cần làm chuyện gì. Tất nhiên đối phương hỏi hắn ý đồ đến, Đường Chấn thì đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến. "Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, hy vọng hiểu rõ ngươi đang bước vào thần quốc trước đó, chỗ vị diện toàn bộ thông tin, đồng thời cung cấp cho ta một phần tinh huyết. Ta có thể thanh toán nhất định chiến công cùng ngươi tiến hành trao đổi, lại hoặc là cho ngươi một bộ phẩm chất cao hộ giáp chế tạo công nghệ, nếu ngươi muốn bật gì khác, ta cũng đồng dạng có thể thỏa mãn ngươi." Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, tên đưa tín đồ cho mày, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đường Chấn. Đường Chấn yêu cầu có chút vượt quá dự liệu của hắn, không hiểu rõ vì sao muốn biết nó nguyên bản chỗ vị diện thông tin, chẳng lẽ muốn mưu đồ cái gì? Giao ra tinh huyết của mình, càng làm cho hắn không thể không sinh lòng đề phòng, để tránh bị Đường Chấn lấy ra đối phó chính mình. Thế nhưng Đường Chấn nói lên điều kiện, lại để cho hắn căn bản là không có cách từ chối, một khi bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, sợ là hối hận cũng không kịp. Nhìn thấy tên này tín đồ do dự nét mặt, Đường Chấn khẽ cười một tiếng, sau đó đem một kiện vật phẩm đưa cho đối phương. Tên đưa tín đồ tiếp sang xem một chút, sau đó sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Phía trên này là một bộ hộ giáp cao cấp chế tác công nghệ, nói câu không chút khách khí lời nói, cho dù là ngươi mời đầu bệnh, thì không đổi được này một phần vật phẩm. Ta hiện tại là có thể đưa hắn giao cho ngươi, nếu ngươi lo lắng ta chơi lừa gạt lời nói, chúng ta có thể lập xuống khế ước, bảo đảm giao dịch sau khi chấm dứt chúng ta lẫn nhau lại không liên quan. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, tên đưa tín đồ trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu một cái. Hắn không biết Đường Chấn nghe ngóng chính mình cố hương thông tin muốn làm gì, thì mặc kệ rốt cục là chuyện tốt chuyện xấu, này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Từ đã hiểu rời khỏi thần quốc điều kiện về sau, tên này tín đồ liền đã hiểu rõ, hắn đời này lại không quay về cố hương có thể. Huống chi so sánh cố hương mà nói, hắn thích hơn thần quốc môi trường, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi. Dưới loại tình huống này, có thể dùng cố hương thông tin để đổi lấy một phần nhường hắn tha thiết ước mơ cao cấp trang bị rèn đúc công nghệ, đơn giản chính là lại có lời chẳng qua sự việc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2110, chuẩn bị chương 2110, chuẩn bị này thung giao dịch rất nhanh liền hoàn thành, Đường Chấn đạt được rồi vật mình muốn. nhớ kỹ giữ vững bí mật, bằng không đối với ngươi mà nói, là họa không phải phúc. Đường Trấn trước khi rời đi, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, rõ ràng mang theo một tia cảnh cáo. Các hạ yên tâm, ta biết làm như thế nào đi làm. Tín đồ đội vàng trả lời, thái độ rõ ràng kính cẩn rất nhiều, chẳng qua nhãn thần bên trong hưng phấn lại căn bản là không có cách thức chế. Đường Trấn gật đầu một cái, không còn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đi ra cửa. Đưa mắt nhìn Đường Trấn rời khỏi, tên kia tín đồ hưng phấn toàn thân run rẩy, một tay lấy cửa phòng bắt giam về sau, trực tiếp chui vào trong phòng. Nhìn vừa mới lấy được công nghệ bản vẽ, tín đồ trong mắt quang mang chớp động, tin tưởng bằng vào kiện vật phẩm này, tuyệt đối có thể sửa đổi vận mệnh của mình. Chỉ cần làm ra phẩm chất hợp cách hộ giáp cao cấp, hắn liền có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, dùng cái này đến để thăng thực lực bản thân. Thần quốc bên trong thứ trọng yếu nhất chính là chiến công, rốt cuộc nó cùng thực lực tăng lên cùng một nhịp thở, nghĩ nha thu hoạch lại tương đối không dễ. Chỉ cần có thể ổn định thu hoạch chiến công, cho dù là một con hầu tử, cũng có thể biến thành thần quốc bên trong hết sức quan trọng cường giả. Nếu có một ngày có thể rời khỏi thần quốc, không hề bị thế giới pháp tắc áp chế, nhất định có thể có hủy thiên diệt địa thực lực. Chính là nguyên nhân này, mới có thể các tín đồ đối với chiến công chấp nhất vô cùng, chỉ cần đụng phải thu hoạch cơ hội, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Liền xem như vì thế trả một cái giá thật là lớn, bọn hắn thì sẽ không tiếp. Tên này tín đồ chính là như thế, về phần Đường Trấn muốn làm gì, hắn căn bản là lười nhắc lại đi để ý tới. Vũ Trộm mừng thầm tín đồ làm sao biết, nếu như không phải hắn thức thời phối hợp, có thể giờ phút này hắn đã bị cưỡng ép tìm ký ức, sau đó từ thần quốc bên trong vĩnh viễn biến mất. Vì hoàn thành kế hoạch của chính mình, tiện tay xử lý một tên không có tiếng tăm gì tín đồ, đối với Đường Trấn mà nói quả thực lại thoải mái bất quá. Mọi chuyện cần thiết xử lý hoàn tất, Đường Trấn không lãng phí thời gian nữa ngồi lục dục điều trở về chiến khu. Đến phòng khu 153 về sau, Đường Trấn đầu tiên là xác nhận một chút chiến hạm đơn đặt hàng, cộng lại chừng hơn 50 chiếc. Các đại phòng khu chỉ huy quan đặt hàng rồi hơn 30 chiếc, từng cái đều là tiền đặt cọc thanh toán, tuyệt đối không cho phép thiếu nợ. Chiến hạm bình thường định giá là 200 vạn chiến công, đối với các đại phòng khu mà nói, đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Chẳng qua vì để sớm ngày đạt được chiến hạm, các quan chỉ huy cho dù là lòng có không bỏ, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu thanh toán. Vẹn vẹn này một bút đơn đặt hàng, chính là hơn 60 triệu chiến công thu nhập, nhường phòng khu chỉ huy quan nhóm hâm mộ con mắt đỏ bừng. Đường Trấn phần này làm ăn, quả thực cùng đoạt tiền không sai biệt lắm, với lại theo những phòng khu khác bỏ vốn đặt hàng, Đường Trấn còn có thể kiếm lấy nhiều hơn nữa chiến công. Lại thêm giá bán kinh người vũ khí đặc thù, bán ra đạn dược thu nhập, Đường Trấn có thể kiếm lấy chiến công dường như không cách nào thống kê. Việc này nếu đặt ở cái khác tín đồ trên người, có lẽ sẽ chiêu thai dẫn họa, không chừng rồi sẽ mất đi tính mạng. Chẳng qua phóng trên người Đường Trấn, lại không có bất kỳ vấn đề gì, bằng hắn bày ra thực lực, không có mấy cái gia hỏa có can đảm có ý đồ xấu. Thật làm như vậy lời nói, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Dứt bỏ các đại phòng khu đặt hàng chiến hạm, còn lại chiến hạm đều là hợp tác bán ra, các tín đồ cùng nhau hùn vốn xin, thông qua nghiệm chứng sau có thể thu hoạch chiến hạm quyền sử dụng. Muốn đạt được hợp tác tư cách cũng không dễ dàng, đầu tiên muốn tại nhân số trên thỏa mãn điều khiển chiến hạm yêu cầu cơ bản, bảo đảm tại thu hoạch chiến hạm sau có thể trực tiếp khống chế. Đường Trấn sẽ không cho phép nhân viên bất mãn biên chiến hạm xuất hiện, như thế chẳng những là đúng tài nguyên lãng phí, còn có thể nhường ra trương tu chiến hạm cảnh ngộ nguy hiểm. Một khi cảnh ngộ nguy hiểm sau dẫn đến chiến hạm đắm chìm, thứ bị thiệt hại lớn nhất tự nhiên là Đường Trấn, cho nên chuyện này dung không được mảy may qua loa. Cho dù quy tắc tương đối hà khắc, thế nhưng trong thời gian ngắn, vẫn như cũ có 20 tàu chiến hạm thông qua xét duyệt, hiện nay đã xếp vào kiến tạo trong kế hoạch. Đường Trấn về đến phòng khu, chuyện làm thứ nhất chính là tiến về biển cạn bực tìm kiếm cự thạch, đơn giản cải tạo sau mang về phòng khu nội bộ. Tổng cộng hơn 50 tàu chiến hạm, Đường Trấn hao phí không ít thời gian, lúc này mới thu sạch tập hoàn tất. Hoàn thành này một hạng công tác sau đó, Đường Trấn cũng rất ít lại ra tay, mà là đem tất cả mọi chuyện giao cho thủ hạ xử lý. Hắn một thân một mình bước vào trong lòng núi, bắt đầu là kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Thông qua theo tên kia tín đồ chỗ đạt được thông tin có thể xác nhận, đối phương chỗ vị diện chỉ là một tòa năng lực kém lượng thế giới, người mạnh nhất cũng bất quá miễn cưỡng có thể ngự không mà đi. Loại cấp bậc này tu sĩ, Đường Trấn động động ngón tay liền có thể diệt sát một mảnh, chinh phục thấp như vậy năng lượng thế giới, đối với Đường Trấn mà nói càng là hơn không có bất kỳ cái gì độ khó. Đối với chinh phục thế giới này, Đường Trấn cũng không có hứng thú, nhiều lắm thì đem nó trở thành tiến về thần quốc trạm trung chuyển. Cho dù thật muốn đem nó chinh phục, cũng sẽ do lâu thành tu sĩ đi hoàn thành, căn bản không cần Đường Trấn ra tay. Trước đây hắn đã từng cẩn thận quan sát qua tên kia tín đồ thân thể hình dạng, phát hiện tại phòng khu 153 bên trong, gần đây nhiều hơn không trẻ mang dường như chủng tộc. Bọn hắn đều là thông qua thần miếu truyền tống trận, vừa mới đến phòng khu 153 cùng tín đồ. Loại tình huống này đủ để chứng minh, tòa kia vị diện vẫn tại hướng thần quốc không ngừng chuyển vận nhìn cùng tín đồ, cũng không xuất hiện qua bao lớn biến cố. Đối với Đường Trấn mà nói, này tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Về phần làm sao tiến về đối phương chỗ vị diện, Đường Trấn trải qua tự hỏi sau đó, quyết định thừa dịp truyền tống thông đạo mở ra trong nháy mắt, khởi động đảo ngược truyền tống công năng, dùng bạo lực thủ đoạn đem chính mình đưa ra thần quốc. Tại dưới tình huống bình thường, thần quốc chính là cái có vào không ra chỗ, muốn từ nơi này rời đi lời nói, nhất định phải thanh toán đầy đủ chiến công mới có thể làm đến. Nếu vẹn vẹn là chiến công lời nói, đối với Đường Trấn mà nói căn bản không thành vấn đề, bây giờ tài đại khí thô, nhẹ nhàng thoải mái là có thể tiến hành thanh toán. Vấn đề ở chỗ Đường Trấn cũng không thuộc về vị diện kia, cho nên cho dù là thanh toán xong tương ứng chiến công, thì căn bản là không có cách tự do lựa chọn chỗ cần đến. Này đồng dạng là phòng ngừa biến cố phát sinh thủ đoạn, một tên đủ cường đại dị tộc tu sĩ, đột nhiên hàng lâm vào bồi dưỡng tín đồ năng lực kém lượng bị diện, không thể nghi ngờ đều sẽ dẫn phát một hồi đáng sợ tai nạn. Đồng tộc tu sĩ trở về thì sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, liền xem như đối phương đem toàn bộ thế giới thống trị, thì sẽ không dễ dàng làm ra hủy diệt toàn bộ thế giới cử động. Rốt cuộc tại hủy diệt thế giới đồng thời, cũng chờ cùng với hủy diệt tự thân, trừ phi là chân chính tên điên mới có thể làm như vậy. Chủ yếu nhất, một chút ở chỗ, làm tín đồ thấy được thế giới bên ngoài sau đó, 99 cũng sẽ không quay về cố hương. So sánh phía ngoài đại thiên thế giới mà nói, năng lực kém lượng thế giới tài nguyên, quả thực cằn côi đáng sợ. Về đến như thế thế giới bên trong, chẳng khác nào đem chính mình nốt vào một tòa tù lung, cứ có thể triệt để đoạn tuyệt con đường tu hành. Nếu như không có bắt buộc, Đường Chấn thì đồng dạng sẽ không tiến vào thế giới như vậy, vậy sẽ nhường hắn cảm giác vô cùng không thích ứng. Liên phảng phất một cái trong nước bá chủ, đột nhiên tiến nhập khô giáo sa mạc bình thường, ngay cả cơ bản hô hấp đều không thể làm được. Chẳng qua vì hoàn thành kế hoạch của chính mình, liền xem như có lại nhiều khó khăn, Đường Chấn thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 2111, rời khỏi thần quốc chương 2111, rời khỏi thần quốc thông qua đảo ngược truyền tống rời khỏi thần quốc, cần tiêu hao năng lượng lớn, muốn làm được cũng không dễ dàng. Đây là cùng thần quốc thế giới quy tắc đối kháng, cả trong cả quá trình hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Tại truyền tống trong quá trình, còn cần phá vỡ dần dần phong bế không gian thông đạo, nếu như không có đầy đủ thực lực cường hãn, căn bản làm không được điểm này. Đường Chấn nếu như không phải khoảng cách tạo vật chủ chỉ thiếu chút nữa, cũng căn bản không dám nếm thử, như thế sẽ chỉ làm chính mình thân ở tại nguy hiểm bên trong. Đường Chấn chuẩn bị trong đỉnh núi bộ kiến tạo phù văn pháp trận, đợi đến trong thần miếu truyền tống trận khởi động lúc, trong nháy mắt và thành lập kết nối, đem chính mình đưa vào truyền tống thông đạo. Bố trí tiểu này đặc thủ phù văn pháp trận, liền cần Đường Chấn tự mình ra tay, trong lúc đó dung không được mảy may sai lầm. Phân phó bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy chính mình về sau, Đường Chấn bắt đầu thu thập vật liệu, trong đỉnh núi bộ nghiêm túc bố trí. So sánh những kia khắc họa trên chiến hạm phù văn pháp trận, tiểu này đảo ngược truyền tống trận càng thêm phức tạp, cần tiêu hao vật liệu cũng nhiều mà chân quý. May mắn Đường Chấn thân mình có cụ hiện vật phẩm năng lực, nếu là thông qua thần miếu đến đổi, tiêu hao chiến công sợ là không chỉ nghìn vạn lần. Đường Chấn cũng không đau lòng chiến công, đã có chút ít không tin được đại thần miếu năng lực, lỡ như thần miếu đổi vật phẩm không phù hợp yêu cầu, liền sẽ để hắn toàn bộ vất vả uổng phí hết. Tất nhiên mình có thể làm được, Đường Chấn tận có thể sẽ không cầu người. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đảo mắt lại là hơn 10 ngày quá khứ. Tại phòng khu 153 không ngừng chiêu mộ nhân thủ tình huống dưới, chiến hạm hoàn thành tiến độ lần nữa tăng tốc, đã đến bố trí vũ khí giai đoạn sau cùng. Chỉ cần hoàn thành một bước này, chiến hạm là có thể giao phó sử dụng, bước vào trong biển rộng tung hoành ngang dọc. Những kia đặt mua chiến hạm các tín đồ, cả ngày dừng lại tại phòng khu 153, bọn hắn mắt không chấp nhìn dần dần thành hình chiến hạm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nhất là đến cuối cùng một bước lúc, bọn hắn càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, ước gì chính mình thì tham dự vào kiến tạo trong công việc, tranh thủ sớm một chút nhi nhường dưới chiến hạm thủy. Đáng tiếc cuối cùng này một đạo trình tự làm việc, chỉ có thể do Đường Chấn hoàn thành, hắn tín đồ của hắn căn bản là không có cách thay thế. Nhiều ngày chưa từng hiện thân Đường Chấn, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng lần nữa tại trước mặt mọi người, hiện lộ một phen để người nhìn má than thở tạo vật năng lực. Nhìn chùi lủi trên chiến hạm, không ngừng xuất hiện hỏa pháo cùng súng máy về sau, phụ cận tín đồ sôi nổi lớn tiếng khen hay. Vừa có đối chiến hạm hoàn thành vui sướng, thì có đúng cường giả lấy lòng cùng tán thưởng, vì Đường Chấn xuất hiện, bọn hắn thì cuối cùng có rồi hướng Hải Dương tiến quân tư cách. Tại các tín đồ không ngừng lúc cảm khái, Đường Chấn Du vẫn như cũ còn đang ở hết sức chăm chú khóa chặt chiến hạm, không ngừng hoàn thành vũ khí cụ hiện. Hơn 50 tàu chiến hạm vũ khí cụ hiện, không hề có lãng phí quá nhiều thời gian, đối với Đường Chấn mà nói, chẳng qua là một ý niệm thì có thể hoàn thành. Đợi đến toàn bộ hoàn thành công tác sau đó, Đường Chấn chắp tay đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn phía dưới đám người. Các tín đồ thấy thế, mặc kệ Đường Chấn nhìn thấy hay không, cũng sôi nổi cúi người chào. Bất luận Đường Chấn sau này có phải lưu tại thần quốc, hắn cũng sẽ thành một truyền kỳ, bị vô số tín đồ chú ghi khắc. Theo giờ khắc này bắt đầu, thần quốc chiến hạm kế hoạch liền đã chính thức bắt đầu. Không được bao lâu thời gian, các tín đồ liền sẽ có liên tục không ngừng chiến công nhập trướng. Theo chiến hạm hoàn thành, thời gian kế tiếp trong rồi sẽ có càng nhiều tín đồ chạy đến, lái chiến hạm lái vào Hải Dương. Mặc dù có phi điệu là phương tiện giao thông, thế nhưng điều khiển 50 tàu chiến hạm tín đồ toàn bộ đến, đồng thời có thể thuần thục làm việc, vẫn như cũng cần không ít thời gian. Cũng may chiến hạm chủ yếu dựa vào phù văn pháp trận khu động, thao tác quá trình vô cùng đơn giản, tín đồ căn bản không cần đi qua huấn luyện, chỉ cần thời gian rất ngắn có thể thuần thục khống chế. Hơn 50 tàu chiến hạm ra biển chẳng cảnh, nhất định hùng vĩ vô cùng. Thế nhưng Đường Chấn lại không có thời gian tự mình chủ trì. Đảo ngược truyền tống trận đã bố trí xong, hắn chuẩn bị mau chóng triển khai hành động. Huống chi đối với Đường Chấn mà nói, thường thấy nghìn vạn lần lâu thành tu sĩ phát động xâm lấn, mấy chục vạn tinh tế chiến hạm tại trong vũ trụ đi thuyền chẳng cảnh, chiến hạm ra biển chẳng qua là tiểu cảnh tượng mà thôi. Đem Tôn Tuấn cùng Mũ Giáp Sừng Châu đám người triệu tập đến cùng nhau, Đường Chấn đem tất cả mọi chuyện sắp đặt thỏa đáng sau đó, lần nữa tiến nhập đỉnh núi nội bộ. Theo suy nghĩ khẽ động, che kín thần thạch cùng chân quý không gian tài liệu đảo ngược truyền tống trận chậm rãi mở ra, ở giữa lòng núi quang mang lưu động, như là hải dương giống như rực rỡ chói mắt. Đường Chấn đưa thân vào đảo ngược trong truyền tống trận, tinh thần lực cũng đã bao phủ thần miếu, kiên nhẫn chờ đợi cuồng tín đồ truyền tống một khắc này. Cơ hội chớp mắt là qua, dung không được một tia khác biệt. Tại hắn chờ đợi trong quá trình, vẫn như cũ có cuồng tín đồ thỉnh thoảng xuất hiện, đáng tiếc những thứ này tín đồ chỗ vị diện cũng không phải hắn muốn tiến về địa điểm. Lại chờ đợi rồi sau một thời gian ngắn, thần miếu truyền tống trận lần nữa khởi động, sau đó chỉ thấy một tên mặt mũi tràn đầy mờ mịt cuồng tín đồ chậm rãi xuất hiện. Tại đối phương xuất hiện ngay mắt, Đường Chấn trong lòng vui mừng, không chút do dự kích hoạt lên phù văn pháp trận. Bên hai dường như truyền đến tiếng vo ve, quang mang lóa mắt được như là thái dương bình thường, đồng thời một cỗ cường đại năng lượng theo pháp trận bên trong kích phát ra đến, trong nháy mắt kết nối thần miếu truyền tống trận. Đã quan bế truyền tống thông đạo, bị cỗ này lực lượng khổng lồ lại lần nữa xé mở, Đường Chấn cũng theo đó bước vào truyền tống thông đạo bên trong. không cách nào tưởng tượng áp lực đập vào mặt. Tại Đường Chấn bước vào truyền tống thông đạo một khắc này, thế giới quy tắc ngay lập tức làm ra phản ứng, cố gắng áp chế phá hoại hành vi của hắn. Loại lực lượng này mênh mông vô cùng, liền xem như một tòa ngàn trượng đỉnh núi, cũng có thể trong nháy mắt ép thành một mịn. Tiếp nhận công kích, Đường Chấn cắn chặt hàm răng, không ngừng duy trì lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất xông qua truyền tống thông đạo. Làm tiếp xúc vị diện bích trướng một khắc này, Đường Chấn đem hết toàn lực phát ra một kích, đem không có hoàn toàn khép lại vị diện bích trướng đánh ra một cái lỗ hổng. Tại cường hãn hơn công kích tới lâm trước đó, Đường Chấn cơ thể đã hóa thành lưu quang, trong chớp mắt xuyên qua mà qua. Ngàn vạn mạo hiểm hòa hợp một cái chớp mắt, cũng may Đường Chấn chuẩn bị sung túc, cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Sau một khắc, Đường Chấn xuất hiện tại to lớn hoang nguyên phía trên, phóng tầm mắt ngàn dặm không có một mảng cỏ. Không cách nào hình dung thoải mái cảm giác đánh tới, nhường Đường Chấn kìm lòng không được thét dài một tiếng, dường như tất cả áp lực công xiềng cũng tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Không có thần quốc thế giới pháp tắc trói buộc, Đường Chấn thực lực đã hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũng là khoảng cách tạo vật chủ chỉ thiếu chút nữa cường giả tuyệt thế. Giống như nhận Đường Chấn vui sướng tâm trạng lây nhiễm, dưới chân không có một ngọn cỏ hoang nguyên bên trong, lại xuất hiện một tầng xanh nhạt. Sau đó chỉ thấy cỏ dại sinh trưởng tốt, hướng về phương xa không ngừng lan tràn, đến không hết hoa tươi thì tùy ý nở rộ. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, mảnh này hoang nguyên liền đã triệt để thay đổi bộ dáng, biến thành thủy thảo phong mỹ giàu có nơi. Đường Chấn nhìn bên cạnh phát sinh cảnh tượng, cười nhẹ lắc đầu. Vì thần quốc quy tắc áp chế, hắn đối với thực lực bản thân khống chế trở nên có chút lạnh nhạt, lúc này mới dẫn đến vì vui sướng nguyên nhân, có thể hoang mạc trong nháy mắt trở thành thảo nguyên. Chỉ vì hắn ở đây vui sướng lúc, phóng xuất ra rồi mênh mông sức sống lực lượng, có thể đủ hóa hoang mạc là rất tốt, nhường cây khô lại phùng xuân. Là cái này cường giả tạo vật chủ thực lực, ý niệm có thể ảnh hưởng xung quanh, giận dữ trong lúc đó phong vân biến sắc, vui mừng trong lúc đó trăm hoa đua nở. Đường Chấn khoảng cách biến thành tạo vật chủ, đã vì thời không xa vậy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ đại thúc trong sách biến thành trưởng môn, đa tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2112, Lâu Thành Tu Sĩ giáng lâm. Chương 2112, Lâu Thành Tu Sĩ giáng lâm. Nhàn nhạt vui sướng qua đi, Đường Chấn cảm giác có chút không đúng. Hắn đột nhiên ý thức được, về thần quốc ký ức lại vô cùng rõ ràng, căn bản không có rời đi trong quá trình bị xóa đi. Là chính mình đặc tù rời khỏi cách thức dẫn đến, vẫn là bởi vì đổi ánh mắt bảo trụ ký ức, Đường Chấn hiện tại còn không cách nào xác định. Tất nhiên cái này cũng không trọng yếu, chỉ vì phương pháp của hắn khó mà sao chép, với lại hắn thì không có tính toán một lần nữa đếm thử một lần. Lúc trước bị thần quốc thế giới quy tắc công kích quá trình, đơn giản chính là kinh tâm động phách, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng như cũng hung hiểm dị thường. Đường Chấn ám đạo may mắn, nếu không phải hiểm lại càng hiểm vào ra, có thể giờ khắc này hắn đã hóa thành một biển. Cùng lúc đó, một vấn đề khác hiện hiện. Như thế cường hãn thần quốc, tại sao lại có liệt phùng xuất hiện, nhường ngoại lai giả có thể không trải qua triệu hoán thì tiến vào bên trong? Chẳng lẽ lại tên kia ngủ say dưới đại thần miếu thần linh, bây giờ đã trở nên suy yếu bất lực, cho nên mới sẽ dẫn đến tình huống như vậy xảy ra? Đường Chấn nhíu mày suy nghĩ một lúc, cảm giác không phải là không có loại khả năng này, có thể tàn sát bừa bãi hải quái chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như không phải đã xảy ra biến cố, kia thần linh sao lại cho phép hải quái tại chính mình thần quốc làm càn, đoán chừng một cái ý niệm trong đầu là có thể xóa bỏ. Càng sẽ không liên tục không ngừng triệu hoán tín đồ, để bọn hắn kiểm tra ngăn cản hải quái, để tránh thần quốc bị hải quái triệt để xâm chiếm. Cho nên nếu có cơ hội, có thể hảo hảo tìm hiểu một chút, xem xét có phải có thể thu được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Tất nhiên trước đó, hay là trước thu hoạch chục tỷ chiến công, thành thật thật tấn thăng tạo vật chủ lại nói. Đánh giá một chút bốn phía, Đường Chấn trực tiếp lựa chọn xuất hiện địa điểm, lần nữa thi triển Di Sơn đảo hải thủ đoạn. Mặt đất trong nháy mắt bị san bằng, đúng lúc này từng cây mấy trượng thô cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như đất bằng xuất hiện một mảnh hiên nhà. Những thứ này cột đá cũng không phải là tán loạn vô tự, mà là dựa theo quy luật nhất định bố trí, nhất là ở giữa hai cây cột đá, nhìn lên tới càng giống là to lớn một cửa. Làm cột đá sau khi hoàn thành, địa diện thì bắt đầu xuất hiện từng đạo đao khắc dấu vết, tại dấu vết xuất hiện đồng thời, còn có hòa tan chất lỏng kim loại rót vào trong đó. Dưới ánh mặt trời, những đường cong này ngân quang long lánh, dường như mặt đất cũng dâng lên một vùng ánh sáng, hoa. Những tiêu cự hình trên trụ đá, không ngừng có mảnh đá bong ra từng mảng, sau đó chỉ thấy từng mai thần bí xưa cũ phủ văn liên tiếp xuất hiện. Cùng địa diện phức tạp đường cong giống nhau, trên trụ đá phủ văn cũng bị rót vào chất lỏng kim loại, lẫn nhau trong lúc đó có ám tuyến qua lại kết nối. Tại mỗi cái trọng yếu phía trên, không ngừng có năng lượng ngưng kết bảo thạch xuất hiện, tùy ý chọn tuyển một khóa bảo thạch, đều đủ để nhường đê cấp tu sĩ điên cuồng cướp đoạt. Trong lúc vô tình, thiên không lại trở nên âm u lên, phía trên trụ đá càng là hơn một mảnh đen kịt, giống như đêm tối trước giờ giáng lâm. Phù văn pháp trận tràn lan năng lượng, lại đã dẫn phát thiên không dị biến, trong không khí mơ hồ có gợn nước xuất hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn giống như. Đối với trên bầu trời biến hóa, Đường Chấn không ngạc nhiên chút nào. Hắn sử dụng vật phẩm cũng có thể xưng chất bảo, nội bộ năng lượng ẩn chứa chỉ số, vượt xa khỏi rồi cái này năng lực kém lượng thế giới tiếp nhận cực hạn, cho nên mới sẽ xuất hiện tiểu này quỷ dị bài xích hiện tượng. Thế giới này ý chí sớm đã phát hiện dị thường, bản năng muốn loại trừ hủy diệt phù văn pháp trận, nhưng lại e ngại Đường Chấn cường hãn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó chỉ là sơ cấp ý chí, cùng cao năng lượng vị diện thế giới ý chí vô pháp so sánh, tư duy cũng như trẻ nhỏ giống như. Thế giới ý chí có thể từ trên người Đường Chấn cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng, hiểu rõ nếu tùy tiện khai thác công kích, hậu quả sợ là thiết tượng không chịu nổi. Thế là nó không ngừng vần quanh, muốn nhìn một chút Đường Chấn rốt cuộc muốn làm gì, phòng ngừa Đường Chấn làm ra không thể chịu đựng hành vi. Đường Chấn đã sớm phát hiện trường trong hư không thế giới ý chí, nhưng căn bản thì không thèm để ý, giống như đối phương không tồn tại giống như. vì hắn bây giờ có được thực lực, năng lực kém lượng thế giới sơ cấp ý chí, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như đối phương có can đảm không biết sống chết trêu chọc, hắn có thể tại thời gian cực ngắn tìm thấy thế giới bản nguyên, đem đạo kia tỉnh tỉnh mê mê thế giới ý chí triệt để xóa bỏ. Nếu là cao năng lượng thế giới ý chí, Đường Chấn cũng không dám phô trương quá mức, chỉ vì chỉ bằng vào hắn một thân một mình lời nói, căn bản là không cách nào và đối kháng. Ở thế giới ý chí không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đường Chấn lại không thèm để ý tình huống dưới, trên bầu trời hiện tượng ma quái luôn luôn ngưng tụ không tan, ảnh hưởng phạm vi không ngừng mở rộng. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên có một đám nhân ảnh xuất hiện. Bọn hắn cưỡi lấy mạnh mẽ chiến mã, hướng phía mây đen dày đặc chỗ cực tốc chạy đến, từng cái tốc độ như bay. Khống chế chiến mã kỵ sĩ trên người đều có nhàn nhạt năng lượng ba động, trong lúc giơ tay nhấc chân có vẻ rất bưu hãn. Nhìn về phía trên bầu trời mây đen, kỵ sĩ nhóm trong mắt đều có không cách nào che giấu kinh ngạc, càng đến gần thì càng như thế. Đây đều là thần linh tín đồ, tín ngưỡng thần linh chính là thần quốc người sáng tạo kia. Những thứ này tín đồ đóng tại phụ cận thành thị thần miếu, trong lúc vô tình chính mắt thấy hoang mạc trở thành thảo nguyên toàn bộ quá trình, kinh ngạc đến ngây người hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Thần tích, đây là thần linh hiển lộ thần tích, cho chúng ta nhắc nhở. Rất nhanh liền có người lớn tiếng la lên, ngay lập tức khiến cho những người khác phụ họa, sau đó chỉ thấy cả tòa trong thành thị, khắp nơi đều là quỳ xuống đất cầu nguyện thân ảnh. Tại các tín đồ nhìn tới, chỉ có thần linh mới có thể làm đến đây hết thảy, hắn nhất định là nghe được tín đồ cầu nguyện, lúc này mới ra tay đem hoang mạc trở thành thảo nguyên. Tầng dưới chót nhất tín đồ vĩnh viễn là mê mang nhất một đám người, bọn hắn kiên trì tín ngưỡng của mình, cho rằng thần linh cuối cùng cũng có một ngày sẽ thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Thế nhưng đối với trong thần miếu sứ giả mà nói, sự việc cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ vì bọn hắn hiểu rõ nhiều hơn nữa bí ẩn. Mặc dù tự xưng là thần tín đồ, thế nhưng theo bọn hắn biết, thần linh đã có hồi lâu chưa từng hiện lộ thần tích, lần trước ghi chép hay là tại mấy trăm năm năm trước đó. Tín ngưỡng uy tín lâu năm thần linh tín đồ càng ngày càng ít, mới giáo phái đã xuất hiện, công bố thần linh tồn tại chỉ là gạt người nói dối. Những địa quỷ dị biến mất tín đồ, kỳ thực đều đã biến thành tế phẩm, đã trở thành địa ngục các ma bữa ăn ngon. Đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù thần miếu không ngừng phái ra thần sứ truy sát kẻ tạo lời đồn, nhưng mà lại căn bản là không có cách khống chế đồn đãi quyết tán. Dưới loại tình huống này, thần miếu địa vị đã trở nên tràn ngập nguy hiểm, có thể không dùng đến quá lâu thời gian, rồi sẽ bị tước đoạt có toàn bộ đặc quyền. Dưới loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện thần tích, đơn giản chính là một cái cọn cỏ cứu mạng, khiến cái này thần sứ nhóm trong lòng trong bụng nở hoa. Mặc kệ chuyện này là có hay không cùng thần linh liên quan đến, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó trở thành sự thực, để hướng những kia chưa quyết định tín đồ chứng minh, thần linh vẫn như cũ còn đang chú ý biểu hiện của bọn hắn. Nếu làm việc thỏa đáng lời nói, có thể là có thể triệt để thay đổi bất lợi của diện, nhường thần miếu lại lần nữa có chí cao vô thượng quyền thống trị. Cho nên tại khẩn cấp thương thảo sau đó, thần miếu ngay lập tức phái ra mạnh nhất tu sĩ, cưỡi lấy chiến mã bắt đầu tìm kiếm biến cố đầu nguồn. Kết quả mới vừa vào hoang mạc không có bao lâu thời gian, bọn hắn liền phát hiện rồi thiên không dị biến, cũng xác định chỗ nào khẳng định là biến cố phát sinh căn nguyên. Ý thức được điểm này về sau, thần miếu thần sứ nhóm cũng cảm giác tinh thần rất nhiều, chờ không nổi điều khiển chiến mã chạy như bay đến. Nhìn xa xa kia đột nhiên xuất hiện to lớn của đá, cùng với có quang mang lóe lên địa diện, thần sứ nhóm chỉ cảm thấy một hồi khí tức thần thánh đập vào mặt. Giờ khắc này bọn hắn đã trong lòng nhận định, là cái này thần linh thủ đoạn, tuyệt không phải nhân lực có thể làm. Nơi đây bọn hắn tới qua không chỉ một lần, lại chưa từng gặp qua to lớn như vậy của đá, này tất nhiên là thần linh sáng tạo ra vật phẩm. Nhất định phải đem những kia tín đồ cũng triệu hoàn đến, để bọn hắn tận mắt chứng kiến một chút thần kỹ, chỉ cần chuyện này truyền bá ra ngoài, những kia tân giáo đồ sẽ không còn bất luận cái gì sinh tồn không gian. Cưới tại trên lưng ngựa thần sứ hưng phấn dị thường, tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền đã chế định một loạt kế hoạch, đồng thời theo bản năng mà thúc đẩy chiến mã, gia tốc về phía trước. Kết quả liền tại bọn hắn khoảng cách cự thạch trận chỉ có vài dặm xa lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp, sau đó chỉ thấy một đạo đường kính chừng ngàn dặm cổ sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào trong bầu trời. Không đợi những thứ này tín đồ lấy lại tinh thần, bọn hắn liền phát hiện thiên không giống như xuất hiện một cái độc lớn, từng đạo người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, theo trên bầu trời chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chương 2113, triệt để nghiền ép chương 2113, triệt để nghiền ép theo truyền lực trong thông đạo xuất hiện thân ảnh, chính là Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ. Tại truyền tống trận cùng Thánh Long thành kết nối một khắc này, phiên trực các tu sĩ ngay lập tức nhận ra truyền tống thông đạo lai lịch, đồng thời căn cứ truyền lại mà đến thông tin, xác định chuyện này cùng Đường Chấn liên quan đến. Nhưng phàm là kiểu này truyền tống trận xuất hiện, thì mang ý nghĩa một mới vị diện cùng lâu thành thế giới qua lại kết nối, lâu thành tu sĩ nhất định phải ngay đầu tiên tiến vào bên trong, cũng đúng truyền tống thông đạo tiến hành thủ hộ. Mục đích làm như vậy, chính là bảo đảm truyền tống thông đạo không bị bên địch chiếm cứ, sau đó đúng lâu thành tu sĩ tiến hành bắn tỉa. Nhất là kết nối cao năng lượng vị diện lúc, nhất định phải đề phòng loại chuyện này, bằng không liền có khả năng cảnh ngộ cực tổn thất lớn. Căn bản không cần cao tầng chỉ huy phân phó, thì có xử lý khẩn cấp sự kiện lâu thành tu sĩ hiện thân, liên tiếp bước vào thông đạo. Đóng giữ Thánh Long thành các đại quân đoàn, thì tại thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, hướng truyền lực chỗ lối đi không ngừng tập kết. Dạng này chiến tranh cảnh tượng, cư dân lâu thành cũng sớm đã quen thuộc, đồng thời thì đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Một khi chiến tranh cần, bọn hắn cũng sẽ tùy thời mặc vào chiến giáp, tại trong thời gian ngắn nhất xông lên tiền tuyến. Cùng một thời gian, về truyền tống thông đạo xuất hiện thông tin, cũng bị chiến khu cái khác lâu thành biết được, giả sử có biến cho nên xuất hiện, bọn hắn rồi sẽ ngay đầu tiên tiến hành tiếp viện. Truyền tống trận mặt khác, trên bầu trời lôi xà quay cuồng, vỡ vụn vị diện bích trướng biên giới chỗ, không ngừng có cùng loại khói đen vật thể xuất hiện. Đây là thế giới quy tắc đang nỗ lực tu bổ tổn hại, thế nhưng đối mặt không ngừng vận chuyển phù văn pháp trận, lại rất có một loại cảm giác bất lực. Khi lấy được rồi lâu thành thế giới thiên địa năng lượng bổ sung về sau, trừ phi Đường Chấn chủ động quan bế truyền tống thông đạo, bằng không chỗ này tổn hại căn bản không có tu bổ có thể. Đám đầu tiên lâu thành tu sĩ hoàn thành truyền tống về sau, ngay lập tức nhìn thấy Đường Chấn thân ảnh, sôi nổi tiến lên thăm viếng. Bái kiến thành chủ đại nhân. Hơn ngàn toàn thân màu đen trọng giáp lâu thành tu sĩ, phân tán tại truyền tống trận bốn phía, động tác lại nhất trí kinh người. Phản phất như là từng đài máy móc, tản ra băng lãnh khí tức, động tác càng là hơn già dặn vô cùng. Không ít lâu thành tu sĩ trong mắt mang theo một tia kích động, bọn hắn đều là Thánh Long thành cư dân, có rất nhiều đều là nghe thành chủ chuyện xưa lớn lên. Đối với vị này truyền kỳ thành chủ, trong lòng chỉ có ngưỡng mộ cùng khâm phục, cũng đem nó coi là phấn đấu mục tiêu. Đáng tiếc theo Thánh Long chiến khu thực lực không ngừng tăng cường, tiếp xúc đến càng thêm mênh mông rộng lớn thế giới, bọn hắn nhìn thấy Đường Chấn cơ hội đã càng ngày càng ít. Loại đó Đường Chấn xung phong đi đầu, dẫn đầu cư dân lâu thành cùng địch nhân đối chiến chẳng cảnh, trên cơ bản đã không thể nào đang phát sinh. Lâu thành tu sĩ nhóm trong lòng kích động, Đường Chấn đồng dạng cảm giác được một tia cảm giác thân thiết, không chứa buồn vui hai mắt bên trong, cũng nhiều một tia hào quang lóe ánh. Chư vị không cần đa lễ. Đường Chấn hơi cười một chút, tầm mắt đảo qua chúng quanh lâu thành tu sĩ, sau đó nhìn về phía truyền tống thông đạo. Trướng mắt của sáng bên trong, lần lượt từng thân ảnh không ngừng xuất hiện, tại quân tiên phong đến sau đó, nhiều hơn nữa lâu thành tu sĩ thì tại truyền tống mà đến. Bởi vậy có thể thấy được lâu thành tu sĩ hành động hiệu suất, chỉ cần xuất hiện một tia cơ hội thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngoài ra còn có rất nhiều hình thể to lớn vật thể, vừa có toàn thân bao trùm trọng giác khủng bố chiến thú, đồng thời thì có tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác siêu cấp phi hành khí. Bọn hắn tại xuất hiện sau đó, đồng dạng vì truyền tống thông đạo làm trung tâm, vây quanh truyền tống thông đạo giải ra. Phi hành khí hệ thống vũ khí toàn bộ kích hoạt, nếu có địch nhân cố gắng phát động công kích, chúng nó rồi sẽ ngay đầu tiên tiến hành công kích. Kỳ thực đối với tiểu này năng lực kém lượng thế giới mà nói, chỉ cần một chiếc chiến hạm hạng nhẹ xuất động, có thể đem thổ dân triệt để nghiền ép. Thánh Long thành tu sĩ lúc này đội hình, có thể đủ đúng cao năng lượng thế giới phát động tiến công, cũng bảo đảm đứng ở thế bất bại. Đây vẫn chỉ là sơ cấp tiêu chuẩn, nếu tình huống nguy cấp lời nói, trước hết nhất xuất động chắc chắn không phải bình thường lâu thành tu sĩ, mà là linh hoàng hoặc là càng cao cấp cường giả. Đây hết thể biến hóa chỉ ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành, đợi đến quang mang chói mắt yếu bất lúc, xung quanh mấy chục cây số thiên không đã hiện đầy lâu thành tu sĩ thân ảnh. Xa xa ngắm nhìn những kia thần miếu tín đồ, cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản kinh hỉ cùng chờ mong, đã biến thành không cách nào che giấu hoảng sợ. Điều này chưa từng thấy qua cảnh tượng, để bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải, trong đầu loạn thành một bầy. Nhất là lâu thành tu sĩ xuất hiện một khắc này, bọn hắn cảm nhận được một loại kinh tâm động phách khí tức, đó là như là như thực chất sát khí, như là vô hình lưỡi dao quất vào mặt, mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, đã có đến từ cốt tủy cảm giác đau đớn nước vọt khắp toàn thân. Kẻ đến không thiện, thần sứ nhóm trong lòng dâng lên ý nghĩ này về sau, không chút do dự xoay người thoát khỏi, sợ chậm một bước rồi sẽ bị lâu thành tu sĩ phát hiện. Ai ngờ liền tại bọn hắn quay người rời đi đồng thời, một thân ảnh theo không trung thoáng hiện, ngăn cản thoát đi đường đi. Về phần cái khác lâu thành tu sĩ, căn bản cũng không có động đậy, loại cấp bậc này thổ dân tu sĩ, căn bản không cần bọn hắn xuất động quá nhiều nhân viên. Chỉ cần một tên lâu thành tu sĩ, có thể đem đối phương triệt để nghiền ép. Thần sứ nhóm còn chưa phản ứng, cũng cảm giác được không cách nào kháng cự lực lượng vào tới, đem cơ thể triệt để trói buộc chặt. Giống như tượng đất, cho dù là động động mí mắt, vậy mà đều không cách nào làm được. Không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi tòng tâm đầu dâng lên, thần sứ nhóm cảm giác mình tựa như là thú bị nuốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ mặc người chém giết. Làm sao bây giờ, rốt cục phải làm gì? Thần sứ nhóm ở trong lòng điên cuồng la lên, liều mạng muốn thoát khỏi tự thân cốt cảnh, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai ngờ tên kia lâu thành tu sĩ căn bản không có để ý tới bọn hắn, chỉ là khoanh tay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía trước truyền tống trận vị trí. Dường như trong mắt hắn, những thứ này thần sứ chỉ là con kiến hôi, căn bản không thèm để ý thần sứ nhóm thấy thế, qua loa thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tạm thời bảo vệ tính mệnh, thế nhưng trong lòng sợ hãi lại không cách nào ức chế, theo thời gian trôi qua, ánh mắt bên trong vẻ tuyệt vọng thì càng ngày càng đậm. Ngay tại những ngày thần sứ sắp tan vỡ lúc, truyền lực thông đạo chúng quanh lâu thành tu sĩ lần nữa tạo thành trận liệt, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Trong thời gian thật ngắn, mảnh này hoang mạc liền bị toàn bộ khống chế lại, dù là một con phi trùng cũng đừng hòng lẫn vào trong đó. Sau đó chỉ thấy gần trăm đạo thân ảnh, theo truyền tống trận trung ương khu vực bay tới, rơi vào rồi trước mặt bọn hắn trên đồng cỏ. Trói buộc thân thể lực lượng trong nháy mắt biến mất, thần sứ nhóm sôi nổi theo trên chiến mã ngã xuống, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Lần nữa khôi phục hành động lực sau đó, thần sứ nhóm trong lòng vui mừng, không ai quan tâm hình tượng của mình, mà là luống cuống tay chân từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn nhanh chóng tụ lại lên, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sau đó theo bản năng rút ra tùy thân binh khí, dùng hoảng sợ hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Cho dù là cầm trong tay lợi nhận, nhưng như cũng không cách nào đem lại bất luận cái gì cảm giác an toàn, trước mặt những thứ này toàn thân trọng giáp lâu thành tu sĩ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 16112218153879 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2114, hốt hoảng thổ dân chương 2114, hốt hoảng thổ dân tại một đám lâu thành tu sĩ chen trúc dưới, Đường Chấn đi đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sứ trước mặt. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đến mục đích không phải là vì xâm lấn, chỉ là mượn dùng một chỗ địa điểm mà thôi. Có thể nếu như các ngươi không biết nặng nhẹ, có can đảm trêu chọc lời nói, như vậy chờ đối đãi các ngươi chỉ có hủy diệt. Đường Chấn giọng nói bình thản, giống như chuyện phía bình thường, thế nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho thần sứ nhóm không rét mà run. Bọn hắn không nghi ngờ câu nói này tính chân thực, chỉ bằng vào lâu thành tu sĩ ngự không mà đi chẳng cảnh, cũng đủ để chứng minh bọn hắn thực lực. Này vốn là vị diện người mạnh nhất chứng minh, có thể vào giờ phút này, lại khắp nơi đều là dạng này cường giả, thậm chí càng hơn một bậc. Theo chừng nào thì bắt đầu, siêu cấp cường giả lại trở nên như thế giá rẻ? Các hạ yên tâm, chúng ta chỉ là vô tâm mạo phạm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta cái này ngay lập tức rời khỏi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Cầm đầu thần sứ nghe vậy, vội vàng mở miệng giải thích, bên cạnh đồng bạn thì phụ họa theo đuôi. Mặc kệ lâu thành tu sĩ tin cũng không tin, nhất định phải đầu tiên cho thấy thái độ, để tránh thật sinh ra hiểu lầm. Lời này không có bất kỳ cái gì hư giả, liền xem như cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, thì không dám dưới loại tình huống này làm cản. Như vậy là được, ngược lại là miễn đi không ít phiền phức. Ta có thể tha các ngươi rời khỏi, đợi đến các ngươi sau khi trở về, có thể đem chuyện này báo cho biết thiên hạ, liền nói nơi này đã bị chúng ta sở chiếm cứ. Chúng ta không thích bị quấy rầy, từ đây cắt ra thủy, nơi này chính là cấm địa, nghiêm cấm không cho phép ai có thể tới gần. Đồng thời ngươi đem chính mình tín ngưỡng thần linh điện tịch, cùng với các loại thông tin thu thập một chút, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đưa đến nơi này. Nhớ kỹ phải nghiêm túc một ít, tuyệt đối không nên qua loa cho xong. Một đám thần sứ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu xứng phải, tỏ vẻ nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất trong hoàn thành. Được rồi, các ngươi cưỡi ngựa tốc độ quá chậm, hay là ta phái người cùng đi, đỡ phải chậm trễ thời gian. Đường Trần nói đến đây, quay người nhìn về phía bên người lâu thành tu sĩ, đối phương thấy thế thì nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay trái nói hai câu, đồng thời nhìn về phía truyền tống trận vị trí, gấp tiếp theo liền thấy một chiếc phi hành khí chậm rãi tới gần, bay đến đỉnh đầu của mọi người. Phi hành khí chiều dài hẹn 500m, như là mây đen che khuất thiên không, thả xuống một mảnh to lớn bóng tối. Tại phi hành khí trung quanh, sắp hàng lớn nhỏ không đều hợp pháo, giờ phút này đã toàn bộ chỉ xuống đất. Bất kể bên nào vũ khí khai hỏa, đều có thể tùy tiện băng liệt đỉnh núi, phá hủy cả tòa thành thị. Đây là theo hệ tệ dột tịch thu được hạng nhẹ đột kích hạng, chủ yếu tác dụng chính là theo ngoài không gian đột nhập tầng khí quyển, đối mặt đất địch nhân phát động cường công. Dựa theo người tệ dột chiến thuật, điều này hạng nhẹ đột kích hạng đang hành động lúc, thường xuyên là mấy chục hoặc là trên trăm chiếc đồng thời hành động, có cực mạnh tính cơ động. Bộ đội trên đất liền cảnh ngộ loại công kích này, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, bởi vì tác chiến hiệu quả đột xuất, có thể mỗi chi hạm đội cũng hàng loạt trang bị. Đáng tiếc mạnh hơn vũ trang, cũng vô pháp cứu vãn bọn hắn diệt vong, đã từng cực kỳ cường hãn người tệ dột, bây giờ cũng sớm đã biến thành bụi của vũ trụ. Kẻ thất bại mạc luôn bất hạnh, người thắng cũng không cần quá trải qua ý, thắng bại luân hồi chuyện bình thường vậy, không chừng khi nào rồi sẽ rơi trên người mình. Chẳng qua là trường chiến tranh khởi xướng cùng người thắng trận, Thánh Long chiến khu ngược lại là thu được hàng loạt chiến lợi phẩm, trong đó có hơn vạn chiếc hạm nhẹ đột kích hạm. Chỉ là kiểu này đột kích hạm phóng trong tay lâu thành tu sĩ, tác dụng lớn nhất lại là cung cấp vận chuyển cảnh giới, thật sự phụ trách chiến đấu vẫn như cũng là lâu thành tu sĩ. So sánh đột kích hạm thiên không đả kích, lâu thành tu sĩ lực phá hoại mạnh hơn, hạ xuống mặt đất sau đánh đầu thằng đó. Trừ ra hạm nhẹ đột kích hạm bên ngoài, Thánh Long thành còn có rất nhiều trọng hình chiến hạm, chẳng qua trừ phi năng lực xác định chính thức khai chiến, bằng không sẽ không tùy tiện vận dụng. Mặc dù chỉ là hình thể nhỏ nhất chiến hạm, thế nhưng đối với thổ dân tu sĩ mà nói, vẫn như cũng là không thể tưởng tượng nổi quái vật khổng lồ. Một đám thần sứ ngựa đầu nhìn quanh, nhìn đỉnh đầu hạng nhẹ đột kích hạng, trong lòng đã lại không bất luận cái gì may mắn suy nghĩ. Duy nhất có thể làm sự việc, chính là mặc cho lâu thành tu sĩ bài bố, căn bản không có chống lại lựa chọn quyền lực. Liên tại bọn hắn âm thầm hề vài lúc trước tên kia lâu thành tu sĩ đi tới, ánh mắt bén nhọn quét hai vòng. Nhìn một đám sợ hãi mở mịt thần sứ, dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, thời gian kế tiếp trong, các ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ huy, không cho phép có bất kỳ may mắn tâm lý, bằng không tất cả hậu quả do chính các ngươi gánh chịu. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, tại lâu thành tu sĩ nhóm nhìn tới, thổ dân tu sĩ chẳng qua kẻ như run rế, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn hắn sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho phép đối phương mạo phạm, bằng không liền sẽ dùng khốc liệt nhất thủ đoạn tiến hành trừng phạt. Đây là cường giả nô dịch cùng quản giáo kẻ yếu quen dùng thủ đoạn, nhìn như tàn khốc vô tình, nhưng cũng đơn giản hiệu suất cao. Cũng may lâu thành tu sĩ không phải là vì xâm lấn cướp đoạt mà đến, bằng không ở đâu còn cần như thế phiền phức, chỉ cần 10 vạn đại quân tịch quyển thiên hạ, sợ là mấy ngày có thể đem toàn bộ thế giới giết chó gà không tha. Đang nói chuyện đồng thời, tên này lâu thành tu sĩ dùng tinh thần lực kết nối thần sứ tư duy, chuyển hóa thành đối phương có thể đã hiểu ngôn ngữ. Xin ngài yên tâm, chúng ta hiểu rõ nên làm như thế nào, bảo đảm nghe theo ngài chỉ huy. Một đám thần sứ liền đội vàng gật đầu, mặc dù âm thầm kinh ngạc tại kiểu này trực tiếp dùng ý thức giao lưu thần kỳ thủ đoạn, nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu cái vấn đề này lúc. Sau đó bọn hắn dựa theo chỉ huy, đi đến bên cạnh trên đất trống, hơi có vẻ bất an chờ đợi. Đúng lúc này, hạm nhẹ đột kích hạm dưới đáy phát ra sáng ngời, một đạo rươi trong suốt chùm sáng theo đột kích hạm dưới đáy bắn ra. Đây là dùng cho ngắn khoảng cách truyền tống thiết bị, nó đem mấy thần sứ cùng lâu thành tu sĩ bao phủ, tại mất trọng lượng cùng năng lượng thôi thúc dưới, để bọn hắn phi tốc rời xa địa diện. Chưa bao giờ từng trải qua loại tràng diện này, vốn là lo lắng bất an thần sứ nhóm, cái này cuối cùng triệt để hoảng loạn lên. Đây là vật gì, nhanh lên một chút thả ta ra ngoài. Bị hút vào trong cột ánh sáng thần sứ khoa tay múa chân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn thoát khỏi, đáng tiếc căn bản là không cách nào làm được. Trong lúc bối rối bọn hắn chỉ có thể lớn tiếng gầm rú cầu viện, nhưng mà lại căn bản không có hiệu quả gì, chỉ có thể hoảng sợ nhìn đỉnh đầu hấp động, sau đó bị một ngụm nuốt rồi vào trong. Không có bị cột sáng bao phủ thần sứ, không chút do dự lách mình tránh né, bọn hắn nhìn trong cột ánh sáng đồng bạn, trong ánh mắt lóe ra không cách nào ức chế bối rối. Bọn hắn không dám giúp đỡ, đỡ phải liên lụy tự thân, huống chi cũng không biết nên làm như thế nào. Tiếng giống rất nhanh kết thúc, bất kể là lâu thành tu sĩ hay là thần sứ, đều đã tiến nhập đột kích hạm bên trong. Sau đó đột kích hạm mở ra thúc đẩy động cơ, tại đặc thù lực trường khu động dưới, như thiểm điện tan biến tại phương xa thiên không cuối cùng. Còn lại mấy tên thần sứ thấy thế, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực, trước mặt bọn này không rõ lai lịch cường đại tu sĩ, bọn hắn căn bản không thể nào đối kháng. Đã như vậy, vậy liền ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, đỡ phải không công bị mất mạng. Thời gian kế tiếp trong, Lâu Thành tu sĩ dựa theo đường trấn phân phó, đem xung quanh mấy trăm dặm khu vực triệt để phong tỏa. Hơn 10 người pháp tắc tu sĩ đồng thời ra tay, thành lập được một đạo cao tới 20 mét cự hình tường thành, đem phiến khu vực này triệt để phong đóng lại. Chương 2115, nền tảng triệu hoán chương 2115, nền tảng triệu hoán Lâu Thành tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lập tức ở tòa này năng lực kém lượng thế giới dẫn tới sóng to gió lớn, nhận được tin tức thổ dân tu sĩ cũng đem chú ý đặt ở Hoang Nguyên. Đối với bọn hắn mà nói, có cường hãn tu vi Lâu Thành tu sĩ, cùng thần linh trong truyền thuyết dường như không có gì khác nhau. Không đợi hoang mạc trở thành thảo nguyên thông tin triệt để truyền ra, hạm nhẹ đột kích hạm lại đột nhiên hiện thân, Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt người đời. Tại đám thổ dân chữ viết ghi chép bên trong, có như vậy một phen miêu tả, đó là một tòa to lớn vô cùng phi hành kiến trúc, toàn thân dùng kim trúc chế tạo, chi tiết chỗ tinh xảo vô cùng. Dù là ưu tú nhất, công tượng cũng vô pháp chế tạo ra kiểu này thần kỳ kiến trúc, khi nó xuất hiện một khắc này, hào quang chói sáng tràn ngập tại cả mảnh trời không. Từ trên trời giáng xuống cột sáng bên trong, đi ra một đám là thần linh chinh chiến binh sĩ, bọn hắn mặc hoa lệ chiến giáp, đi lại ở giữa dường như ngay cả không khí cũng tùy theo run rẩy. Đồng hành thần sứ cung kính vô cùng, bọn hắn mời thần linh sĩ binh bước vào thần miếu, đem những điển tịch kia giao cho thần sứ, sau đó lại lần nữa leo lên thần linh cung điện, cùng nhau bay lên bầu trời. Có người lần theo thần linh cung điện biến mất phương hướng đuổi theo, cuối cùng tại đã trở thành xanh biếc thảo nguyên ngàn dặm hoang mạc bên trên, nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng tường thành. Nơi này chính là thần linh tại thế gian quốc gia, chỉ cần đem ánh mắt nhìn chăm chú nơi này, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy thần linh phi hành cung điện, cùng với như con chim bay lượn thần linh chiến sĩ xuất hiện. Đến không hết tín đồ bắt đầu hướng hoang nguyên tụ lại, bọn hắn canh giữ ở tường vây bên ngoài, hướng về thần quốc cầu nguyện, hy vọng có thể bị thần linh cảm ứng được, đem chính mình tiếp nhập thần quốc bên trong. Đối với mình không thể nào hiểu được sự việc, đám thổ dân luôn yêu thích cùng thần linh liên hệ đến cùng nhau, huống chi ở cái thế giới này bên trong, thân mình thì tràn ngập các loại về thần linh truyền thuyết. Có thực lực cường đại tầng lầu tu sĩ, tự nhiên bị thổ dân cùng thần linh liên hệ đến cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, loại thuyết pháp này lại đạt được rồi càng ngày càng nhiều thổ dân tán thành. Bởi vì nhận truyền tống thông đạo tiêu tán năng lượng ảnh hưởng, mảnh này hoang nguyên thì xác thực đã xảy ra cải biến cực lớn, bất kể di chuyển thực vật cũng cùng địa phương khác rất khác nhau. Nguyên bản ít hai lui tới hoang nguyên, lát mình biến hóa đã trở thành thánh địa, theo thời gian trôi qua, chung quanh lại thành lập rồi mấy chục tòa lớn nhỏ không đều thành thị. Đến không hết thổ dân tụ tập ở chỗ này, dù là tường thành trong Lâu Thành tu sĩ chưa bao giờ từng để ý tới bọn hắn, thế nhưng đám thổ dân vẫn như cũ làm không biết mệt. Lâu Thành tu sĩ mặc dù biết biến hóa ở bên ngoài, thế nhưng chỉ cần thổ dân không bước vào tường thành nội bộ, thì căn bản cũng không có người để ý tới bọn hắn. Một đạo cũng không phải là cứng không thể phá tường thành, đem thổ dân cùng Lâu Thành tu sĩ cách ly, dù là qua rất nhiều năm, giữa lẫn nhau vẫn như cũ vô sự. Đây là nói sau, tạm thời không nói. Đường Chấn khi lấy được rồi thế giới này về thần linh điện tịch về sau, nghiêm túc nghiên cứu rồi một phen, phát hiện điện tịch lại có rất mạnh thôi miên thủ đoạn. Tại tín đồ đọc kinh văn lúc, rồi sẽ giữa bất chi bất giác bị thôi miên, năm rộng tháng dài phía dưới, rồi sẽ tại trong óc dựng dục ra một tia đặc thù năng lượng. Tiểu này năng lượng bị dị chỗ ngay tại ở, nó có thể để cho thế giới pháp tắc đem tín đồ phán định là ngoại lai giả, không còn là thuộc về thế giới này sinh linh. Tiểu này đặc thù năng lượng đạt tới cường độ nhất định về sau, rồi sẽ cùng thế giới pháp tắc sinh ra cảm ứng, cũng cố gắng sẽ có được đặc thù năng lượng tín đồ khu trục xóa bỏ. Làm giờ khắc này tiến đến lúc, truyền thống thông đạo cũng sẽ tùy theo mở ra, đem tín đồ tiếp đón được thần quốc bên trong. Bởi vì tín đồ bị coi là ngoại lai giả, cho nên thế giới quy tắc tại truyền thống thông đạo mở ra lúc, căn bản sẽ không đúng cùng tín đồ bảo hộ cùng ngăn cản. Dưới loại tình huống này, tín đồ có thể nhẹ nhõm xuyên qua vị diện bích trướng, trực tiếp bước vào thần quốc. Truyền thống trong quá trình, cho dù là tín đồ thực lực thấp, cũng sẽ không phải chịu mảy may tổn hại. Đường Chấn muốn giả tạo cùng tín đồ, đầu tiên chính là muốn mô phỏng tiểu này đặc thù năng lượng, có thể thần quốc truyền thống trận chủ động mở ra. Năng lượng mô phỏng quá trình rất đơn giản, đối với Đường Chấn mà nói, dễ như trở bàn tay có thể làm được. Làm hoàn thành năng lượng mô phỏng một khắc này, Đường Chấn ngay lập tức cảm nhận được một cỗ bài xích lực lượng xuất hiện, chẳng qua tại tiếp xúc đến hắn sau đó, lại như cùng con thỏ con bị giật mình gấp rút tàng ra. Tượng Đường Chấn loại thực lực này kinh khủng tu sĩ, năng lực kém lượng vị diện thế giới quy tắc đã không ảnh hưởng tới hắn, thậm chí sợ sệt hắn trái lại phá hủy thế giới. Là cái này có thực lực cường đại chỗ tốt, cho dù là đại biểu một tòa thế giới ý chí, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chu cấp nhất, một bước đã hoàn thành, tiếp xuống việc cần phải làm chính là chọn lựa nhân viên thích hợp ngụy trang thành cuồng tín đồ. Bước vào thần quốc tu sĩ không khó lựa chọn, Lâu Thành tu sĩ số lượng vô số kể, muốn tăng thực lực lên người chỗ nào cũng có. Dù là bước vào thần quốc sẽ xóa đi ký ức, sức chiến đấu cũng nhận áp chế, nhưng mà đối với Lâu Thành tu sĩ mà nói, những thứ này cũng căn bản không phải vấn đề. Đợi đến bước vào thần quốc, Lâu Thành tu sĩ chọn lựa hoàn tất, rồi sẽ bị yêu cầu sao chép ký ức, chuyên môn tổn chữ lên. Những ký ức này sẽ bị cất giữ Vu Thánh Long Thành, đợi đến Lâu Thành tu sĩ sau khi quay về, là có thể lại lần nữa chọn đọc cám bảo. Như thế một phen làm việc, có thể tiết kiệm hàng loạt chiến công, dùng cho tăng lên thực lực bản thân. Có chút công tác không cách nào tại năng lực kém lượng vị diện hoàn thành, cho nên Đường Chấn tại sắp đặt thỏa đáng sau đó, theo truyền tống thông đạo quay trở về Thánh Long Thành. Khi hắn xuất hiện tại Thánh Long chiến khu một khắc này, không đợi trở về Lâu Thành, lại đột nhiên nhận được đến từ thứ 5 chiến khu cơ thạch bình đại triệu hoán. Đường Chấn nhận được thông tin sau đó, không hề có ngay lập tức tiến về đệ ngũ chiến khu, mà là về đến Lâu Thành bên trong, tìm hiểu một chút gần đây chuyện đã xảy ra. Hắn không tại thời kỳ chiến khu vận chuyển bình thường, về tạo vật chủ thế giới kế hoạch thì trong tiến hành đâu vào đấy. Cái này kế hoạch việc quan hệ Thánh Long chiến khu tương lai phát triển, tuyệt đối dung không được mảy may qua loa, tốt trong Thánh Long chiến khu người tài ba vô số, đem kế hoạch thi triển giọt nước không lọt. Đem tất cả mọi chuyện hiểu rõ hoàn tất về sau, Đường Chấn đem chọn lựa nhân viên tiến về thần quốc, còn có ký ức tổn chữ sự việc, dần dần báo cho tham dự hội nghị lâu thành tu sĩ. Đường Chấn hạn định rồi kỳ hạn, để bọn hắn mau chóng giải quyết xong thành. Sự việc xử lý hoàn tất sau đó, hắn thì thông qua vượt qua chiến khu chuyển tống trận, đã tới đệ ngũ chiến khu Liệt Ngân lãnh địa. Liệt Ngân lãnh địa chủ lâu thành, Đường Chấn tới trước cơ thạch bình đài và thành lập rồi kết nối. Đường Chấn lãnh chúa, không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá khoái thì trở về, chắc hẳn nhất định có thu hoạch. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn lần này xác thực thu hoạch không nhỏ, mặc dù hiện nay còn không có chính thức biến thành tạo vật chủ, thế nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi là vị thứ nhất từ trong liệt phùng trở về lâu thành tu sĩ, như vậy hiện tại có thể hay không nói cho ta biết, chỗ nào rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì? Lại là thông qua loại thủ đoạn nào, giúp đỡ tu sĩ tăng lên tới tạo vật chủ cảnh giới? Đây là cơ thạch bình đài vấn đề quan tâm nhất, nếu như có thể tìm thấy nguyên nhân cũng tăng thêm sử dụng, đối với đệ ngũ chiến khu thực lực đề thăng đều sẽ có cực lớn giúp đỡ. Ta nhớ được khi tiến vào liệt phùng trước đó, ngươi trên người ta thả ở một kiện vật phẩm, dùng cho ghi chép bước vào liệt phùng sau sự kiện. Ngươi vì sao không trực tiếp lấy ra vật phẩm, chọn đọc trong đó ghi chép, như thế chẳng phải nhất thanh nhị sở? Đường Chấn khẽ cau mày, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ta vừa nay đã tìm tòi vật phẩm, đáng tiếc không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Cơ thạch bình đài giọng nói hơi có vẻ buồn bực, nếu nó cất đặt vật phẩm có hiệu quả, cần gì phải triệu hoán Đường Chấn tự mình tới trước? Không có tác dụng. Đường Chấn mặt lộ một tia kinh ngạc, cơ thạch bình đài năng lực mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, lại không nghĩ đối với việc này xuất hiện sai lầm. Có thể vật phẩm tương đối bất phàm, vượt qua thần quốc quy tắc hạn chế, cho nên mới sẽ dẫn đến mất đi hiệu lực tình huống xuất hiện. Này ngược lại là một chuyện tốt, Đường Chấn chỉ cần làm việc thỏa đáng, Đường Chấn tất nhiên có thể đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, đa tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2116, cùng cơ thạch bình đài trò chuyện. Chương 2116, cùng cơ thạch bình đài trò chuyện. Đệ ngũ chiến khu trong lâu thành thế giới, có được tương đối thực lực cường hãn, xếp hạng cao nhất lãnh địa, thậm chí đủ để nghiền ép xếp hạng dựa vào sau cấp thấp chiến khu. Nhưng mà tại trước đệ ngũ chiến khu mặt, vẫn như cũ có 4 tòa chiến khu tồn tại, có được mạnh hơn đệ ngũ chiến khu thực lực. Về này 4 tòa chiến khu thông tin, cực ít tại ngoại giới lưu truyền, có vẻ thần bí đến cực điểm. Đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài không còn nghi ngờ gì nữa, không cam lòng bị áp chế, cho nên không để lại dư lực muốn tăng lên chiến khu thực lực, cố gắng tranh thủ càng cao xếp hạng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nó mới biết đúng thần quốc sự việc cực kỳ chú ý, muốn liệt phùng phía sau rốt cuộc cần giấu đi cái gì. Đường Chấn không có do dự, trực tiếp giảng thuật nói, ta xác thực còn nhớ về liệt phùng phía sau sự việc, đồng thời thì cẩn thận nghiệm chứng qua, cũng không tồn tại bị xuyên tạc chỗ. Cho nên ta có thể xác định, thần quốc trải nghiệm cũng chân thực phát sinh qua, tuyệt không phải hư giả ký ức. Nếu như ta không có đoán sai, cái gọi là thần linh quốc gia, nhưng thật ra là một tòa do thổ dân siêu cấp cường giả tạo dựng đặc thù thế giới. Thế giới này do thổ dân ý niệm hình thành, cùng loại với trong óc thế giới, nhưng mà càng thêm cường đại mà vững chắc, có thể cùng ngoại giới hoàn mỹ hòa làm một thể. Thần quốc diện tích cực lớn, cũng không phải là đơn nhất thế giới tạo thành, mà là có rất đa phần chi thế giới. Chủ thế giới là hạch tâm khu vực, trung quanh còn có một số phụ thuộc tiểu thế giới, dùng để là tín đồ dừng lại trạm trung chuyển. Những thứ này trạm trung chuyển thông qua truyền tống trận cùng chủ thế giới kết nối, đồng thời lại cùng một ít tiểu vị tướng mạo quan hệ nối liên tiếp, chủ yếu tác dụng chính là bảo hộ chủ thế giới, cùng với tín đồ trô năng lực kém lượng thế giới. Đường Chấn đầu tiên giảng thuật thần quốc bố cục, nhường cơ thạch bình đài đã hiểu đây là cái dạng gì thế giới, lại có cái gì chỗ đặc thù. Cơ thạch bình đài có đầy đủ kiến thức, căn cứ Đường Chấn giới thiệu suy một ra ba, đúng thần quốc tiến hành hợp lý phân tích. Giới thiệu xong thần quốc đại thể tình huống về sau, Đường Chấn suy nghĩ một lúc về sau, này lại tiếp tục nói, căn cứ quan sát của ta phân tích, sáng tạo thần quốc thần linh nên cảnh ngộ biến cố, bây giờ chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thằng nếu là bởi vì chiến đấu dẫn đến ngủ say, như vậy tên này thổ dân địch nhân của thần linh, tất nhiên có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mặc kệ tên này giả thiết địch nhân có tồn tại hay không, chúng ta đều muốn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Ngoài ra còn có hai loại khả năng dẫn đến ngủ say, một loại là nó tại trong tu hành tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ không thể không ngủ say tu dưỡng. Còn có một loại có thể, chính là tên này thần linh đã tuổi thọ gần, sắp bắt đầu luân hồi mới. Có lẽ là vì bảo đảm an toàn của mình, cho nên thần linh ngủ say trước đó, đem uy hiếp sự vật của mình chuyển hóa biến thành hữu hình thể hải quái. Lại không luận quá trình này có phải thần kỳ, chỉ nói vô hình nguy hiểm có rồi thực thể, thì có rồi bị có thể hóa giải. Cùng lúc đó, thần quốc đồng thời không ngừng triệu hoán tín đồ, kiểm tra những kia cụ hiện ra tới các loại hải quái. Đánh một so sánh, thần linh chính là bệnh nặng hôn mê bệnh nhân, hải quái chính là thể nội độc tố bệnh quẩn, mà tín đồ chính là chữa thương dược vật. Vì độc tố bệnh khuẩn vô cùng vô tận, cho nên triệu hoán tín đồ quá trình kéo dài nhiều năm, vẫn luôn chưa từng gián đoạn. Tại săn giết hải quái trong quá trình, có thể đạt được chiến công ban thưởng, là cái này tăng thực lực lên mấu chốt. Thổ dân thần linh thực lực cực mạnh, mặc dù ở vào trạng thái hôn mê, thế nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng tự động tạo ra thiên địa năng lượng, dùng cho duy trì thần quốc vận chuyển. Chỉ cần đạt được đầy đủ chiến công, liền có thể lấy được năng lượng quán thâu cơ hội, liền xem như tấn thăng làm tạo vật chủ, thì không là chuyện không thể nào. Nghe được Đường Chấn giảng thuật về sau, cơ thạch bình đài trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, có thể làm được điểm này, tên kia ngủ say thổ dân thần linh tất nhiên phi thường cường đại, vượt xa tạo vật chủ cấp. Thổ dân tu sĩ có thể làm được điểm này, có thể nói tương đối không dễ, có thể thân mình cũng có được một phen cơ duyên. Đường Chấn gật đầu, hắn thì cho rằng như vậy. May mắn vị này thổ dân thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không Đường Chấn liền xem như có bản lĩnh thông thiên, thì căn bản không có cơ hội bước vào hắn khai sáng trong thế giới. Cho dù là thành công bước vào, cũng sẽ bị thần quốc trở thành kẻ xâm lấn, bị lực lượng cường đại xóa bỏ. Nếu đem tên này thổ dân thần linh xử lý, sẽ có bao nhiêu lớn độ khó? Cơ Thạch Bình Đài đột nhiên tra hỏi có thể vị này ngủ say thổ dân thần linh, để nó cảm giác được một tia uy hiếp. Lại có lẽ là thổ dân thần linh vật phẩm, khiến cho Cơ Thạch Bình Đài ngấp nghé, rốt cuộc đó là vượt xa tạo vật chủ thổ dân cường giả, ngài vật phẩm đối với Cơ Thạch Bình Đài có lẽ có dùng. Đem thổ dân thần linh tiêu diệt, liền có cơ hội đạt được những khả năng kia tồn tại vật phẩm. Đường Chấn nghe vậy khẽ cau mày, hắn chưa từng có nghĩ tới đem thổ dân thần linh giết chết, cũng không đủ lợi ích hấp dẫn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện này. Đối với Cơ Thạch Bình Đài nói lên vấn đề, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói ra, muốn đem thổ dân thần linh xử lý, cách kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem ngài triệu hoán tín đồ bị diện toàn bộ hủy đi liền có thể. Kể từ đó lời nói, căn bản không cần chúng ta ra tay, thần quốc rồi sẽ bị hải quái hủy đi. Chỉ là muốn tìm thấy thần quốc liên quan tất cả bị diện, cũng không phải một chuyện đơn giản, có thể muốn hao phí thời gian tương đối khá dài. Liền xem như thật đem những thứ này bị diện khống chế, đoạn tuyệt rồi tín đồ nơi phát ra, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào bảo đảm hải quái thật đem thổ dân thần linh giết chết. Lúc này liền cần chiến khu điều động cường giả tạo vật chủ, tại thời khắc mấu chốt phát động công kích, có lẽ có đem thổ dân thần linh đánh chết có thể. Đường Trần nói đến đây, qua loa dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà ta không đề nghị làm như vậy, mà là tiếp tục duy trì hiện trạng, để tránh dẫn phát không biết biến cố. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp thu thập thông tin, khống chế tất cả tín đồ tới nguyên địa, để tránh bị người cạnh tranh phát hiện phá hoại. Chỉ cần hoàn thành một bước này, như vậy tất cả thần quốc rồi sẽ tại đệ ngũ chiến khu trong khống chế, đến lúc đó bất kể là sử dụng hay là hủy đi, cũng để cho chính chúng ta làm chủ. Đường Trần nói ra phương pháp của mình về sau, thì ngậm miệng không nói, việc này quyền quyết định cuối cùng còn đang ở Cơ Thạch Bình Đài. Cơ Thạch Bình Đài lâm vào trầm tư, trải qua thời gian rất lâu về sau, lúc này mới có thể lương xa xăm âm thanh truyền đến. Phương pháp của ngươi có thể thử một chút, so sánh một tên ngủ say thần linh di sản, hay là liên tục không ngừng bồi dưỡng lâu thành tu sĩ càng thêm có lợi. Nếu như ta không có đoán sai, tại ngươi rời khỏi thần quốc một khắc này, cũng đã bắt đầu mưu đồ chuyện này đi. Đường Chấn gật đầu thừa nhận, loại chuyện này không thể gạt được Cơ Thạch Bình Đài, huống chi hắn thì không nghĩ tới giấu giếm. Tham dò thần quốc kế hoạch, trước hết nhất là do Cơ Thạch Bình Đài khởi xướng. Hắn vì tham dự lúc trước nhiệm vụ, này mới có cơ hội tham dự trong đó. Bây giờ có rồi chỗ tốt liền muốn độc chiếm, không nói trước Cơ Thạch Bình Đài có đồng ý hay không, Đường Chấn thân mình thì sẽ không như vậy đi làm. Sau đó hắn lại đặt kế hoạch của chính mình nói ra, vì đã tại thần quốc có rồi phòng khu 153, cho nên hắn kế hoạch trên cơ bản sẽ không xuất hiện biến cố. Cơ Thạch Bình Đài tự hỏi sau đó, đối Đường Chấn nói ra, đã ngươi đã có hoàn thiện kế hoạch, như vậy chuyện này thì giao cho ngươi đến phụ trách, chiến khu sẽ dành cho đầy đủ ủng hộ ban thưởng. Ta chỉ hy vọng các ngươi làm được một chút, đó chính là đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ tiến về thần quốc lúc, không muốn đưa ra không hợp lý hạ khắc yêu cầu. Đường Chấn gật đầu, mặc dù hắn là Thánh Long chiến khu chi chủ, đồng dạng cũng là đệ ngũ chiến khu thành viên. Xử lý chuyện này lúc, nhất định phải xử lý sự việc công bằng, bằng không chẳng những sẽ để cho Cơ Thạch Bình Đài bất mãn, còn có thể mang đến cho mình phiền phức. Việc quan hệ thực lực tấn thăng, mỗi một tên lâu thành tu sĩ đều sẽ trở nên 10 phần mất cảm, Đường Chấn rất rõ ràng điểm này, đương nhiên sẽ không tùy tiện gây sự tình. Chương 2117, thời gian 10 năm chương 2117. Thời gian 10 năm đối với đệ ngũ chiến khu mà nói, tăng lên tu sĩ thực lực phương pháp không chỉ một loại, bước vào thần quốc chỉ là lựa chọn một trong. Tất nhiên đã bị Đường Chấn chiếm cứ tiên cơ, như vậy Cơ Thạch Bình Đài cũng không tốt lại chặn ngang một ước, đem quyền khống chế nắm giữ ở trong tay mình. Rốt cuộc Đường Chấn cũng là đệ ngũ chiến khu thành viên, với lại biểu hiện đột xuất, vô cùng bị Cơ Thạch Bình Đài xem trọng. Trong thời gian ngắn tấn thăng giới chủ đệ tam cảnh, với lại chỉ thiếu chút nữa rồi sẽ biến thành tạo vật chủ, dạng này tấn thăng tốc độ có thể nói là tiền cổ vô nhân. Cho thích hợp chiếu cố, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cần biết Đường Chấn một khi hoàn thành tấn thăng, đối với đệ ngũ chiến khu mà nói cũng là một kiện đại sự. Cấp cao nhất tu sĩ, có đôi khi xa so với một ít lợi ích hơi trọng yếu hơn. Với lại chuyện này do Đường Chấn phụ trách, ngược lại càng thêm thỏa đáng một ít, rốt cuộc hắn đúng thần quốc tình huống hiểu rõ vô cùng, hiểu rõ phải làm thế nào làm việc. Nếu tùy tiện đem sự việc giao cho người khác đi làm, rất có thể đem chuyện tốt trở thành chuyện xấu, đây tuyệt đối không phải Cơ Thạch Bình Đài kết quả mong muốn. Có thể làm cho Đường Chấn thỏa mãn, chính mình lại không chậm trễ thu lợi, cớ sao mà không làm. Về phần nguyên nhân chủ yếu nhất, Cơ Thạch Bình Đài còn chưa nói rõ, bây giờ lại chuẩn bị nói cho Đường Chấn. Về thần quốc kế hoạch, người tốt nhất mau chóng vận chuyển lại, tuyệt đối không nên lãng phí thời gian. Chỉ vì tiếp qua thời gian 10 năm, các đại chiến khu rồi sẽ lại lần nữa xếp hạng, thần quốc tài nguyên cũng cùng chuyện này có chỗ liên quan. Tại Đường Chấn chuẩn bị trước khi rời đi, Cơ Thạch Bình Đài đột nhiên mở miệng, tiết lộ một nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn thông tin. Chiến khu lại lần nữa xếp hạng. Đường Chấn nét mặt hơi có vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng dạng này một kiện đại sự, lại tiếp qua 10 năm sẽ tới. Lâu thành thế giới Tam Tiên chiến khu, quả thật có xếp hạng tồn tại, với lại cùng lợi ích cùng một nhịp thở. Không cùng tên lần chiến khu, thưởng tụ lấy khác nhau quyền hạn, trong đó lại có rất nhiều kỹ càng phân chia. Điều này quyền hạn thể hiện trên Cơ Thạch Bình Đài, xếp hạng càng cao chiến khu, Cơ Thạch Bình Đài có quyền hạn đặc biệt thì càng nhiều. Chiến khu lâu thành tu sĩ, thưởng thụ phúc lợi chỗ tốt cũng càng nhiều. Liên lấy Thánh Long chiến khu cùng đệ ngũ chiến khu so sánh, một chỉ có thể coi là tiệm tạp hóa, một cái khác thì là siêu cấp cửa hàng, cả hai căn bản cũng không phải là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Cái này cũng dẫn đến Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ thường xuyên ủy thác liệt ngân lãnh địa tu sĩ đổi vật tư, chỉ vì có nhiều thứ tại Thánh Long chiến khu đổi không đến. Đường Chấn nếu không phải đệ ngũ chiến khu thành viên, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm căn bản không hưởng thụ được tiểu này chỗ tốt. Xảy ra đại sự như vậy, hắn khẳng định phải cho đầy đủ chú ý, mặc dù trước kia đã từng tiếp xúc qua tin tức tương quan, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều, giờ phút này tất nhiên cơ thạch bình đài nhắc tới, hắn tự nhiên muốn nhiều tìm hiểu một chút. Huống chi cơ thạch bình đài nhắc tới, việc này cùng thần quốc liên quan đến, Đường Chấn tự nhiên muốn làm cái rõ ràng. Chiến khu lại lần nữa xếp hạng, không biết đây là có chuyện gì. Nguyên bản định rời đi Đường Chấn, ngay lập tức xoay người lại, đối cơ thạch bình đài dò hỏi. Đây là để cho công bằng, cho nên cách mỗi thời gian ngàn năm, chiến khu rồi sẽ lại lần nữa xếp hạng. Chỉ cần chiến khu thực lực đầy đủ, là có thể đạt được xếp hạng cao hơn, nhiều tức thời nền tảng đạt được nhiều hơn nữa quyền hạn. Tất nhiên đối với cấp thấp chiến khu mà nói, này không hề có quá lớn ý nghĩa, chỉ vì cho dù là lại lần nữa xếp hạng, thì vẫn như cũng không cách nào vượt qua những kêu bài danh phía trên cao cấp chiến khu. Liền xem như lại cố gắng tranh thủ, xếp hạng cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, thậm chí hơi không cẩn thận rồi sẽ giảm xuống xếp hạng. Chẳng qua đối với cao cấp chiến khu mà nói, đây cũng là một lần tăng cường thực lực bản thân cơ hội, nhất là đối với xếp hạng top 100 chiến khu mà nói, tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Xếp hạng cho dù là về phía trước tăng lên một cấp, đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên mỗi khi chiến khu lại lần nữa xếp hạng lúc, các đại chiến khu đều sẽ toàn lực ứng phó. Cơ thạch bình đài nói đến đây, giọng nói không khỏi ngưng trọng mấy phần, căn cứ theo ta hiểu rõ, đệ lục chiến khu cùng đệ thất chiến khu giá tâm mừng mừng, cũng chuẩn bị về phía trước rào bước tiến lên một bước, biến thành mới đệ ngũ chiến khu. Xếp hạng tiền 4 trận chiến khu thực lực quá mạnh, xếp hạng sẽ không có thay đổi gì, nên vẫn như cũ giống như hiện tại. Mặc dù ta có lòng muốn tiến thêm một bước, thế nhưng đệ ngũ chiến khu đỉnh cấp tu sĩ không cách nào hắn so sánh, cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể thắng đối phương. Ta chỉ hy vọng có thể bảo trụ đệ ngũ chiến khu xếp hạng, nhưng mà để cho ổn thỏa, cho nên ta hy vọng đệ ngũ chiến khu bên trong có thể đủ nhiều một ít tạo vật chủ cấp lâu thành tu sĩ. Đợi đến chiến khu lại lần nữa xếp hạng trước đó, ta lại phái lâu thành tu sĩ tiến công thần quốc, đem tên kia ngủ say thổ dân thần linh tiêu diệt. Tiêu diệt đối phương sau đó đạt được vật phẩm, đều sẽ đúng đỉnh cấp tu sĩ có cực lớn giúp đỡ, nhường chiến khu càng ổn thỏa giữ vững xếp hạng. Mặc dù làm như vậy có mổ gà lấy trứng hiểm nghi, chẳng qua vì ứng đối tình huống đặc biệt, cũng chỉ có thể như vậy đi làm. Nghe được cơ thạch bình đài giải thích, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lúc trước cơ thạch bình đài hỏi làm sao tiêu diệt thổ dân thần linh, Đường Chấn lúc đó còn đang ở bực, vì sao cơ thạch bình đài ngắn như vậy xem. Hiện tại xem ra, lại là có chút bất đắc dĩ. Thậm chí cơ thạch bình đài dò xét liệt phù mục đích, chính là vì thu hoạch giá trị cao hơn vật phẩm, mà không phải thật muốn cho lâu thành tu sĩ tìm kiếm một chỗ tấn thăng tạo vật chủ địa điểm. Kỳ thực đối với chiến khu bài vị, Đường Chấn hứng thú cũng không phải rất lớn. Thân làm chiến khu chi chủ, hắn rất rõ ràng Thánh Long chiến khu thực lực hôm nay, căn bản là không có cách cùng những kia uy tín lâu năm chiến khu qua lại chống lại. Có thể đạt được xếp hạng cao hơn càng tốt hơn, nếu không chiếm được lời nói, vậy cũng không cần quá mức cưỡng cầu. Đối với xếp hạng dựa vào sau cơ thạch bình đài mà nói, lẫn nhau trong lúc đó liền xem như có một chút khác biệt, nhưng cũng không kém ở đâu. Đợi đến nắm trong tay tạo vật chủ thế giới, là có thể đóng cửa lại đến tiếng trầm phát đại tài, đợi đến lần tiếp theo chiến khu lại lần nữa xếp hạng lúc, nhất định có thể nhất mình kinh nhân. Chẳng qua thời gian ngàn năm, Thánh Long chiến khu tuyệt đối chờ được. Nhưng mà thân làm đệ ngũ chiến khu một thành viên, hắn nhưng lại không thể không là chiến khu lợi ích suy xét, chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, liền sẽ để hắn nhận cực tổn thất lớn. Chẳng qua thời gian 10 năm, Thánh Long chiến khu cho dù lại cố gắng, cũng có thể từ thần quốc đạt được bao nhiêu lợi ích. Đường Chấn nghĩ đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên trên đời không có thập toàn thập mỹ sự việc, thật không dễ dàng tìm thấy một chỗ có thể tăng lên Thánh Long chiến khu thực lực chỗ, không ngờ rằng lại có thời gian hạn chế. Chỉ là cơ thạch bình đài làm ra quyết định, hắn căn bản không có quyền can thiệp sửa đổi, trừ phi hắn có biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề này. Nhưng mà thổ dân trên người thần linh, có dấu ngay cả cơ thạch bình đại cũng mơ ước tài nguyên, Đường Chấn không cho là mình có thể xuất ra cung cấp điều kiện tiến hành trao đổi. Nói cho cùng thần quốc cũng không thuộc về hắn, như muốn chiếm làm của riêng, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng mới được. Nghĩ đến đây Đường Chấn liền rời đi liệt ngân lãnh địa, nhanh chóng trở về Thánh Long chiến khu, một khắc không ngừng bắt đầu chuẩn bị lên. Đối với người bình thường mà nói, thời gian 10 năm có thể dài đằng đẵng, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói lại thoáng qua liền mất. Cho nên Đường Chấn nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tại đây thời gian 10 năm trong, thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Nếu có thể lời nói, hắn còn có thể tận lực bảo trụ thần quốc, chỉ có làm được điểm này, hắn có thể thu hoạch liên tục không ngừng chỗ tốt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2118, quay về thần quốc chương 2118, quay về thần quốc làm Đường Chấn trở về Thánh Long chiến khu lúc trước phân phó lâu thành tu sĩ đi việc làm, trên cơ bản đều đã hoàn thành. Tồn trữ ký ức cũng không phải là việc khó, cơ thạch bình đài vốn là có nhìn tương tự thủ đoạn, người tệ rộp trong tay còn có hoàn thiện ký ức sao chép chương trình. Hai loại cách thức kết hợp lại, chỉ cần thêm chút thay đổi một chút, có thể cầm sử dụng. Là cái này chiến tranh mang tới thiên lãi, làm gặp được một vấn đề về sau, có thể có rất nhiều chủng phương pháp thoải mái giải quyết. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lâu thành thế giới tích lũy không vẹn vẹn là tài nguyên, đồng thời còn có không cách nào tưởng tượng tri thức cùng kỹ thuật dự trữ. Đám đầu tiên bước vào thần quốc lâu thành tu sĩ đã tập kết hoàn tất, dựa theo Đường Chấn kế hoạch ban đầu, đám đầu tiên tiến vào lâu thành tu sĩ hẹn vạn người tả hữu. Và lấy được rồi thành quả bước đầu về sau, lại tăng thêm bước vào thần quốc nhân số, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chẳng qua tại có rồi thời gian 10 năm hạn chế về sau, Đường Chấn ngay lập tức tăng lên bước vào thần quốc danh ngạch, hy vọng có thể để cho nhiều hơn nữa lâu thành tu sĩ được lợi. Số lớn lâu thành tu sĩ thông qua truyền tống môn, tiến nhập trung chuyển vị diện, sau đó chờ đợi một bước sắp đặt. Đường Chấn tại Thánh Long thành vật tư trong kho hàng tìm một phen, mang đi hàng loạt vật liệu chiến tranh, trong đó thì bao gồm mười mấy chiếc trọng hình chiến hạm, còn có nguyên bộ đạn dược chế tạo dây chuyền sản xuất. Nếu không phải có trong óc thế giới tồn tại, hắn căn bản là không có cách mang theo nhiều như vậy vật tư, có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn vẫn như cũ cảm giác có chút không đủ dùng. Thời gian 10 năm quá ngắn, hắn hận không thể đem tất cả lâu thành tu sĩ cũng làm quá khứ, điên cuồng soát lấy một đợt chiến công. Bước vào thần quốc nhân số càng nhiều, thu hoạch chiến công cũng càng nhiều. Trước khi đến trung chuẩn bị diện trước, Đường Chấn lưu lại cái cuối cùng nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp đả thông thần quốc bích trướng, thành lập ổn định truyền thống thông đạo. Nếu có thể làm được điểm này, như vậy chờ đến lâu thành tu sĩ rời khỏi thần quốc lúc, là có thể tiết kiệm hàng loạt chiến công. Một hai cái có thể không đáng chú ý, thế nhưng làm số lượng hàng ngàn hàng bắt lúc, tích lũy đến cùng nhau rồi sẽ tương đối khả quan. Những thứ này chiến công nếu bị lâu thành tu sĩ dùng để tăng thực lực lên, nhất định có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ, đối với Thánh Long chiến khu mà nói ý nghĩa trọng đại. Có thể đợi đến chiến khu lại lần nữa xếp hạng lúc, nguyên bản chuẩn bị xem trò vui Thánh Long chiến khu, cũng sẽ có tranh đoạt một phen tư cách. Đường Chấn đối với chuyện này cực kỳ trọng thị. Căn dặn cư dân lâu thành phải tất yếu đem hết toàn lực, cũng hứa hẹn cho trọng thưởng. Trong lúc nhất thời Thánh Long chiến khu tinh anh tụ tập, cùng nhau xông lên trùng chuyển bị diện, không dừng ngủ đêm công việc lưu đủ lên. Tương ứng hạng mục công việc xử lý hoàn tất Đường Chấn, bắt đầu chỉ đạo lâu thành tu sĩ làm sao ngưng tụ tín ngưỡng năng lượng, đồng thời lại sai người trên người lâu thành tu sĩ cũng đánh lên đặc biệt là ấn. Tại chết ký ức tình huống dưới, trên người lưu lại đặc thù là ấn, có thể để cho bọn hắn xác nhận chính mình cũng thuộc về cùng một cái đoàn thể. Đợi đến đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ đến về sau, thì nhất định phải dựa theo tương ứng trình tự để chuẩn bị, chỉ vì đến rồi thần quốc sau đó, bọn hắn cũng đem thuộc về cùng một trận doanh. Đường Chấn đi đầu một bước, kích hoạt lên ngưng tụ tín ngưỡng năng lượng, sau đó cũng cảm giác được truyền tống lực lượng xuất hiện. Một cái truyền tống thông đạo trong nháy mắt hình thành, đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, cũng cố gắng đem nó kéo vào thông đạo bên trong. Đường Chấn không có chống cự, mà là thuận theo nhìn truyền tống thông đạo lực lượng, chậm rãi tiến vào bên trong. Bằng không vì hắn có thực lực, đầu này nho nhỏ truyền tống thông đạo, căn bản không thể nào đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tín ngưỡng lực bắt đầu vận chuyển, sinh ra một chủng loại dường như thôi miên lực lượng, cố gắng nhường Đường Chấn lâm vào trong hôn mê. Đường Chấn mô phỏng rồi mình bị thôi miên tín hiệu, sau đó thì có một đoàn năng lượng đưa hắn bao vây, theo truyền tống thông đạo phi tốc tiến lên. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, Đường Chấn cũng cảm giác chính mình xuyên việt rồi vị diện bích trướng, không gian lữ hành thì đã đến trạm cuối cùng. Cũng là tại thời khắc này, Đường Chấn cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng cường đại đánh tới, rót vào đến trong đầu của hắn bên trong, như là sóng biển giống như ký ức không ngừng cọ rửa. Dù là vì Đường Chấn thực lực, đều không thể chống cự kiểu này điên cuồng cọ rửa, loại đó khủng bố rồi rào lực lượng, đã vượt xa Đường Chấn tưởng tượng. Loại cảm giác này dị thường quỷ dị, tại thời gian cực ngắn trong, Đường Chấn thì quên đi chính mình là ai, cùng với quá khứ toàn bộ trải nghiệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn xuất hiện ở thần miếu trong truyền thống trận. Mê man nhìn thoáng qua bốn phía, Đường Chấn chính hoài nghi chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây lúc, bên cạnh đột nhiên có âm thanh vang lên. "Chỉ huy quan các hạ, ngài vì sao lại ở chỗ này?" Đường Chấn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc bị giáp dị tộc tu sĩ, chính đôi hắn cung kính hành lễ. "Chỉ huy quan." Đường Chấn bất động thanh sắc gật đầu một cái, lần nữa đánh giá một chút bốn phía cảnh vật về sau, hướng phía trước lối ra chậm rãi đi đến. Chờ đến thần miếu cửa sau đó, hắn liếc mắt liền thấy được viên kia to lớn cây cối, cùng với chung quanh bận rộn tín đồ. Các tín đồ đang nhìn đến Đường Chấn sau đó, sôi nổi không mình hành lễ. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn mười phần kính sợ. Chỉ là những thứ này tín đồ không hề có chú ý tới, Đường Chấn ánh mắt bên trong có một tia mờ mịt, dường như không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay tại Đường Chấn nhíu mày khổ tư lúc, một hồi âm thanh súng từ phương xa trên tường thành truyền đến, như là pháo giống như vang lên không ngừng. Chiến tranh khí tức dường như ở khắp mọi nơi. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Đường Chấn trừng mắt nhìn, cảm giác có chút không thoải mái, giống như có đồ vật gì che cản tầm mắt. Sau đó hắn thì kinh ngạc phát hiện, từng màn cảnh tượng theo trước mặt hiện lên, lại toàn bộ cũng cùng hắn có quan hệ. Nhìn những hình ảnh kia bên trong ghi chép, Đường Chấn nguyên bản mê man ánh mắt dần dần trở nên trong suốt. Trọn vẹn qua 10 phút sau, Đường Chấn đột nhiên than nhẹ một tiếng, khỏe miệng khơi mào một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai đây chính là ánh mắt chân chính tác dụng, may mắn lúc trước tốn hao to lớn đại giới đưa nó đổi, bây giờ nhìn tới quả thật là đáng giá. Mặc dù vẫn như cũ có mấy phần hoang mang, chẳng qua Đường Chấn cũng đã triệt để làm rõ ràng xuất thân lai lịch của mình, cùng với sau đó phải làm chuyện gì. Cùng tự thân ký ức so sánh, điều này tồn chứa tại ánh mắt bên trong ký ức, khó tránh khỏi cho người ta một có loại cảm giác không thật. Chẳng qua Đường Chấn rất hiểu rõ, đây đều là chính mình chân thực trải nghiệm, khác nhau ở chỗ đây là ánh mắt ghi chép cảnh tượng, mà không phải trong đầu ký ức. Lâu thành tu sĩ bước vào thần quốc về sau, cũng tất nhiên sẽ trải nghiệm chính mình tiểu này mở mịn trạng thái, thần quốc quy tắc căn bản là không có cách chống cự. Phải chăng có thể dùng một loại thủ đoạn, để bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất đã hiểu lai lịch của mình, cùng với sau đó phải làm cái gì? Đường Chấn nghĩ đến đây, liền lại lần nữa trở về thần miếu bên trong, sau đó đang tại bảo vệ truyền tống trận tín đồ nhìn chăm chú, cụ hiện ra một viên óng ánh ôn nhuận bia đá. Tại tấm bia đá này bên trong, tồn chữ nhìn Đường Chấn muốn báo cho biết lâu thành tu sĩ thông tin, chỉ cần bọn hắn sử dụng tứ chi đụng vào, là có thể tiếp thu trong tấm bia đá tồn chữ thông tin. Nếu như không phải lâu thành tu sĩ lời nói, cho dù đụng vào bia đá lại thời gian dài, thì căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sau này phàm là có tín đồ nhận triệu hoán tới trước, chỉ cần trên người mang theo cái này đánh dấu, liền để bọn hắn đụng vào bia đá, tuyệt đối không nên bỏ qua một. Đúng trông coi truyền tống trận tín đồ phân phó một tiếng, Đường Chấn lúc này mới chậm rãi quay người, thẳng đến tường thành mà đi. Trông coi truyền tống trận tín đồ đưa mắt nhìn Đường Chấn rời đi, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Không hiểu rõ tấm bia đá này rốt cục có tác dụng gì. Ngay tại hắn chuẩn bị thử một chút lúc, truyền tống trận quang mang phi tốc chớp động, lít nha lít nhít bóng người không ngừng đi ra. như thế khác thường một màn, đem người canh giữ giật mình. Khi hắn nhìn kỹ lại lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai những thứ này cuồng tín đồ trên thân, vậy mà đều có đường chấn nhắc tới cái đó đặc thù đánh dấu. Chương 2119, thành tốt đến chương 2119, thành tốt đến chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trong thần miếu trở nên càng phát ra náo nhiệt. Thành tốt lâu thành tu sĩ bị truyền tống đến, dọa sợ trông coi truyền lực trận tín đồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cuồng tín đồ triệu hoán mặc dù chưa bao giờ từng đình chỉ, nhưng lại có nhất định khoảng cách, chưa từng có giống như bây giờ chen chúc mà vào. Giống như nào đó vị diện cuồng tín đồ tụ tập tổ đội, đã hẹn cùng nhau truyền tống, nếu không phải truyền tống trận chất lượng không thể chê, căn bản là không có cách tiếp nhận tiểu này tập ngập truyền tống. Trong thời gian thật ngắn, trong thần miếu đất trống liền bị chật ních, dường như không có chỗ dung thân. Có hơi sửng sốt một chút về sau, tín đồ canh gác đội vàng xông lại, thực hiện chức trách của mình. "Đứng lại, ngươi là ai?" Một tên lâu thành tu sĩ chầm chậm vào đến gần tín đồ, ánh mắt bên trong hiện lên một chút hàn quang, một tay mỏ về rồi bên hông. Chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn rồi sẽ ra tay công kích, đem tín đồ canh gác tiêu diệt. Cái khác lâu thành tu sĩ cũng là như thế, nhiều năm tôi luyện bản năng chiến đấu, để bọn hắn tại cảnh ngộ bất lợi tình huống lúc, vẫn như cũ có thể bình tĩnh ứng đối. Nhìn từng đạo như là như lưới đao ánh mắt, cùng với để người ra đầu tê dại sát khí, tín đồ canh gác trong lòng hít sâu một hơi, sợ này đám hung thần ác sát ra hỏa trực tiếp ra tay. Hắn giờ phút này cũng sớm đã nhìn ra, trước mắt những thứ này lâu thành tu sĩ không có một cái nào là kẻ yếu, 100 cái chính mình trói lại cũng không là đối thủ. Một khi động thủ, nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tuyệt đối không nên hiểu lầm, tất cả mọi người là người một nhà a. Tín đồ canh gác đội vàng lớn tiếng la lên, dùng tốc độ nhanh nhất giải thích một lần, sau đó chào hỏi những kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng lâu thành tu sĩ, để bọn hắn đi đụng vào bên cạnh bia đá. Đường Chấn các hạ đã từng nói, các ngươi chỉ cần dùng tay đụng vào bia đá, là có thể đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Giải thích trong quá trình, tín đồ canh gác một trái tim cũng treo lấy, sợ lâu thành tu sĩ nhóm chiến đao rơi trên người mình. Lo lắng đề phòng đồng thời, tín đồ canh gác cũng rất tò mò, Đường Chấn vì sao theo trên truyền tống trận xuất hiện, những thứ này tín đồ cùng hắn lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại Đường Chấn các hạ rời đi thần quốc, sau đó mang theo ban một cao thủ, lại lần nữa quay trở về thần quốc? Toát ra ý nghĩ này về sau, tín đồ canh gác lắc đầu, luôn cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Thần quốc cũng không phải nhà của Đường Chấn, làm sao có khả năng làm được tới lui tự nhiên. Ngay tại tín đồ canh gác nghĩ bậy nghĩ bạ lúc, trên mặt một tia cảnh giác lâu thành tu sĩ đã tới rồi bia đá trước mặt. Làm lâu thành tu sĩ tiếp xúc bia đá về sau, trên mặt mờ mịt dần dần biến mất, bén nhọn khí tức bắt đầu theo trên người chậm rãi dâng lên. Đa tạ tiếp dẫn, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được. Đối tín đồ canh gác chắp tay thi lễ, lâu thành tu sĩ chủ động thay người canh giữ chức trách, giữ gìn lên hiện trường trật tự. Có rồi lâu thành tu sĩ tham dự, hỗn loạn cảnh tượng ngay lập tức đạt được rồi làm dịu, trở nên ngay ngắn trật tự. Có người phụ trách tiếp đãi kẻ đến sau, còn lại lâu thành tu sĩ tại đụng vào bia đá cũng thu được ký ức quán tâu sau đó, liên tiếp đi tới thần miếu bên ngoài. Bọn hắn đạt được trong trí nhớ cho nhất trí, nói rõ rồi tự thân lai lịch cùng thần quốc tình hình chung, cùng với bước vào thần quốc nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù những ký ức này cũng không thuộc về bọn hắn, thế nhưng chỉ cần đã hiểu nên đi nơi nào, thì xa so với đầy trong đầu trống rỗng mạnh hơn nhiều. Sâu tận xương vị viêm tính kỷ luật cũng làm cho bọn hắn rất nhanh tiếp nhận rồi tình huống trước mắt, cũng bắt đầu dựa theo đường chấn sắp đặt bắt đầu hành động. Vì đường chấn sắp đặt, phòng khu thì điều động chuyên gia tiếp đãi lâu thành tu sĩ, dẫn bọn hắn tại phòng khu 153 tham quan lên. Quán đâu ký ức lại phong phú, thì kém xa tận mắt chân thực, tại phòng khu 153 dạo qua một vòng về sau, lâu thành tu sĩ nhóm thì biết mình đem muốn đi làm cái gì. So sánh những kia đến từ năng lực kém lượng thế giới cuồng tín đồ, lâu thành tu sĩ thực lực không thể nghi ngờ, có rồi sự gia nhập của bọn hắn, săn giết hải quái tất nhiên càng biến đổi thêm thoải mái. Nhưng mà đường chấn đem lâu thành tu sĩ lấy được mục đích, cũng không phải khiến bọn hắn lưu tại phòng khu phụ trách phòng thủ, mà là chủ động ra biển săn giết hải quái xảo huyệt. Bất kể là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo chiến hạm, hay là đường chấn theo Thánh Long Thành mang tới các loại vũ khí, đều phải vận dụng tối đa mới có thể. Tôn Tuấn bọn người ở tại nhìn thấy số lớn lâu thành tu sĩ sau đó, cũng cảm giác có chút không đúng, thật sự là số lượng của bọn họ quá nhiều, đã vượt xa bình thường triệu hoán tần suất. Chẳng qua trong một giây lát mà thôi, liền đã có gần ngàn lâu thành tu sĩ truyền tống đến, mà lên trong thần miếu truyền tống trận còn đang ở không ngừng vận chuyển. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, đoán chừng không bao lâu, phòng khu 153 rồi sẽ kín người hết chỗ. Nhất là lâu thành tu sĩ thực lực, nhường những lao binh này cao âm thầm kinh ngạc, bọn hắn tại thần quốc dễ rủa nhiều năm, đều không có mạnh như vậy tu vi. Năng lực kém lượng vị diện cùng tín đồ, khi nào trở nên như thế cường hãn, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, những thứ này không rõ lai lịch của tín đồ, tựa hồ cũng cùng đường chấn có vô số liên hệ. Nếu bọn hắn đều là đường chấn thủ hạ, kia không khỏi quá mức đáng sợ. Các tín đồ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, lại cũng không có quá mức để ý. Dù là phòng khu 153 nhân số đã bắt đầu vượt biên chế, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chỉ bằng vào đường chấn đoạn thời gian trước biểu hiện, các tín đồ thì hết sức rõ ràng, mục tiêu của hắn là Hải Dương Minh Ngông. Nguyên bản còn đang ở sầu muộn tìm không thấy đầy đủ nhân viên khống chế chiến hạm, thế nhưng theo lâu thành tu sĩ xuất hiện, tất cả vấn đề đều đã giải quyết dễ dàng. Quả nhiên giống như bọn hắn đoán như vậy, lâu thành tu sĩ tại đi thăm phòng khu 153 về sau, liền tụ lại đến những chiến hạm kia bên cạnh, bắt đầu nếm thử nhìn phối hợp làm việc. So sánh những kia tín đồ mà nói, lâu thành tu sĩ loay hoay súng pháo vũ khí thời quả thực như cánh tay sai sự, thấy vậy những tín đồ kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại tình huống này đủ để chứng minh, lâu thành tu sĩ khi tiến vào thần quốc trước đó, nhất định thường xuyên tiếp xúc tương tự vũ khí trang bị. Lúc trước thì suy đoán Lâu Thành tu sĩ cùng Đường Trấn có chỗ liên hệ, bây giờ thấy cảnh này chẳng cảnh, các tín đồ càng phát ra xác nhận chính mình suy đoán. Đường Trấn làm sao làm được điểm này, cũng thành rồi các tín đồ cảm thấy hứng thú nhất trọng tâm câu chuyện. Còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng chân thực nguyên nhân, Đường Trấn lại làm ra rồi một đại động tác. Từng chiếc hình thể có thể xưng kinh khủng trọng hình chiến hạm, đột ngột xuất hiện tại phòng khu 153 phụ cận, lần nữa khiến cho những phòng khu khác chú ý to lớn thể tích, tràn đầy khoa huyễn khí tức tạo hình, để người muốn không chú ý cũng khó khăn. Nhìn những kia cực giống chiến hạm, nhưng mà có chút chỗ lại vô cùng không thích hợp quái vật khổng lồ, các tín đồ lại bắt đầu suy đoán này rốt cuộc là thứ gì. Cái này Đường Trấn rất có thể dày vò, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đang suy đoán trọng hình chiến hạm công dụng đồng thời, những phòng khu khác các quan chỉ huy âm thầm lắc đầu, thật sự là trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Trấn làm chuyện xảy ra thực sự quá nhiều. Bất kể là súng pháo vũ khí hay là hàng hải chiến hạm, cũng tại thần quốc nhấc lên một phen gợn sóng. Như là một quả cự thạch đầu nhập giếng sâu, lúc trước khuấy động ảnh hưởng còn lại còn chưa tiêu tán, bây giờ lại có tình huống mới xuất hiện. Nhìn xem lần này dáng vẻ, dường như so với một lần trước làm ra tiếng động còn muốn đại, có trời mới biết lại sẽ cho thần quốc đem lại dạng gì biến cách. Các tín đồ không phải mù lòa, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, phòng khu 153 điên cuồng tràn vào cùng tín đồ nhất định cùng Đường Trấn bày thoát không được quan hệ. Có thể nói Đường Trấn đang dùng bọn hắn không biết thủ đoạn, từng bước khống chế phòng khu 153, đem nó chế tạo thành địa bàn của mình. Mặc dù hiểu rõ điểm này, thế nhưng các tín đồ lại không có quyền can thiệp, rốt cuộc đại thần miếu quy tắc bên trong không hề có phương diện này hạn chế. Đường Trấn cho dù là thành lập một quốc gia, thế nhưng chỉ cần có thể săn giết hải quái, đại thần miếu thì sẽ không quá nhiều can thiệp. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư lưu 20190209111172024 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2120, tín đồ ra biển chương 2120, tín đồ ra biển làm việc trọng hình chiến hạm cũng không đơn giản, người tệ dộp trọng hình chiến hạm càng là như vậy, lại không phải người người đều có thể vào tay. Rốt cuộc đây là cao cấp khoa kỹ vị diện sản phẩm, nếu như không có bất luận cái gì cơ sở, sợ là liên chiến hạm cửa khoang cũng mở không ra. Nhất là tại Lâu Thành tu sĩ ký ức biến mất tình huống dưới, muốn đem trọng hình chiến hạm bay lên bầu trời, càng là hơn một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may khoa học kỹ thuật tăng lên bản ý, chính là vì cho người sử dụng cung cấp nhiều hơn nữa tiện lợi, là người tệ dồn khoa học kỹ thuật kết tinh, trọng hình chiến hạm đồng dạng là như thế. Trong trọng hình chiến hạm bộ, có rất nhiều cùng qua tinh thần lực điều khiển trang bị, có thể làm cho thao khống giả càng thêm nhẹ nhõm khống chế quái vật khổng lồ này. Nếu người thao tác tinh thần lực đủ cường đại, cho dù là độc thân cũng được, nhường chiến hạm bay lên trời không. Đổi thành Đường Trấn xuất thủ, liền xem như điều khiển một chi hạm đội khổng lồ, thì vẫn như cũng là vô cùng dễ dàng. Tại cùng người tệ dồn quyết chiến lúc, hắn thì đã từng sử dụng loại phương thức này, đánh cho địch nhân quân lính tan rã. Chính là bởi vì tiểu này làm việc phương thức tồn tại, Đường Trấn mới biết đem trọng hình chiến hạm làm ra, mà không phải một ít cần huấn luyện mới có thể khống chế vũ khí chiến tranh. Lâu Thành tu sĩ tinh thần lực đủ mạnh mẽ, điều khiển tiểu này trọng hình chiến hạm, xác thực không có bao nhiêu độ khó. Có thể mặc dù là như thế, như muốn thành công thao túng, vẫn như cũng cần đầy đủ thời gian. Đường Trấn thì không nóng nảy, mà là lấy ra chuẩn bị từ trước học tập tài liệu, cũng lưu lại đầy đủ thời gian nhường Lâu Thành tu sĩ tìm tòi. Thần quốc môi trường đặc thù, hải quái số lượng vô cùng vô tận, kiếm lấy chiến công cũng không cần nóng lòng nhất thời. Có câu nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hắn có thể không muốn bởi vì nóng lòng cầu thành, từ đó mà dẫn đến biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Quả thực như thế, đó mới là lợi bất cập hại. Ngay tại Lâu Thành tu sĩ nhóm ngay ngắn trật tự để chuẩn bị lúc, đến từ những phòng khu khác các tín đồ đã lần lượt đến. Bọn hắn đang chỉ huy quan dẫn đầu dưới, leo lên riêng phần mình phòng khu chiến hạm, thử nghiệm khống chế đầu này sắt thép hung thú. Đối với các tín đồ mà nói, chiến hạm khổng lồ trên tràn đầy kinh hỉ, vớt ve những kia lạnh băng súng pháo vũ khí, trong lòng lại là lửa nóng vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình sắp khống chế chiến hạm ra biển, tại hải quái trong hang ổ tung hoành ngang dọc, trong lòng thì dâng lên hào tình và trượng. Trong lòng có chờ mong, luyện tập thời thì có rồi động lực, không cần bao lâu thời gian, các tín đồ liền đã có thể phối hợp an ý khống chế chiến hạm tiến lên. So sánh ở trên bầu trời phi hành trọng hình chiến hạm mà nói, ở trong nước đi thuyền chiến hạm không còn nghi ngờ gì nữa tốt hơn làm việc, nếu không suy xét phương diện phòng ngự vấn đề, chỉ cần hơn 10 người tín đồ là có thể khống chế ra biển. Kinh qua một đoạn thời gian quen thuộc, các tín đồ xác nhận đã có thể thuần thục làm việc, sau đó đưa ra cất cánh yêu cầu. Mặc dù đã thanh toán xong chiến công, thế nhưng chiến hạm có thể hay không xuất cảng, còn cần Đường Trấn gật đầu tán thành mới được. Đường Trấn ở phương diện này cũng không có hạn chế, tỏ vẻ chỉ cần nguyện ý, các tín đồ tùy thời có thể vì rời khỏi. Chẳng qua các tín đồ đang thương lượng sau đó, lại quyết định thống nhất ra biển, như vậy mới có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Mặc dù trước đây đã từng thấy qua chiến hạm săn giết hải quái chẳng cảnh, có thể khi đó trên chiến hạm có Đường Trấn chỉ huy, có thể nói là lực lượng mười phần. Bằng vào Đường Trấn thực lực, cho dù là cảnh ngộ biến cố, cũng có thể biến nguy thành an. Bọn hắn nhưng không có cao thủ như vậy trấn thủ, lại thêm lại là lần đầu ra biển, nhất định phải gìn giữ đầy đủ cẩn thận mới có thể. Dưới loại tình huống này, tập kết sau đó thống nhất ra biển, liền trở thành các tín đồ lựa chọn tốt nhất. Đường Trấn lại không cho phép các tín đồ chờ đợi quá lâu, chỉ vì tại hắn rời đi thời gian bên trong, lại có không ít đơn đặt hàng xuất hiện. U tàu số lượng có hạn, không thể nào vẫn luôn lưu cho những kia đã hoàn thành chiến hạm chiếm cứ, để tránh chậm trễ mới chiến hạm kiến tạo. Các tín đồ rơi vào đường cùng, chỉ có thể khu động chiến hạm lái rời u tàu, dừng lại ngoài phòng khu 153 mặt trong hải dương. Các tín đồ không có lãng phí thời gian, vừa vận nhân cơ hội này thao luyện một phen. Từng chiếc chiến hạm tại cận hải trường cảnh tượng, ngược lại cũng rất có khí thế, nhường phòng khu 153 nhìn lên tới càng thêm náo nhiệt. Đợi đến tất cả chiến hạm toàn bộ vào chỗ, phòng khu chỉ huy quan nhóm không do dự nữa, chờ không nổi lái vào biển sâu bên trong. các đại phòng khu các tín đồ cũng thông qua truyền ảnh thạch mắt thấy này một kích động nhân tâm thời khắc, nhìn mấy chục tàu chiến hạm kéo lấy Bạch Lãng biến mất, tâm tình của bọn hắn cũng là chập trùng bất định. Theo lục địa xâm nhập hải dương, theo bị động phòng thủ chuyển thành chủ động công kích, đúng tín đồ mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu có cơ hội, bọn hắn ước gì chính mình cũng có thể đi theo chiến hạm ra biển, thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công. Bởi vì tàu mẹ thần miếu tồn tại, trên lục địa tín đồ tùy thời có thể vì nhìn thấy trên chiến hạm cảnh tượng, cái này cũng miễn đi rồi hàng hải thời nhàm chán cùng cô quạnh. Có lẽ là vận khí không tệ, ra biển hạm đội cũng không lâu lắm, liền gặp phải một chi hải quái quân đoàn. Hải quái tổng số lượng đã vượt qua 100 vạn, coi như là trung đẳng quy mô, thế nhưng vẫn như cũng không thể coi thường. Nếu đặt ở lục địa phòng khu, cảnh nộ kiểu này quy mô hải quái tập kích, vô cùng có khả năng tạo thành phòng khu bị hủy cục diện này. Phòng khu 153 chính là ví dụ, đối mặt giết chi không hết hải quái, làm bằng sắt phòng khu cũng sẽ bị mài xuyên. Chẳng qua đối với chiến hạm mà nói, căn bản không cần lo lắng sau lưng, vì bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Các tín đồ việc cần phải làm, chính là vứt bỏ hết thể đi công kích, mãi đến khi đem hải quái triệt để tiêu diệt mới thôi. Chờ đợi đã lâu, quan chỉ huy chiến hạm nhóm mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức dựa theo lúc trước diễn luyện, đem chiến hạm nghiêng người xếp thành một hàng dài. Chẳng qua trong nháy mắt, một cái chiều dài vượt qua 10 cây số trên biển phòng tuyến, liền đã nhanh chóng thành hình. Những chiến hạm này đầu đuôi tương liên, theo ra lệnh một tiếng, trên chiến hạm hỏa pháo cùng băng lên, phương xa trên mặt biển gợn sóng ngập trời. Vẹn vẹn là một vòng công kích, thì có mấy ngàn mai pháo đạn rơi vào hải quái quân đoàn bên trong, đến không hết hải quái bị xé thành mảnh nhỏ. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu, theo hỏa pháo oanh minh, càng ngày càng nhiều pháo đạn bị trút xuống ra ngoài. Làm hải quái quân đoàn phải trả cái giá nặng nề, cuối cùng xông ra hỏa pháo tuyến phong tỏa lúc, nên đón bọn chúng thì là một mảnh băng phong lục địa. Tận mắt nhìn thấy qua tại mặt băng săn giết hải quái tràng cảnh về sau, phòng khu chỉ huy quan nhóm ngay lập tức thích loại phương thức công kích này, giờ phút này càng là hơn chờ không nổi nếm thử lên. Quang mang lóe lên bên trong, chiến hạm phụ cận mặt biển xương trắng bốc lên, mặt nước trong lúc đó bị băng cứng triệt để phong bế. Hơn 10 cây số dài tảng băng, trong hải dương cũng không phải đặc biệt dễ thấy, thế nhưng đối với cố gắng công kích chiến hạm hải quái mà nói, lại là một đạo không thể vượt qua chết đi phòng tuyến. Khi chúng nó bò lên trên mặt băng một khắc này, thì ngay lập tức bị dày đặc viên đạn bắn phá, huyết thủy rất nhanh đọng lại thành sông ngòi, không ngừng chảy vào ở giữa hải dương. Mỗi tiến lên trước một bước, thì có vô số hải quái bị xé nát, chấm toát mặt băng cũng chậm chậm biến thành huyết bình thường đỏ tươi. Hạm đội chiến đấu trắng cảnh đã thông qua tàu mẹ thần miếu tiếp sóng, bị những phòng khu khác tín đồ nhìn thấy. So sánh đường chấn chỉ huy lần kia hải chiến, lần chiến đấu này toàn bộ hành trình do tín đồ tham dự, có thể càng chân thực thể hiện ra chiến hạm uy lực. Nhìn các tín đồ thành thạo điêu luyện thu hoạch hải quái, người quan chiến nhóm thì cuối cùng có thể xác nhận, tiểu này bị đường chấn xưng là trên biển di động phòng khu chiến hạm, đúng là danh bất hư truyền. Chương 2121, không có cam lòng. Chương 2121, không có cam lòng, bởi vì đây là hạm đội lần đầu ra biển, cho nên đưa tới vô số tín đồ chú ý, kết quả cũng không có để bọn hắn thất vọng. Súng tháo vũ khí sắc bén, chiến hạm phù văn pháp trận tinh diệu, cũng đã chứng minh tiểu này chiến tranh cự thú uy lực. Nhất là chiến hạm phối hợp thời phát huy uy lực, càng khiến người ta khiếp sợ không thôi, trăm vạn quy mô hải quái quân đoàn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dọn dẹp sạch sẽ. Loại tốc độ này vừa để người cảm thấy kinh hãi, cũng đồng dạng hâm mộ vô cùng, cho dù ai cũng biết trận chiến đấu này qua đi, hạm đội thành viên sẽ kiếm một món hời. Chiến đấu kết quả không ngoài dự liệu, hải quái cuối cùng bị dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hải quái thủ lĩnh cũng bị pháo đạn nổ thành rồi thịt vụn. Chiến thắng tín đồ cao giọng chúc mừng, sau đó nhanh chóng kiểm tra chiến trường, sau đó hùng tâm bừng bừng hướng phía hải dương chỗ càng sâu chạy tới. Kiến thức qua đường chấn chấn thủ chiến hạm, một lần thu hoạch hơn ngàn vạn chiến công chẳng cảnh, những thứ này phòng khu chỉ huy quan há lại sẽ thỏa mãn với trước mắt thu hoạch. Tin tưởng không bao lâu, những thứ này tín đồ rồi sẽ gặp được nhiều hơn nữa hải quái, thậm chí có khả năng đặt hàng phù văn đạo đạn. Nếu là thật sự phá hủy hải quái xào huyệt, tất nhiên sẽ dẫn phát càng lớn chấn động, đến lúc đó đoán chừng sẽ có càng nhiều tín đồ đúng bước vào hải dương cảm thấy hứng thú. Một hồi đại chiến khiên động vô số lòng người, các đại phòng khu các tín đồ nhìn từ đầu tới đuôi, mãi đến khi cuối cùng một đầu hải quái bị tiêu diệt, này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cùng loại kiểu này chiến đấu, có thể nói là chăm xem không chán, các tín đồ ước gì chính mình cũng có thể đưa thân vào trên chiến hạm, không kiêng nể gì cả đúng vậy săn giết hải quái. Bởi vậy đưa tới nghị luận, dường như trải rộng tất cả thần quốc, ngay cả một ít tín đồ bên trong cường giả thì bắt đầu lưu ý phương diện này thông tin. Tại chiến hạm xuất hiện trước đó, biển sâu một mực là bọn hắn bay săn, nhưng hôm nay ngay cả bình thường nhất tín đồ thì bắt đầu có tư cách tiến vào biển sâu bên trong thu hoạch chiến công. Đối với đường chấn cái này kẻ đầu têu, tín đồ cường giả dị thường phản cảm, luôn cảm thấy đường chấn là tại cùng bọn hắn cướp đoạt chiến công. Tuy nói hải quái số lượng vô cùng vô tận, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có, nếu trùng hợp cùng hạm đội gặp được cùng nhau, khó tránh khỏi lại bởi vì tranh đoạt mà sinh ra tranh chấp. Tuy nói tung hoành biển sâu tín đồ cũng có một thân bất phàm bản lĩnh, thế nhưng chiến hạm có uy lực thực sự làm người ta kinh ngạc, nhất là một kích phá hủy hải quái xào huyệt phù văn đạo đạn, căn bản không phải bọn hắn năng lực đối kháng khủng bố vũ khí. Thật nếu để cho bọn hắn cùng chiến hạm giao thủ, chưa hẳn có thể bảo đảm chiến thắng, thậm chí có khả năng còn chưa tới gần, liền bị súng pháo đánh thành rồi thịt bối. Trong lúc vô tình, phòng khu 153 cái này nguyên bản không người để ý cao nguy phòng khu, thì dần dần biến thành tất cả thần quốc chú ý tiêu điểm. Chiến đấu sau khi bắt đầu, phòng khu 153 các tín đồ tự nhiên thì mắt thấy tất cả quá trình. So sánh những kia hưng phấn không hiểu người quan chiến, bọn hắn trừ ra kích động bên ngoài, cảm thụ càng nhiều hơn chính là một loại vinh dự cảm giác. Tiểu này nghiền ép hải quái chiến trận cự thú, là phòng khu 153 sản xuất chế tạo, rất nhiều trình tự làm việc bọn hắn thì tham dự trong đó. Chính là bởi vì cố gắng của bọn hắn, mới đổi lấy chiến hạm tung hoành hải dương hùng vĩ cảnh tượng, cho nên mới sẽ tại lúc này cùng có vinh yên. So sánh những kia thần tình kích động tín đồ, Lâu Thành tu sĩ ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, đối với bọn hắn mà nói, loại trạng diện này gặp qua không biết bao nhiêu lần. Tâm tính của bọn hắn cũng sớm đã ma luyện ra đến, cho dù là ký ức thiếu thốn, nhưng như cũng có thể làm được ung dung thản nhiên. Đánh giá vài lần sau đó, Lâu Thành tu sĩ nhóm tiếp tục công việc trong tay của mình, so sánh nhìn xem náo nhiệt mà nói, bọn hắn càng để ý nhiệm vụ của mình. Bước vào thần quốc không dễ, nếu không nắm chặt cơ hội tăng thực lực lên, chẳng phải là phí công lực một hồi. Không được bao lâu thời gian, bọn hắn cũng sẽ cùng những kia tín đồ giống nhau, bước vào bên trong biển sâu săn giết quái vật. Theo số lớn chiến hạm rời đi, phòng khu 153 không còn tượng về phía trước như vậy bề bộn, thế nhưng bận rộn trình độ lại không có giảm bất chút nào. Mới chiến hạm cần chế tạo, lần này không chỉ có những phòng khu khác đơn đặt hàng, Lâu Thành tu sĩ đồng dạng cần một nhóm lớn. Chẳng qua thân hạm chế tạo công tác đã không còn cần Đường Chấn tự mình ra tay, Lâu Thành tu sĩ hoàn toàn có thể thay hắn hoàn thành. Là cái này có một đám cường hãn thủ hạ chỗ tốt, không cần mọi chuyện tự thân đi làm, chỉ cần Chấn thủ chỉ huy liền có thể. Trừ ra chế tạo chiến hạm bên ngoài, Đường Chấn còn đem đạn dược dây chuyển sản xuất để vào trong sân động, sau đó điều động một đám tín đồ học tập chế tạo. Nếu để cho Lâu Thành tu sĩ phụ trách công việc này, không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng, giao cho những tia tín đồ đi làm, ngược lại là một chuyện tốt. So sánh săn giết hải quái mà nói, phần công tác này càng thêm an toàn, thu nhập cũng càng là ổn định. Theo dây chuyển sản xuất kiến tạo hoàn thành một khắc này, bọn hắn thì cùng những kia nội địa bên trong công tượng giống nhau, bắt đầu bằng vào tay nghề kiếm lấy chiến công. Đường Chấn cách làm này cũng coi là cho tín đồ phổ thông như một con đường sống, bằng không cả ngày để đao liều mạng, không chừng khi nào thì sẽ đem mình cho góp đi vào. Về phần chế tạo đạn dược nguyên liệu, đồng dạng có thể bằng vào chiến công đổi, miễn đi rồi khắp nơi tìm kiếm phiền phức. Đạn dược chế tạo ra về sau, rồi sẽ đưa vào thần miếu bên trong, đổi tương ứng chiến công. Tín đồ như có cần lúc, thì có thể thông qua tàu mẹ thần miếu đến đổi, làm việc quá trình đơn giản thuận tiện. Chỉ có hoàn thành một bước này, Đường Chấn lúc trước bố trí mới tính hoàn chỉnh, bán ra chiến hạm cũng không cần là đạn dược tiếp tế lo lắng. Xử lý tốt đạn dược dây chuyền sản xuất sự việc, Đường Chấn đầu tiên là kiểm tra một hồi chiến công thu nhập, sau đó liền khởi hành tiến về đại thần miếu. So sánh trước đây bận rộn, hắn hiện tại ngược lại là một thân thoải mái, nhưng mà chiến công thu nhập không giảm trái lại còn tăng. Theo Lâu Thành tu sĩ bước vào, rất nhiều chuyện đã không cần Đường Chấn tham dự, hắn chỉ cần ngồi thu chiến công liền có thể. Cần biết phòng khu mỗi tên Lâu Thành tu sĩ đạt được chiến công, cuối cùng đều sẽ có hắn một phần, nếu mấy chục vạn Lâu Thành tu sĩ toàn bộ săn giết hải quái, Đường Chấn lích lợi đều sẽ khá kinh người. Cái này cũng cùng hắn lúc trước kế hoạch nhất trí, đó chính là nhường tín đồ giúp hắn kiếm lấy chiến công, mà chính mình bước ra đi làm chuyện khác. Kể từ đó hai không chậm trễ, thậm chí có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, cớ sao mà không làm. Cưới lục dược điệu đến thần miếu sau đó, Đường Chấn đem dung mạo che đậy một chút, đỡ phải gặp được những kia chủ động bắt chuyện tín đồ, lãng phí thời gian của mình. Bước vào đại thần miếu sau đó, Đường Chấn triệu hoán linh sứ, chuẩn bị hỏi một ít cùng thổ dân thần linh có liên quan vấn đề. Thời gian 10 năm với hắn mà nói quá mức nhất thời, căn bản là không có cách thu hoạch mong muốn ích lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thời gian kéo dài mới có thể. Thế nhưng hắn không có quyền sửa đổi cơ thạch bình đái quyết định, rốt cuộc so sánh chiến khu xếp hạng mà nói, một tòa thần quốc căn bản không coi là cái gì. Đường Chấn có thể xác định là, chỉ cần đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đái vui lòng, như vậy căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, là có thể đem chọn tòa thần quốc san thành bình địa. Chiến khu xếp hạng 10 năm sau bắt đầu, cơ thạch bình đài cho hắn 10 năm kỳ hạn, hiển nhiên là xác định có thể trong khoảng thời gian ngắn san bằng thần quốc. Dưới loại tình huống này, nếu Đường Chấn không nghĩ biện pháp cứu vãn lời nói, thần quốc hủy diệt thì đã trở thành kết cục đã định. Kỳ thực vì Đường Chấn thân phận, lẽ ra không nên tham dự chuyện này, chỉ cần an an ổn ổn dừng lại 10 năm, sau đó chủ động rời đi liền có thể. Nhưng mà việc quan hệ Thánh Long chiến khu tương lai phát triển, hắn thực sự không muốn bỏ lỡ như vậy cơ hội, đệ ngũ chiến khu không quan tâm đồ vật, Đường Chấn chưa hẳn không quan tâm. Nếu như có thể sử dụng cơ hội này, thu hoạch nhiều hơn nữa chỗ tốt, như vậy chờ đến chiến khu lại lần nữa xếp hạng lúc, Thánh Long chiến khu chưa hẳn không thể kiếm trên thoáng dãy rùa. Chương 2122, nguy cơ trùng trùng chương 2122, nguy cơ trùng trùng linh sứ dường như đã sớm biết Đường Chấn đến, khi hắn bước vào đại thần miếu một khắc này, linh sứ lại tự động nhiệt thân. Đây là cái khác tín đồ cho tới bây giờ chưa từng có đãi ngộ, bởi vậy có thể thấy được linh sứ đối với Đường Chấn coi trọng, không phải là bởi vì hắn người này, mà là bởi vì hắn làm những sự tình kia. Có thể nói theo Đường Chấn đến, thần quốc trở nên náo nhiệt dị thường, hắn làm những chuyện kia, dường như hoàn toàn thay đổi thần quốc vốn có bố cục. Đối với dạng này một vị thực lực cứng hãn, lại yêu thích làm mưa làm gió ngoại lai giả, linh sứ tất nhiên sẽ độ cao chú ý, cho nên Đường Chấn vừa mới đi vào đại thần miếu, linh sứ thì chủ động hiện thân gặp nhau, chỉ vì có một số việc hắn nhất định phải hiểu rõ. Khiến cho sự việc lại lớn, chỉ cần có thể tiêu diệt hải quái, linh sứ là có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng nếu là Đường Chấn tồn tại nguy hiểm cho thần quốc, như vậy linh sứ muốn thực hiện chức trách của mình, đem hết toàn lực đem tai họa ngầm tiêu trừ. Trong mắt linh sứ, Đường Chấn hiện tại chính là một tai họa ngầm. Theo linh sứ hiện thân gặp nhau, không gian chung quanh bị triệt để ngăn cách, ngoại nhân căn bản không cảm thấy được động tĩnh của nơi này. Đường Chấn nhẹ giọng cười một tiếng, nếu chuyến này không có đãi ngộ như vậy, hắn ngược lại sẽ cảm giác không bình thường. Lần này không giống nhau, Đường Chấn mở miệng, linh sứ liền đoạt trước nói, "Đường Chấn các hạ, có một số việc ngươi cần giải thích một chút, đây là quyền lợi của ngươi, cũng đồng dạng thuận tiện ta tiến hành phán đoán cùng làm ra quyết định." Những lời này cũng không khách khí, còn kém công khai nói cho Đường Chấn, những chuyện ngươi làm đều đã bị ta biết được. Nếu Đường Chấn trả lời không cách nào làm cho linh sứ thỏa mãn, như vậy tiếp xuống chờ đợi hắn, có thể chính là đại thần miếu chế tài. So sánh trước đây mấy lần trò chuyện, lúc này linh sứ một bộ giải quyết việc chung thái độ, giống như Đường Chấn chính là bình thường tín đồ giống như. Đường Chấn ngược lại là không thèm để ý chút nào, cần biết linh sứ cũng không phải là huyết đục sinh mệnh, thậm chí không có hỉ nộ sầu bi, chỉ là khách quan đối mặt tất cả sự vật. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Này chính là năng lượng sinh mệnh đặc tính, so sánh huyết đục sinh mệnh mà nói, bọn hắn làm việc càng thêm có hiệu suất, nhưng cũng càng thêm vô tình lạnh lùng. Nếu cùng năng lượng sinh mệnh đảm giao tình, đây tuyệt đối là ngây thơ vô cùng sự việc, trừ phi đối phương giống như cơ thạch bình đài, thuộc về đặc thù năng lượng sinh mệnh. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cơ thạch bình đài có rồi cùng loại huyết nhục sinh mệnh tình cảm, cũng càng dễ câu thông. Chẳng qua vì thần quốc đẳng cấp đến xem, linh sứ tất nhiên không đạt được loại trình độ kia, duy nhất nhường Đường Chấn cảm thấy thỏa mãn chỗ, chính là hắn đầy đủ biện báo. Chỉ cần ngươi có thể dùng lý do thuyết phục linh sứ, liền có thể đạt được công nhận của hắn, cũng tại quy tắc cho phép tình huống dưới cung cấp giúp đỡ. Đối mặt vẻ mặt lạnh lùng linh sứ, Đường Chấn cất cao giọng nói, "Đã ngươi để cho ta giải thích một chút, vậy ta vừa vặn thì mượn cơ hội này, nói với ngươi một ít chuyện rất trọng yếu." Linh sứ gật đầu một cái, ra hiệu Đường Chấn tiếp tục. "Chắc hẳn vì năng lực của ngươi, cũng đã phát hiện ta đã từng rời khỏi thần quốc, sau đó lại thông qua truyền tống trận trở về a." "Nói không sai, đây chính là ta hy vọng ngươi có thể giải thích sự tình một trong, ngươi có thể đầu tiên giải đáp." Linh sứ gật đầu một cái, hắn xác thực hiểu rõ chuyện này, đồng dạng cũng là nhường hắn cảm thấy hoang mang chỗ. Bằng vào Đường Chấn năng lực, muốn rời khỏi thần quốc cũng không phải một việc khó. Này đồng dạng cũng không trái với quy tắc. Đầu tiên Đường Chấn không phải cuồng tín đồ, hơn nữa là lầm vào thần quốc, hắn nếu như muốn rời đi, thần sứ căn bản không có quyền ngăn cản. Nếu sử dụng không phải bình thường thủ đoạn rời khỏi, lại bởi vì biến cố mà vẫn lạc lời nói, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Rốt cuộc chỉ cần thanh toán đầy đủ chiến công, là có thể bình thường rời khỏi thần quốc, mà không cần gánh chịu bất luận cái gì mạo hiểm. Tất nhiên tại dưới tình huống bình thường, cùng loại Đường Chấn tiểu này lầm vào thần quốc siêu cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Chỉ vì thần quốc tồn tại tấn thăng cơ duyên, đối với Đường Chấn loại tu sĩ này mà nói, có được hấp dẫn cực lớn, căn bản không thể nào tùy tiện bỏ qua. Đường Chấn cưỡng ép rời khỏi thần quốc, đúng lúc này đi mà quay lại, tất nhiên là có mưu đồ. Tất nhiên chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể là hoài nghi Đường Chấn lý do. Vấn đề là phòng khu 153 truyền tống trận điên cuồng vận chuyển, hàng loạt tu sĩ bị truyền tống mà đến, thực lực cường hãn căn bản không phù hợp lẽ thường. Lại thêm Đường Chấn cũng là thông qua truyền tống trận trở về, cho nên chỉ cần qua loa tưởng tượng liền biết, chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Những kia thực lực cường hãn tu sĩ thì căn bản không phải cái gì cuồng tín đồ, có thể là thủ hạ của hắn. Đây mới là linh sứ chuyện lo lắng nhất. Nếu mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, có thể không bao lâu, phòng khu 153 rồi sẽ bị Đường Chấn triệt để khống chế. Linh sứ cũng là thẳng đến lúc này mới ý thức được, Đường Chấn lúc trước yêu cầu rời đi truyền tống trận, nhường tín đồ trực tiếp bước vào phòng khu 153, chỉ là tiếp xuống việc cần phải làm nền mà thôi. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, linh sứ thì đã rơi vào Đường Chấn trong tính toán, dù là linh sứ không có mãnh liệt hỉ nộ tâm trạng, nhưng như cũng cảm giác không thoải mái. Nhưng này vẫn như cũng không phải mấu chốt của vấn đề. Kỳ thực đối với linh sứ mà nói, chỉ cần lâu thành tu sĩ săn giết hải quái, như vậy bất kể bọn hắn có phải hay không cuồng tín đồ, hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Thần quốc triệu hoán cuồng tín đồ mục đích chính là vì săn giết hải quái, so sánh tùy ý triệu hoán người bình thường mà nói, cuồng tín đồ nhóm càng thêm đáng tin cậy. Lâu thành tu sĩ thực lực cường hãn, đang hành động lúc lại càng thêm có hiệu suất, ở phương diện này vượt xa cuồng tín đồ. Nhưng chân chính vấn đề ở chỗ, thần miếu cổ vũ săn giết hải quái mục đích là vì bảo đảm thần quốc ổn định. Linh sứ lo lắng tại không có tín ngưỡng ràng buộc dưới, lâu thành tu sĩ sẽ trở thành thần quốc mới ưu ác tính, thậm chí tạo thành cả nguy hại lớn. Cho nên nếu như hôm nay Đường Chấn không thể cho hắn một giải thích hợp lý, như vậy linh sứ thì sẽ nghĩ biện pháp quan bế truyền tống trận, triệt để đoạn tuyệt lâu thành tu sĩ bước vào thần quốc thông đạo. Đường Chấn tiếp tục nói, ta sở dĩ rời khỏi thần quốc là bởi vì ta phát hiện thần quốc săn giết hải quái thật không có hiệu suất, cho dù là mở rộng chiến hạm cũng không được. Ta mục đích tới nơi này chính là vì thu hoạch đầy đủ chiến công tăng thực lực lên, có thể chỉ bằng vào những kia tín đồ lời nói, có trời mới biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đủ chục tỷ chiến công. Vừa vận thủ hạ của ta đủ mạnh mẽ, cho nên liền đem bọn hắn làm đến, giúp ta kiếm lấy chiến công đồng thời, thì tiện thể nhường thủ hạ của ta tăng thực lực lên. Tất nhiên người được lợi lớn nhất hay là thần quốc, thần miếu nỗ lực chiến công càng nhiều, mang ý nghĩa hải quái bị săn giết số lượng thì càng nhiều. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, đơn giản là sợ sẽ thủ hạ của ta đúng thần quốc tạo thành uy hiếp, nhưng mà loại chuyện này vĩnh viễn không thể nào xảy ra. Chúng ta là vì chiến công mà đến, tuyệt đối không phải là vì gây sự tình, điểm này ngươi có thể yên tâm. Linh sứ giữ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn Đường Chấn. Đối với Đường Chấn hứa hẹn, linh sứ cũng không tin tưởng, nếu lợi ích đầy đủ cao lời nói, không có chuyện gì không thể nào xảy ra. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ linh sứ ý nghĩ, chỉ bằng vào chính mình vài câu hứa hẹn, căn bản không thể nào nhường linh sứ tin tưởng mình. Hắn thì không cần thiết không phải nhường linh sứ chỉ tin tưởng mình, mà là muốn nói cho đối phương biết một sự thật, nhường hắn hiểu được cần lo lắng cũng không phải mình. Có một việc ta cần phải nói cho ngươi, một các ngươi căn bản là không có cách chống cự thế lực, bây giờ đã theo dõi các ngươi. Đợi đến 15 năm sau đó, đối phương rồi sẽ đúng thần quốc phát động công kích, cùng thần quốc hiện nay có chiến lực, căn bản không thể nào là đối thủ. Nghe được Đường Chấn những lời này, thần sứ trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi nếu biết tin tức này, nghĩ như vậy tất để mắt tới thần quốc cái đó thế lực, cũng có thể cùng ngươi có chỗ liên quan à? Đường Chấn gật đầu, ngươi đoán không lầm, ta thì là thế lực nào một thành viên trong số đó, cho nên ta mới biết được tin tức này. Còn có một chút, ngươi nhất định phải hiểu rõ, là ta giúp thần quốc tranh thủ 10 năm giảm sóc thời gian, bằng không lúc này xuất hiện tại trước mặt ngươi cũng không cần là ta, mà là một đám cố gắng phá hủy thần quốc siêu cấp cường giả. Chương 2123, ngã bài chương 2123. ngã bài đường chấn cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thực xác thực như thế. Hắn bây giờ tu vi là giới chủ đệ tam cảnh, khoảng cách tạo vật chủ chỉ thiếu chút nữa xa, một khi hoàn thành tấn thăng, là có thể chính thức mở trong óc thế giới. Thực lực như vậy nhìn như cường hãn, thế nhưng tại đệ ngũ chiến khu bên trong, nhưng căn bản không coi là cái gì. Thực lực vượt qua hắn tu sĩ chỗ nào cũng có, lúc trước chinh chiến ác ma bị diễn lúc, thì một hơi xuất hiện 6 tên tạo vật chủ. Đây là bởi vì nhiệm vụ có hạn, không cần quá nhiều cường giả ra tay, bằng không chính là một hơi toát ra mười mấy 20 cái, đường chấn thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Lâu thành thế giới tam thiên chiến khu, đệ ngũ chiến khu có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, bằng vào là bản lĩnh thật sự, một đao một phát súng giết ra tới công tích. Có cường giả số lượng, có thể vượt xa đường chấn tưởng tượng. Như thế cường hãn đệ ngũ chiến khu, nếu là muốn phá hủy một tòa thổ dân thần linh kiến tạo thần quốc, quả thực lại thoải mái bất quá. Có thể căn bản không cần quá lớn chiến trận, chỉ cần phái ra mấy tên ẩn tàng cường giả, có thể nhẹ nhường thần quốc tan thành mây khói. Nghe xong đường chấn giảng thuật, linh sứ lâm vào trầm mặc bên trong. Đường chấn vô tư thẳng thắn nói rõ thân phận của mình, với lại đại biểu là địch nhân một phương, loại hành vi này đồng đẳng với truyền đạt mệnh lệnh chiến thư. Nếu như là bình thường huyết nhục sinh mệnh, có thể rồi sẽ bởi vậy cảm thấy phẫn nộ, đồng thời giận lây sang đường chấn. Nhưng mà linh sứ tịnh không để ý những thứ này, mà là lý trí tự hỏi vấn đề, phân tích chuyện này có thể mang tới hậu quả. Đường chấn không thể nào cố ý nói chuyện giật gân, cầm chuyện này đến đe dọa mình, nói dối cũng chia nặng nhẹ, tuyệt đối không thể nào ăn nói lung tung. Nhất là loại chuyện này, hơi chút phân biệt có thể xác định thật giả. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, linh sứ tin tưởng đường chấn nói tới nội dung. Chỉ vì hắn vụng trộm dọc lấy đường chấn mảnh ký ức, thông qua trong trí nhớ nội dung, linh sứ hiểu rõ rồi lâu thành thế giới tồn tại. Về phần lúc trước nói, linh sứ không có quyền dọc thủ tín đồ ký ức, chẳng qua là gạt người mà thôi. Việc quan hệ thần quốc căn nguy, dọc lấy một ít mảnh ký ức, căn bản liền không coi là cái gì. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là làm tốt dự phòng thủ đoạn, bằng không mảnh ký ức bên trong tâm ma thả ra ngoài, đều sẽ tạo thành không thể nào đoán trước nguy cơ. Linh sứ đọc đường chấn mảnh ký ức lúc, thì suýt nữa bị tâm ma gây thương tích, hiện tại như cũ lòng còn sợ hãi. Linh sứ kinh ngạc tại lâu thành thế giới cường đại, đồng thời thì sinh lòng lo lắng, cái này thế lực cường đại sẽ hay không để mắt tới thần quốc. Linh sứ từng có qua săn giết đường chấn ý nghĩ, để tránh hắn rời khỏi thần quốc sau đó bại lộ nơi này thông tin. Thế nhưng đường chấn thực lực quá mức cường hãn, linh sứ không hề có niềm tin tuyệt đối đưa hắn tiêu diệt. Giả sử nhường đường chấn thoát khỏi thần quốc lời nói, đây mới thực sự là tai nạn bắt đầu. Trước đây lẫn nhau trong lúc đó bình an vô sự, thế nhưng tại chính mình chủ động ra tay sau đó, thù hận rồi sẽ chính thức kết xuống. Linh sứ do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Kết quả là tại linh sứ chuẩn bị tiếp tục quan sát lúc, đường chấn lại đột nhiên rời khỏi thần quốc, sau đó đi mà quay lại. Linh sứ lúc này mới ý thức được, sự việc đã hoàn toàn thoát ly khống chế. Đường chấn mang về thông tin mặc dù để người cảm thấy kinh ngạc, lại tại linh sứ đoán trước bên trong, hiểu rõ sớm muộn sẽ phát sinh. Đối mặt loại nguy cơ này, linh sứ tự có xử lý thủ đoạn, thế nhưng có thể hay không vượt qua nguy cơ, ngay cả linh sứ thì không có nắm chắc. Chức trách của hắn là phụ trách thần quốc vận chuyển bình thường, nếu có thể lời nói, rồi sẽ tận lực tránh loại nguy cơ này xuất hiện. Nghĩ đến đây, linh sứ đúng đường chấn hỏi, thân làm phe đối địch, ngươi lẽ ra giữ bí mật, tất nhiên chủ động nói cho ta biết tin tức này, nhất định là có mưu đồ a. Đường chấn cười cười, chưa nói tới bí mật gì, chẳng qua thời gian 10 năm mà thôi, liền xem như ta không nói cho ngươi, cái kia tới sớm muộn sẽ đến. Ta cũng không phải có mưu đồ, chỉ là không nghĩ thần quốc cứ như vậy hủy diệt, đúng ta mà nói đây mới là tối tổn thất lớn. Cho nên nếu có thể lời nói, ta sẽ tận lực tránh xảy ra chuyện như vậy, từ đó thu hoạch lâu dài hơn lợi ích. Đường chấn nói đến đây, giọng nói trở nên ngưng trọng rất nhiều, nhưng mà muốn giải quyết tràng nguy cơ này, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đệ ngũ chiến khu mong muốn thứ gì đó, cùng thần quốc ngủ say thần linh liên quan đến. Nếu ngươi có thể giao ra đệ ngũ chiến khu vật phẩm cần thiết, tràng nguy cơ này là có thể giải quyết dễ dàng, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Bằng không đệ ngũ chiến khu sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi đến 10 năm sau đó, đệ ngũ chiến khu cường giả sẽ đích thân tới lấy. Chủ động giao ra vật phẩm, cùng đệ ngũ chiến khu tự mình đến lấy, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau, ta nghĩ điểm này ngươi nên hết sức rõ ràng. Đường chấn sau khi nói xong, lặng lặng nhìn linh sứ. Nên nói hắn đều đã nói xong, về phần linh sứ sẽ làm ra lựa chọn gì, hắn hiện tại không có quyền can thiệp. Chẳng qua linh sứ nếu là ra tay với hắn lời nói, đường chấn tuyệt đối sẽ để đối phương hối hận, hắn có tỷ lệ thành công 50 đem đại thần miếu san thành bình địa, sau đó lại nhường hải quái đột phá phòng khu tiến quân thần tốc. Có thể phá hủy hải quái xào huyệt phù văn đạo đạn, phòng khu 153 dụ thú cự thụ, đều là hắn ứng đối linh sứ trở mặt át chủ bài một trong. Có thể cùng linh sứ ở trước mặt đàm phán, đường chấn tự nhiên sẽ có chuẩn bị đầy đủ, sẽ không để cho chính mình tùy tiện lâm vào nguy cơ bên trong. Nói chuyện tiến hành đến nơi này, đã đến thời khắc quan trọng nhất, lựa chọn giao chiến hay là hợp tác, đều xem linh sứ sau đó phải làm thế nào lựa chọn. Tại đường chấn trong khi chờ đợi, linh sứ chậm rãi mở miệng. Ta tồn tại mục đích chính là phụ trách thần quốc vận chuyển, bảo đảm chủ nhân của ta an toàn. Ta nhớ ngươi cũng đã đoán được, triệu hoán tín đồ mục đích chính là vì kiểm tra vô cùng vô tận hải quái. Chúng nó là trên người chủ nhân bệnh biến thể, tại thần quốc quy tắc ảnh hưởng dưới mới biết cụ hiện là hải quái. Nếu không thêm vào khống chế lời nói, một khi hải quái bước vào đại thần miếu chỗ hạch tâm nội địa, rồi sẽ đúng chủ nhân tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng mà đối mặt ngoại lai uy hiếp, ta lại cũng không có bao nhiêu ứng đối thủ đoạn. Chủ nhân lưu lại cho ta rồi một kiên cố sắc ngoài, nhưng mà theo thời gian trôi qua, sắc ngoài đã chậm rãi trở nên yếu kém cùng tổn hại. Ngươi trước đây tiến vào cái khe kia, liền đã chứng minh điểm này. Thần quốc bây giờ đã chính đang chậm rãi tan vỡ, ngay cả ta đều không thể ngăn chặn chữa trị. Trừ phi chủ nhân của ta lại lần nữa thức tỉnh, bằng không loại tình huống này sẽ một mực kéo dài xuống dưới, mãi đến khi tất cả thần quốc triệt để tan vỡ. đệ ngũ chiến khu muốn ta chủ nhân vật phẩm, thế nhưng những vật phẩm kia đúng chủ nhân của ta trọng yếu giống vậy, nếu giao cho đệ ngũ chiến khu lời nói, có thể chủ nhân của ta đem vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Quả thực như thế, cùng thần quốc hủy diệt khác nhau ở chỗ nào? Đường Trấn lắc đầu. Giao ra những vật phẩm kia, thần quốc còn có thể tiếp tục kéo dài, chủ nhân của ngươi thì có lại lần nữa thức tỉnh có thể. Nếu không giao ra những vật phẩm kia, thần quốc tất nhiên sẽ bị phá hủy, tính cả chủ nhân của ngươi cùng nhau cũng đem tan thành mây khói. Chuyện này kỳ thực không khó lựa chọn, chỉ là lựa chọn quá trình có chút gian nan mà thôi, tất nhiên cuối cùng quyền lựa chọn tại ngươi. Nếu ngươi khư khư cố chấp, lựa chọn cùng đệ ngũ chiến khu đối kháng lời nói, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tương lai thời gian 10 năm, ta sẽ đem hết toàn lực kiểm tra hải quái, làm kỳ hạn chót tiến đến lúc, ta sẽ dẫn linh thủ hạ của ta rút lui thần quốc. Về phần có thể hay không ngăn cản đệ ngũ chiến khu công kích, chỉ có thể nhìn vận khí của ngươi làm sao. Bất quá ta muốn nói là, trước thực lực tuyệt đối, kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì may mắn tồn tại. Đường Trần nói đến đây, nhẹ nhàng phất phất tay, phủ kín không gian lực lượng lập tức tiêu tán vô tung. Ngay tại hắn quay người rời đi lúc, trong đầu truyền đến giọng linh sứ. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, chờ ngươi lần tiếp theo lại đến đại thần miếu lúc, ta sẽ dành cho ngươi sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại linh sứ nhìn chăm chú, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2124, gặp lại mời chương 2124, gặp lại mời rời khỏi đại thần miếu sau đó, Đường Trấn chuẩn bị trở về phòng khu 153. Lần này trở về thủ khu dừng lại một quãng thời gian, hắn rồi sẽ lần nữa bước vào biển sâu, tìm kiếm hải quái xào huyện. Bây giờ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, Đường Trấn nhất định phải nắm chặt thời gian thu hoạch nhiều hơn nữa chiến công, tranh thủ sớm ngày biến thành tạo vật chủ. Chỉ bằng vào lâu thành tu sĩ săn giết hải quái rút thành, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn gom góp chục tỷ chiến công, cho nên Đường Trấn nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Biển sâu bên trong hải quái vô số, chỉ cần Đường Trấn khẳng tốn thời gian, thu hoạch chiến công cũng không phải chuyện rất khó khăn. Bây giờ phòng khu 153 bên trong, lâu thành tu sĩ số lượng đã vượt qua tín đồ, với lại nhân số còn đang ở không ngừng gia tăng. Có bọn hắn tồn tại, chắc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, dựa theo Đường Trấn kế hoạch, tối thiểu muốn truyền tống 100 vạn lâu thành tu sĩ, mới có thể thu hồi phen này bố cục phí tổn. Ngày sau có phải tiếp tục gia tăng lâu thành tu sĩ truyền tống số lượng, còn cần xem tình huống mà định ra, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chuyển đưa tới lâu thành tu sĩ còn muốn càng nhiều. Trừ ra Thánh Long chiến khu bên ngoài, đệ ngũ chiến khu cũng sẽ có tín đồ truyền tống đến, chẳng qua dựa theo Đường Trấn suy đoán, về số lượng khẳng định không cách nào cùng Thánh Long chiến khu so sánh. Truyền tống mà đến lâu thành tu sĩ, đoán chừng cũng là cùng hắn tu vi tương tự cường giả, chỉ vì rồi đột phá cảnh giới mà đến. Tuyệt đối sẽ không tượng hắn như vậy, đem thần quốc trở thành lâu thành tu sĩ tăng cao tu vi địa điểm, cho dù là vương cấp tu sĩ thì có tư cách tiến vào. Hàng loạt lâu thành tu sĩ tồn tại, thì có thể Đường Trấn triệt để nắm trong tay phòng khu 153, giả sử có biến cho nên xảy ra, trên tay hắn chẳng khác nào nắm giữ một chi cường hãn quân đoàn. Từ giờ trở đi, những phòng khu khác đã không có tư cách cùng phòng khu 153 đánh đồng, dù là Đường Trấn đạt được lại nhiều chiến công, bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Muốn làm một ít âm mưu quỷ kế, trước hết ước lượng một chút thực lực của mình, vẻn vẹn 100 vạn lâu thành tu sĩ số lượng, cũng đủ để vào nhường những kia tín đồ tâm kinh đạm hàn. Tất nhiên tất cả tiền đề đều là xây dựng ở thần miếu thực hiện giao ước, vẫn như cũ có thể dùng chiến công đổi lấy thực lực tăng lên. Chuyện này ra xóa đầu khả năng tính cực thấp, rốt cuộc đây là thần quốc quy tắc, tùy tiện không cách nào sửa đổi. Giả sử thật xuất hiện biến cố, như vậy Đường Trấn rồi sẽ dẫn đầu 100 vạn tu sĩ, trực tiếp giết vào đại thần miếu, đem tên kia ngủ say thổ dân thần linh từ dưới đất cho móc ra. Đồng thời hắn còn có thể rộng mở phong tuyến, sử dụng quả dụ thú thu hút mấy ngàn vạn hải quái, để bọn chúng đảm nhiệm quân tiên phong. Mấy ngàn vạn hải quái tăng thêm 100 vạn lâu thành tu sĩ, một đường thẳng đến thần quốc nội địa, đoán chừng linh sứ sẽ trực tiếp biến mất. Tương lai tình huống làm sao phát triển, đều xem linh sứ lựa chọn như thế nào. Nếu quả thật hướng phía bất lợi cục diện phát triển, Đường Trấn rồi sẽ muốn ngủ lắc mình biến hóa, biến thành đuổi không đi ác khách, nhường thần quốc gặp đây hải quái còn muốn uy hiếp nghiêm trọng. Tất nhiên tại kết quả ra đây trước đó, mọi thứ đều nói còn quá sớm, Đường Trấn thì tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà chậm trễ hành động. Ngay tại hắn trầm ngâm tự hỏi lúc, đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Đường Trấn các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đường Trấn nhíu mày, hắn đã che đậy dung mạo, đối phương nhưng như cũng đem hắn nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa đến có chuẩn bị. Đối với kiểu này không mời mà tới người, nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được, ai mà biết được đối phương có phải lòng mang ác ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đối phương khí tức có chút quen thuộc, nhưng lại căn bản nghĩ không ra đối phương là ai. Đường Trấn trong lòng có chút bất đắc dĩ, này thần quốc pháp tắc thực sự đáng ghét, chỉ cần là tiến vào bên trong, ký ức liền bị cưỡng chế xóa đi, căn bản khó lòng phòng bị. Dù là lần nữa trở về lúc, hắn nghĩ hết biện pháp, nhưng như cũng không cách nào tránh khỏi loại tình huống này xảy ra. Cái này cũng đưa đến rất nhiều không tiện, nếu không phải theo vận mệnh thiên bình chỗ đổi đặc thù ánh mắt, ghi chép đủ nhiều thông tin, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một loạt bố cục. Trước mặt tên tu sĩ này, hắn nghĩ không ra là ai, thế nhưng nghe đối phương giọng nói, không còn nghi ngờ gì nữa trước đây từng có qua tiếp xúc. Vấn đề là kia một tia cảm giác quen thuộc, không hề có nhường hắn cảm thấy thân thiết, mà là tổng tầm trong sinh ra một tia nhàn nhạt cảnh giác. Nhất là tu vi của đối phương, lại cùng hắn tương xứng, Đường Trấn tại thần quốc bên trong hay là lần đầu thấy được. Thực lực sắp xỉ, thì mang ý nghĩa có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, đối mặt dạng này người lạ, cẩn thận hơn cũng không chút nào quá đáng. Gia hỏa này đoán chừng có ý khác, hay là nhiều hơn để phòng bị diệu. Ý thức được điểm này về sau, Đường Trấn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Nếu như đối phương thực sự là địch nhân, như vậy liền có khả năng ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, có thể trước tiên có thể ra tay đưa hắn xử lý. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đối đãi địch nhân không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể giảng. So sánh mới vào thần quốc thời mờ mịt, lại vào thần quốc đường chấn, đã tại ánh mắt bên trong tổn chứa rất nhiều chữ viết thông tin. Những tin tức kia nói cho đường chấn, bước vào thần quốc không chỉ có lâu thành tu sĩ, đồng dạng còn có địch nhân của mình. Một tên ác ma vị diện trưởng khống giả thì tiến nhập thần quốc, có thể đang nuốt ở âm u góc, lập mưu làm sao xử lý chính mình. Thực lực của đối phương là tạo vật chủ, mặc dù chưa hẳn có đường chấn kiểu này hạ bút thành văn tạo vật năng lực, tại thần quốc quy tắc áp chế xuống cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng lại vẫn như cũng là đường chấn kình địch. Chẳng qua thay cái ý nghĩ đến nghĩ, này thần quốc quy tắc đồng dạng có thể cho đường chấn cung cấp giúp đỡ, tại ngoại giới đường chấn không phải đối thủ của trưởng khống giả, tại thần quốc lại không nhất định. Nghĩ đến đây, đường chấn âm thầm cười lạnh, có thể trước mắt tên này tín đồ, liền là chính mình địch nhân manh mướt. Tất nhiên đối phương muốn gây sự, vậy thì bồi bọn hắn chơi lần trước, xem xét rốt cục hiệu chết vào tay ai. Các hạ cản đường, không biết có gì chỉ giáo. Nhìn trước mặt tu sĩ, đường chấn dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi, mặc dù có mặt nạ che chắn, đối phương vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia bất mãn. Thích hợp biểu diễn, có thể giảm xuống đối phương cảnh giác, nhường kế hoạch chấp hành càng thêm thuận lợi. Kia tín đồ nghe vậy cười một tiếng, ngay lập tức thấp giọng giải thích nói, lần trước ta từng theo các hạ nhắc tới, trong biển sâu phát hiện một chỗ hải quái xào huyệt tụ tập địa, cũng mời ngài cùng nhau tham dự tiêu diệt toàn bộ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết ngươi suy xét thật là không có có nguyện ý hay không cùng nhau hành động. Kia tín đồ sau khi nói xong, mắt không chấp nhìn đường chấn, hiển nhiên là chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hải quái xào huyệt tụ tập địa. Đường chấn dường như trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, ta nghĩ qua, có thể đi thử một chút. Thấy đường chấn gật đầu đáp ứng, tên kia tín đồ trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói, có thể có được đường chấn các hạ tương trợ, chắc hẳn hành động lần này 10 phần chắc chín, đến lúc đó tất nhiên sẽ có hơn ức chiến công nhập trướng. Thời gian không đợi người, vì để tránh cho hải quái xào huyệt rời đi, còn xin đường chấn các hạ mau chóng an bài một chút, chúng ta tranh thủ sớm đi hành động. Nhìn xem đối phương bộ đáng, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, giống như chiến công hội trưởng cánh bay mất giống như. Đối phương biểu hiện như thế, ngược lại làm cho đường chấn càng phát ra xác định, tên tu sĩ này dường như không có lòng tốt. Có thể đợi chờ mình cũng không phải hải quái xào huyệt, mà là bố trí tốt cả bẫy, chờ đợi chính mình chui vào trong đó. Trong lòng mặc dù cười lạnh, đường chấn ngoài miệng lại nói, chuyện của ta đều đã xử lý hoàn tất, nếu như có thể mà nói, hiện tại là có thể xuất phát hành động. Đã như vậy, đường chấn các hạ còn mời đi theo ta. Tên kia tín đồ nói xong, ngay lập tức quay người dẫn đường, thẳng đến lục dực điệu nghỉ ngơi chỗ mà đi. Tham dự lần hành động này đồng bạn, đã trước một bước đã tới biển sâu khu vực, chúng ta chỉ cần đuổi tới dự định địa điểm, cùng bọn hắn hội hợp liền có thể. Tu sĩ kia giải thích một câu, đường chấn nhẹ nhàng gật đầu, sau mặt nạ gương mặt trên lại hiện hiện một hơi khí lạnh. Chương 2125, Hắc Đồng chương 2125, Hắc Đồng mặc dù đối phương cực lực che giấu, thế nhưng đường chấn đã xác định, trước mặt cái này không tự mình đến ra hỏa, tuyệt đối là không có ý tốt. Tại đường chấn đáp ứng cùng nhau hành động lúc, đối phương vui sướng cũng không giả, thế nhưng tại xoay người một khắc này, ánh mắt của hắn nhưng trong nháy mắt có rồi biến hóa. Trong mắt hắn, đường chấn nhìn thấy một vòng mừng thầm, cùng với nhạt sắc cơ. Có thể thấy cảnh này, cùng hắn đặc thù ánh mắt liên quan đến, liền xem như đối phương quay lưng đi, thế nhưng gương mặt vẫn như cũ xuất hiện tại đường chấn trước mặt. Dường như chỉ cần đường chấn vui lòng, khuôn mặt của đối phương rồi sẽ vẫn luôn bị khóa định, thuận tiện đường chấn quan sát biểu tình biến hóa. Tiểu này năng lực đặc thù, đường chấn trước đây cũng không biết, giờ phút này tại trong lúc vô tình phát hiện, đến cũng là kinh hỉ. Sau này chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể lặng yên không tiếng động khóa chặt mục tiêu, bí mật quan sát phản ứng của đối phương. Tại không cách nào cảm thấy mình bị giám thị tình huống dưới, trong lòng một ít ý nghĩ, có thể rồi sẽ không tự chủ được hiện lộ ra. Năng lực này không coi là quá mạnh, chẳng qua đường chấn tin tưởng, tác dụng của nó tuyệt đối sẽ không giới hạn tại đây. Xem ra sau này có thời gian, còn phải nhiều hơn nghiên cứu một chút này ánh mắt công năng, không chừng khi nào có thể có tác dụng lớn. Hạ quyết tâm về sau, đường chấn lần nữa nhìn về phía trước dẫn đường tín đồ. Hai người tại thần quốc cũng không kết xuống thù hận, mà đối phương nhưng lại đối với mình lòng mang sát ý, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trước đây từng có tiết. Đường chấn lớn nhất hoài nghi đối tượng, chính là trước đây trốn vào liệt phủng, tránh thoát lâu thành tu sĩ truy sát ác ma vị diện trưởng khống giả. Ta không tới tìm ngươi gây chuyện, ngươi đảo ngược đến tính toán ta, thực sự là không biết sống chết. Đường chấn trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu như là ở bên ngoài, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng tại thần quốc bên trong, cường giả tạo vật chủ thì không gì hơn cái này. Chỉ ít đường chấn có thể xác định, cho dù là tạo vật chủ bước vào thần quốc, cũng sẽ nhận thế giới quy tắc ảnh hưởng. Đây là cảnh giới áp chế, căn bản không có bất luận cái gì có thể hóa giải, trừ phi thực lực vượt qua thổ dân thần linh. Dưới loại tình huống này, đường chấn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chưa hẳn không thể tiêu diệt đối phương. Chẳng qua tất nhiên thân làm tạo vật chủ, tất nhiên có đủ mạnh mẽ thủ đoạn, đường chấn tuyệt sẽ không phớt lờ. Nhất là tại đây chủ động xâm nhập địch tổ tình huống dưới, hơi không cẩn thận rồi sẽ cảnh ngộ nguy hiểm, có trời mới biết đối phương có thủ đoạn gì đang đợi mình. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đường chấn đi rồi một đoạn đường về sau, đột nhiên mở miệng hỏi. Các hạ có thể gọi ta Hắc Đồng, tất nhiên đây không phải ta trước đây tên, vì tín đồ tên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe đối phương giải thích, đường chấn khép cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Đối phương nếu dám nói ra tên thật của mình, đường chấn có thể suy tính ra một vài thứ, thậm chí bụng trộm thi triển thuật pháp ám hại. Chỉ là loại thủ đoạn này không ra gì, nếu bị cao thủ cảm thấy lời nói, rất nhẹ nhàng có thể hóa giải. Không có qua bao lâu thời gian, hai người liền đến một mảnh sân bãi phụ cận, khắp nơi có thể thấy được có quắp tại gốc cây trên lục dược điểu. Dựa theo đại thần miếu quy định, chỉ cần đạt tới cấp bậc nhất định về sau, những thứ này lục dược điệu có thể miễn phí trên đất bằng sử dụng. Nhưng nếu là tiến về biển sâu lời nói, nhất định phải thanh toán cái giá đáng kể, khoảng cách càng xa tốn hao càng cao. Đối với Đường Chấn loại tu sĩ này mà nói, khoản này tốn hao căn bản không coi là cái gì. Nếu không cưới lục dược điệu lời nói, muốn tại mênh mông trong hải dương đi đường, rồi sẽ trở nên rất khó khăn. Mặc dù có thể thời gian ngắn ngự không mà đi, lại tạo thành hàng loạt năng lượng tiêu hao, một khi cảnh ngộ hải quái quân đoàn lời nói, rồi sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cho nên cho dù là siêu cấp cường giả bước vào biển sâu, cũng sẽ lựa chọn thích hợp phương tiện giao thông, cho dù là một viên rách dưới tấm ván gỗ, thời khắc mấu chốt cũng có được cực lớn giá trị. Trong coi lục dược điệu tín đồ tiếp đãi hai người, nghe nói muốn đi trước biển sâu sau đó, thái độ ngay lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Phàm là có can đảm tiến về biển sâu tín đồ, không có một cái nào là kẻ yếu, tín đồ phổ thông sẽ không dễ dàng đắc tội. Bình thường lục dược điệu căn bản là không có cách tại biển sâu phi hành, chẳng qua lục dược điệu vương ngược lại là có thể thoải mái làm được, phi hành ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Chẳng qua lục dược điệu vương tốn hao muốn vượt xa bình thường lục dược điệu, hai vị nếu là nguyện ý lời nói, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Tên là Hắc Đồng tín đồ gật đầu một cái, cho dù là tốn hao lại nhiều chiến công, thì đây trên đường lãng phí thời gian mạnh hơn nhiều. Thấy Đường Chấn hai người không có ý kiến về sau, tên kia tín đồ ngay lập tức dẫn linh tiếp tục hướng phía trước, không có qua bao lâu thời gian, liền đến một mảnh nở đầy hoa tươi vườn. Mười mấy đầu lục dược điểu đang nơi này nghỉ lại, bọn chúng hình thể là bình thường lục dược điểu gấp 2 trở lên, linh động ánh mắt bên trong lóe ra khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy Đường Chấn ba người sau đó, những thứ này lục dược điểu vương liếc bọn hắn một chút, lại cúi đầu xuống tiếp tục mổ trên đất quả mọng. Những thứ này chính là lục dược điểu vương, hai vị có thể riêng phần mình chọn lựa một con, và tới mục đích sau đó, để bọn chúng tự động rời đi liền có thể. Về phần tiêu hao chiến công, đại thần miếu sẽ tự động ghi chép, cùng theo các ngươi chiến công bên trong khấu trừ. Nói chuyện đồng thời, tên kia tín đồ lại từ bên cạnh lấy ra hai bộ yên cỗ, đưa tới Đường Chấn cùng Hắc Đồng trong tay. Đường Chấn sách trong tay yên cỗ, chậm rãi đi tới những kia lục dược điểu vương trước, kết quả vừa mới tới gần, những kia lục dược điểu vương ngay lập tức theo tại chỗ đứng lên, dùng ánh mắt hung hãn chằm chằm vào Đường Chấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này lục dược điểu vương lãnh địa ý thức rất mạnh, đối với Đường Chấn những người xa lạ này, đều mang nồng đậm địch ý, mặc dù chức trách của bọn nó chính là dùng để đảm nhiệm tọa kỵ, thế nhưng đối với thực lực thấp tín đồ, vẫn như cũ có một tia cùng loại khinh miệt thái độ. Những thứ này lục dược điểu vương tính cách cao ngạo, nếu thực lực chưa đủ lời nói, căn bản là không có cách khuất phục chúng nó. Ta cũng vậy, nhìn xem hai vị thực lực bất phàm, cho nên mới để cử các ngươi khống chế lục dược điểu vương, tín đồ phổ thông tuyệt đối sẽ không mang tới. Tên kia tín đồ thấy thế, vội vàng ở bên cạnh giải thích một câu, sợ dẫn tới Đường Chấn hai người hiểu lầm. Chẳng qua là một đầu xuất sinh mà thôi, lại hung lại như thế nào? Bên cạnh Hắc Đồng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, sau đó cất bước đi đến một đầu lục dược điểu hướng phía trước. Ngay tại lục dược điểu vương theo dõi hắn lúc, kia Hắc Đồng đột nhiên ra tay, trực tiếp quất vào rồi lục dược điểu vương trên đầu. Động tác của hắn nhanh vô cùng, con kia lục dược điểu vương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị đánh cái lảo đảo. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét, đầu kia lục dược điểu vương cũng không còn lúc trước như vậy hung ác, mà là trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Thấy không, đối phó xuất sinh như vậy, liền phải dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Nếu còn không thành thật lời nói, liền trực tiếp phá hủy xương cốt của nó, nhìn nó còn dám phách lối. Nói câu nói này lúc, Hắc Đồng trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Đường Chấn nhíu mày, chẳng qua là một con có chút thực lực hung cầm thôi, lại có gì có thể khoe khoang chỗ. Chậm rãi đi đến một đầu khác lục dược điểu vương trước mặt, Đường Chấn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, dường như có một vệt lưu quang thoáng hiện. Con kia lục dược điểu vương sững sốt một chút, sau đó lại dịu dàng ngoan ngoãn đem đầu dán tại trên mặt đất, một bộ mặc trò thúc đẩy dáng vẻ. Bên cạnh tên kia chăm sóc lục dược điểu tín đồ thấy thế, kìm lòng không được khen một câu, tựa Đường Chấn tiểu này khuất phục lục dược điểu vương thủ đoạn, hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Hắc Đồng thấy thế sắc mặt có hơi trầm xuống, so sánh Đường Chấn thủ đoạn mà nói, hắn vừa nay cách làm rõ ràng kém không chỉ một bậc. Hắc hắc, chẳng qua là một ít mánh khóe mà thôi, nhìn xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Hắc Đồng trong lòng suy nghĩ, dùng ánh mắt lạnh lùng bụng trộm liếc nhìn Đường Chấn một cái, phát hiện hắn không hề có chú ý mình. Lại không biết bộ mặt của hắn nét mặt, một tia không lọt bị Đường Chấn nhìn thấy, cho dù là quay lưng đi cũng vô dụng. Hắc Đồng đem yên cố bọc tại lục dược điểu vương thứ nhất cùng thứ hai đôi cánh vị trí giữa, dùng sức cố định sau đó, trở mình cưỡi đi lên. Đường Chấn các hạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là nhanh lên đường đi. Đường Chấn gật đầu một cái, đem yên cố bọc tại bên cạnh đầu kia lục dược điểu trên thân, đồng thời đối tên kia ngự thú tín đồ mỉm cười nói đừng. Hai tiếng bén nhọn kêu to truyền đến, hình thể to lớn lục dược điểu vương phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2126, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Chương 2126, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Mấy cây số dài phòng khu theo dưới chân hiện lên, lục dược điểu vương lần nữa phát ra thanh thúy kêu to, trực tiếp bước vào biển sâu bên trong. Phòng khu trên tường thành tín đồ thấy thế, mặt lộ một tia hâm mộ, có thể cưỡi lục dược điểu vương bước vào biển sâu, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Thậm chí có người lớn tiếng la lên, đối Đường Chấn hai người phất tay ra hiệu, biểu đạt chính mình lòng kính trọng. Lục dược điểu vương dường như thì vô cùng hưng phấn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu to, dùng cái này để biểu hiện chính mình tồn tại. Đối với tín đồ phổ thông mà nói, biển sâu chính là một chỗ cấm kỵ chi địa, thế nhưng đối với lục dược điểu vương mà nói, lại là một chỗ tuyệt cao săn thức ăn địa điểm. Chỉ cần không trêu chọc những kia hung hãn hải quái, bằng vào có thể ở trên không phi hành ưu thế, có thể trong biển sâu tới lui tự nhiên. Chẳng qua lục dược điểu vương cũng chỉ có thể đối phó một ít bình thường hải quái, đụng tới hình thể động một tí mấy chục mét cự hình quái vật, chúng nó thì không dám tùy tiện trêu chọc. Bằng không đại thần miếu nhất định sẽ tận lực bồi dưỡng tiểu này loài chim, để bọn chúng săn giết hải quái, dùng cái này đến giảm bớt phòng khu áp lực. Muốn ngăn chặn hải quái công kích, vẫn như cũ cần tín đồ để hoàn thành, tại huyết nhục đúc thành phòng tuyến trên liều chết ngăn cản. Tại quá khứ 5 tháng trong, không biết có bao nhiêu tín đồ bởi vậy mất mạng. Thần quốc không phân ngày sáng đêm tối, có thể cũng là muốn mơ hồ thời gian cảm giác, bằng không loại đó ngày qua ngày chém giết, thật rất dễ dàng để người tan vỡ. Tín đồ chết rồi có thể lại triệu hoán, hải quái đồng dạng thời thời khắc khắc điên cuồng sinh sôi, giữa song phương thì duy trì lấy loại trạng thái này, nhiều năm trước tới nay chưa từng sửa đổi. Có thể cũng không phải là tín đồ không muốn thay đổi, mà là bởi vì thần quốc quy tắc cùng áp lực, để bọn hắn căn bản không có cái đó thời gian cùng tinh thần và thể lực đi sửa đổi đây hết thảy. Lửa xém lông mày nguy cơ sinh tồn, cùng với ký ức bị xóa đi không tiện, đều bị các tín đồ trở nên mở miệng chết lặng. Bây giờ thần quốc giống như một đài cổng kềnh cũ nát máy móc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Đường Chấn cùng những kia bình thường cùng tín đồ khác nhau, hắn có thực lực mạnh hơn, không hề có tại thần quốc quy tắc áp chế xuống, trở thành một bộ chết lặng khôi lỗi. Cũng đúng thế thật hắn có thể sửa đổi hiện trạng, cũng sửa cũ thành mới nguyên nhân. Trên thực tế thần quốc bên trong tín đồ vô số, chưa hẳn không có người kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng cũng tại không hết không dừng trong chém giết vẫn lạc. Có thể đây cũng chính là đại thần miếu kết quả mong muốn, không cần chủ động tìm kiếm sửa đổi, chỉ nghĩ từ đầu tới cuối duy trì an ổn trạng thái, dùng cuồng tín đồ tính mệnh để duy trì thần quốc ổn định. Cách làm này chưa nói tới đúng sai, có thể đối với thổ dân thần linh mà nói, những kia vì hắn liều mạng cuồng tín đồ nhóm, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi mà thôi. Cái gọi là chiến công ban thưởng, thì bất quá là vì rồi an ổn lòng người, như là kính hoa thủy nguyệt giống như. Hứa nhiều năm qua đi, thật sự có thể hết khổ tín đồ lại có mấy cái, còn không phải chín thành chín cũng chết tại tòa này tù lung bên trong. Trong lòng âm thầm tự hỏi lúc, Lục Dực Điểu Vương đã cách hải ngạn càng ngày càng xa, hiện ra ở đường chân trước mắt là một mảnh đen nhánh nước biển. Nguyên bản xanh thẳm thiên không, thì theo không ngừng xâm nhập mà sửa biến sắc, bắt đầu cùng dưới chân hải dương giống nhau, trở nên đen nhánh mà âm trầm. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện cùng loại tinh đấu vật thể, cùng với từng đầu ánh sáng rực rỡ mang, đây là hải quái xào huyệt phá hoại hấp thụ lúc, tiêu tán mà ra năng lượng tạo thành. Tín đồ làm không được sự việc, hải quái lại có thể làm được, này có thể chính là kẻ phá hoại đặc hữu năng lực. Lục Dực Điểu Vương đối với tiểu này tiêu tán năng lượng cảm thấy rất hứng thú, đang phi hành trong quá trình phạm là gặp được, rồi sẽ hưng phấn phát ra một tiếng kêu to, đồng thời há mồm xé rách thối vệ. Những thứ này tiêu tán năng lượng cũng giống như có sinh mệnh bình thường, tại Lục Dực Điểu Vương đến gần lúc, đều sẽ hốt hoảng hướng phía xa xa thoát khỏi. Hắc Đồng đối với loại cảnh tượng này dường như đã hết sức quen thuộc, cho nên mỗi khi Lục Dực Điểu Vương dường như truy đuổi lúc, hắn rồi sẽ đập điểu đọc tiến hành cảnh cáo, để nó chuyên tâm đi đường. Đưa lưng về phía đường trấn hắn nét mặt tâm trầm, con mắt thỉnh thoảng chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên hung quang, chứng minh tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Lữ đồ dài dằng dặc, lại thêm các thừa một con Lục Dực Điểu Vương, cho nên lẫn nhau trong lúc đó giao lưu vô cùng không tiện. Theo rời khỏi lục địa sau đó, giữa hai người thì không có bất kỳ cái gì giao lưu. Giờ phút này hai người đều mang tâm tư, đường trấn đã xác định đối phương không có ý tốt, kia Hắc Đồng cũng không biết lập mưu cái gì, nhưng mà có thể xác định hắn muốn xử lý đường trấn. Tất nhiên đường trấn thì chuẩn bị xử lý hắn, chỉ là bây giờ còn chưa đến hạ thủ lúc. Với lại đường trấn cũng đã xác định, này Hắc Đồng dường như không hề phòng bị, thực chất thì đang len lén quan sát phòng bị hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng vô pháp xác định đường trấn có phải đã mắc câu, sợ đường trấn sẽ phát hiện sơ hở, đột nhiên ra tay phát động công kích. Ngay tại kiểu này qua lại đề phòng trong trạng thái, Lục Dực Điểu Vương không ngừng tiến lên, ven đường trôi đi qua, nhìn thấy hải quái thì càng ngày càng nhiều. Những thứ này vẫn như cũ đều là hoang dại hải quái, nếu không tập kết thành đàn đúng lục địa phát động công kích, cũng sẽ không tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nhưng mà chúng nó vẫn như cũ là thần quốc bệnh biến thể, hoặc nói là thổ dân thần linh tạp niệm tâm ma diễn hóa mà thành, một khi hình thành đầy đủ quy mô, rồi sẽ tạo thành nguy hại to lớn. Đường Chấn cũng sớm đã phát hiện, này thần quốc hải dương cũng không đơn giản. Nếu như nói hải quái là tâm ma tạp niệm cụ hiện mà thành bệnh biến thể, mênh mông như vậy hải dương là có thể trở thành thổ dân thần linh huyết dịch. Hải quái sinh tồn ở huyết dịch bên trong, không giờ khắc nào không tại hút thôn vệ nhìn chất dinh dưỡng, để cho mình trở nên càng phát ra cường đại. Mấy cái hải quái có thể không coi là cái gì, thế nhưng làm đến không hết hải quái đồng thời thôn vệ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố thứ bị thiệt hại. Thần quốc tại đây chủng thôn vệ bên trong trở nên càng phát ra suy yếu, giống như một tên tật bệnh quấn thân người bị thương, chỉ là miễn cưỡng kéo lại một hơi mà thôi. Trong lòng đang nghĩ ngợi lúc, phía trước ở giữa hải dương đột nhiên có một mảnh bóng dâm xuất hiện, nhìn lên tới diện tích dường như không nhỏ. Cái quái gì thế? Đường Chấn vốn cho là gặp phải hải quái quân đoàn, thế nhưng nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Kia phiến bóng tối cũng không phải là thành quần kết đội hải quái, mà là do đá lởm chởm quái thạch tạo thành đảo tự, hoặc nói là một mảnh to lớn vô cùng hải đảo đá ngầm. Dường như là vô số đá san hô hợp thành một mảnh đảo tự, tại từ trong biển rộng có vẻ rất hỗn độn. Tại bên trong vùng biển này còn có đảo tự tồn tại. Đường Chấn khẽ to mày, cảm giác có chút không đúng. Nếu như là bình thường thế giới hải dương, có đảo tự tồn tại cũng không kỳ lạ, thế nhưng tại đây phiến thổ dân thần linh cụ hiện ở giữa hải dương, vì sao thì có đảo tự tồn tại? Theo Đường Chấn, dạng này đảo tự trừ ra lãng phí năng lượng ngoài, dường như không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Rốt cuộc nơi này là hải quái thiên hạ, liền xem như làm cho lại lộng lẫy, cuối cùng thì khó thoát bị phá hủy kết cục. Sự thực cũng như hắn suy nghĩ như vậy, đảo tự trên không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là tổn hại dấu vết, có vẻ xấu xí đến cực điểm. Phía trước chính là mục đích của chúng ta địa, lúc trước đến đồng bạn cũng đã tiến nhập đáy biển hang động, chúng ta trực tiếp xuống dưới là được rồi. Hắc Đồng đối Đường Chấn nói, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn. tới rồi sao? Cũng tốt. Đường Chấn cười cười, ánh mắt lại trở nên có chút lạnh băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã theo Lục Dực Điểu Vương vọt lên, đồng thời một cái hàn quang lấp lóe chiến đao xuất hiện trong tay, theo hắc đồng trên thân thể nghiêng bổ mà qua. Một đao này tốc độ cực nhanh, hắc đồng căn bản là không có cách né tránh, cơ thể bị chiến đao một phân thành hai. Chết tiệt, ngươi quả nhiên đang giả ngu. Liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến, sau đó chỉ thấy hắc đồng thể nội chui ra một cái đầu người lớn nhỏ thứ gì đó, trực tiếp rơi vào biển sâu bên trong. Chương 2127, cự hình hải quái. Chương 2127, cự hình hải quái. Viên cầu rơi vào nước biển bên trong về sau, rất nhanh lại nâng lên. Đường Chấn lúc này mới thấy rõ bộ dáng của nó, dường như là một khỏa mốc meo cây dừa, trường một khỏa độc nhãn. Nổi lên mặt biển sau đó, quái vật lớn chừng quả đấm nhãn cầu màu đỏ ngòm, chính gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đường Chấn, ngươi đắc ý không được bao lâu. Bén nhọn tiếng vang lên lên, quái vật vẻ mặt nhăn nhó, bao hàm cực độ xấu hổ cùng phẫn hận tâm trạng. Theo hải quái, Đường Chấn chính là đại thần miếu nanh ướt, đối với hắn hận ý đã ngưng tụ thành thực chất. Nếu có thể lời nói, ước gì đem nó ăn sống nuốt tươi. Đường Chấn lại khẽ cau mày, cảm giác có chút không đúng. Ngươi rốt cục là bị ai sai xử, ác ma trưởng không giả, hay là hải quái một phương? Quái vật cười lạnh không nói, nhưng trong lòng ảo não đến cực điểm. Còn kém một bước, Đường Chấn rồi sẽ rơi vào cái bẫy bên trong. Chẳng qua nghĩ lại, Đường Chấn tất nhiên sớm liền nhìn ra sơ hở, cùng nó tiến về biển sâu, cũng bất quá là tương kế tiểu kế thôi. Đám này chết tiệt tín đồ, quả nhiên vô cùng giàu hoạt, quả thực tức chết ta rồi. Quái vật càng nghĩ thì càng cảm giác buồn bực, vốn là muốn tính toán người khác, kết quả đến cuối cùng mới phát hiện, bị tính kế nhưng thật ra là chính mình. Muốn đem Đường Chấn xử lý, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đường Chấn nhìn phiêu phù ở trong nước quái vật, đáy mắt hiện lên một vòng kinh thường, trong lòng cũng đã xác định thân phận của đối phương. Vốn cho là hắc đồng là cùng chính mình thực lực sắp xỉ mới ưu thế, kết quả hiện tại mới phát hiện, chẳng qua là một đầu quái vật ngụy trang khí tức thôi. Chẳng qua thấy đối phương một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, dường như căn bản không sợ chính mình, hiển nhiên là có chỗ ỷ vào. Lại nhiều lần tiếp xúc chính mình, cố gắng thiết kế ám sát chính mình, đối phương cho dù thuộc về hải quái một phương, sợ là thì cùng tín đồ bẫy thoát không được quan hệ. Có thể kia ác ma trưởng không giả, đã sớm cùng hải quái thông đồng đến cùng một chỗ. Thậm chí trước mặt cái này hải quái, cũng bất quá là khôi lỗi, cùng chính mình trò chuyện kỳ thực một người khác hoàn toàn. Đường Chấn nghĩ đến đây, thì không trực tiếp bốc trần, mà là âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm nhìn ra ngươi không thích hợp, không ngờ rằng lại là điều khiển khôi lỗi. Chẳng qua tất nhiên đến rồi chỗ cần đến, ngươi cũng liền hết rồi tác dụng, hay là đi chết đi cho ta. Đường Chấn vừa dứt lời, trong tay chiến đao vung về phía trước một cái, hàn quang đột nhiên bắn về phía mặt biển. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Quái vật hét lên một tiếng, láo cá vô cùng tránh đi Đường Chấn công kích, sau đó chui vào ở giữa hải dương. Có gan liền tới giết ta, sợ ngươi không có can đảm này. Người kia hiện tại còn muốn nhìn dụ dỗ Đường Chấn mắc câu, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ta không truy ngươi, ngươi thì chạy không được. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, không hề có trực tiếp truy tung mà đi, mà là mắt không chấp nhìn mặt biển. Tại đen nhánh nước biển phía dưới, bơi lượn qua từng đầu to lớn thân ảnh, dường như đang đợi Đường Chấn vào nước. Chỉ cần Đường Chấn truy tung mà đi, những thứ này hải quái tất nhiên sẽ phát động công kích, bằng vào ở trong nước ưu thế, Đường Chấn rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Tất nhiên chỉ là vài đầu cự hình hải quái, còn không cách nào đúng Đường Chấn tạo thành uy hiếp, chẳng qua hắn lo lắng đây là địch nhân cả bấy, có thể còn có thủ đoạn khác đang đợi mình. Muốn tại dưới nước phục kích ta, nằm mơ. Vì mình ngắn, tấn công địch sở trường, đó là nhất không lý trí cách làm. Hay là xem xét thủ đoạn của ta, ngươi là có hay không có thể đối phó được đi. Vừa dứt lời, Đường Chấn trước mặt không khí một hồi phun trào, sau đó một viên hình bầu dục vật thể đột nhiên xuất hiện. Nay vật thể mặt ngoài che kín phù văn, tại xuất hiện một khắc này, trung quanh rời rạc tiên địa năng lượng bị không ngừng hấp thụ đến, lại là một viên phù văn tạc đạn. So sánh lục địa mà nói, trên biển rời rạc năng lượng ngược lại càng nhiều hơn một chút, điều kiện tu luyện thì xa so với trên lục địa tốt hơn nhiều. Ở loại địa phương này sử dụng phù văn vũ khí, hiệu quả sẽ tăng lên mấy lần, thế giới quy tắc áp chế cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Làm phù văn tạc đạn xuất hiện sau đó, rời rạc năng lượng như là dòng nước gặp phải bờ đê khẩu điên cuồng tụ lại mà đến. Dưới nước hải quái dường như cảm giác được không thích hợp, sôi nổi hướng phía mặt nước nhanh chóng hiện lên, mở ra miệng rộng hướng phía Đường Chấn căn xé tới. Đường Chấn thân hình đột nhiên hướng lên tăng lên, thoáng qua thì đã đạt đến vài trăm mét độ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn mặt biển. Có thể mặc dù là như thế, những kia hải quái vẫn tại không ngừng nếm thử phát động công kích, nhìn lên tới cực kỳ hung hãn. Mặt biển như là mở nồi sôi rồi bình thường, hình thể quái vật to lớn thân ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện, từng đạo mang theo tính ăn mòn của nước, hướng phía Đường Chấn không ngừng phun ra mà đến. Nhìn xem các ngươi còn có thể chạy trốn tới ở đâu. Theo không trung Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, lơ lửng tại trước mắt hắn phù văn tạc đạn đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đâm vào nước biển bên trong. Phù văn tạc đạn rơi xuống nước sau đó, đen nhánh nước biển giống như bị cắt chém giống như điểm hướng hai bên, những kia hải quái cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, liều mạng hướng phía xa xa chạy trốn. Đúng lúc này, tất cả mặt biển giống như bị lật tung, hướng lên tăng lên mấy chục mét. Phía trước đá ngầm đảo tự cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình đập, đá vụn tại sóng biển đưa đẩy hạ bay về phía thiên không. Đến không hết hải quái thi thể trộn lẫn trong đó, tại lực lượng vô hình xé rách dưới, toàn bộ cũng trở nên chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này nghe gầm lên giận dữ truyền đến, gợn sóng phun trào mặt biển phía dưới, một con hình thể vô cùng to lớn hải quái từ đáy biển dâng lên. Nguyên lai tòa hòn đảo này chính là trên lưng nó trồng chất tạp vật, dưới nước thì là bản thể của nó. Cự hình hải quái không bị nổ chết, lại rõ ràng tức giận đến cực điểm, trong nước biển đột nhiên toát ra một cái càng cua, hướng phía Đường Chấn vị trí hung hăng đập tới. Nay càng cua thể tích giống như một ngọn núi, trong lúc huy động không khí đều đã vỡ vụn thành từng mảnh, cho dù là chân chính đỉnh núi bị đánh trúng, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Treo lơ lửng giữa trời Đường Trấn thấy thế, ngay lập tức lách mình tránh né, đồng thời kể ra lưu quang xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, hướng phía cự hình càng của phi tốc bắn ra. Một hồi kim tiết lẫn lộn tiếng vang truyền đến, cự hình càng cua bị xô ra mấy cái khủng bố lô lớn, thế nhưng thế công vẫn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đối với cự hình hải quái mà nói, loại thương thế này quả thực nhỏ nhặt không đáng kể. Đường Trấn thấy thế khẽ to mày, tại càng cua sắp chạm đến thân thể chính mình trước đó, hiểm lại càng hiểm tránh đi này hung hãn công kích. Càng cua một kích thất bại, nặng nề mà nhập vào trong nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay tại Đường Trấn né tránh đồng thời, một cái cự hình xúc tu từ đáy biển toát ra, như là linh xà giống như hướng phía Đường Trấn rút kích mà đến. Nay cự hình trên xúc tu mặt mọc đầy rồi bén nhọn có thứ, chiều dài sợ là có mấy ngàn mét, phạm vi công kích bao trùm phụ cận cả vùng không gian. Đường Trấn đang đứng ở xúc tu phạm vi công kích bên trong, vừa mới tránh thoát càng cua lúc công kích, xúc tu rút kích thì theo nhau mà tới. Mắt thấy xúc tu quất vào mặt mà đến, Đường Trấn hét lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một đạo hướng ngang triển khai quang nhận. Nhìn xem hắn chiều dài, chí ít thì có hơn 200 mét, run run ở giữa đem không khí không ngừng xé rách. Chẳng qua trong nháy mắt, quang nhận liền đã ngưng là thực thể, cùng cự hình xúc tu đụng vào nhau. Chỉ nghe một hồi lợi nhận cắt chém động tĩnh truyền đến, đường kính hơn 100 mét xúc tu lại bị trực tiếp chặt đứt, đau đến quái vật kia phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Nhìn xem ngươi còn dám phép lối. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Đường Trấn lại tóm lấy dài nhỏ cự nhận, như là giống như quạt gió múa lên, không ngừng bổ về phía bốn phía múa xúc tu. Như là dây nhỏ siêu trường cự nhận, lại cứng cỏi vô cùng, dù là Đường Trấn múa tốc độ lại nhanh, thì căn bản không có đứt gây dấu hiệu. Tại cự hình hải quái trong tiếng giống giận dữ, siêu trường cự nhận không ngừng chém vào tại trên xúc tu, đem nó cắt thành vô số mảnh vỡ. Song cả cuộn trào mãnh liệt mặt biển phía dưới, lại có mười mấy cái xúc tu liên tiếp xuất hiện, hướng phía Đường Trấn vị trí quật mà đến. Xem ra là không có đánh đau nhức, lại còn dám tiếp tục công kích. Theo Đường Trấn hừ lạnh một tiếng, siêu trường cự nhận bị múa đến như là giống như quả gió, dường như chật như nêm cối. Những kia quất hướng hắn xúc tu bị sôi nổi chặt đứt, đầy trời đều là rời rạc huyết đục, liên tiếp không ngừng hướng về mặt biển. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, những kia xúc tu liền bị chém vào được thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một đoạn chùi lùi thì thung. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2128, bọ ngựa bắt ve. Chương 2128, bọ ngựa bắt ve. Xúc tu bị liên tiếp chặt đứt, cự hình hải quái tức giận ngập trời. Vùng biển này bên trong, nó là tuyệt đối bá chủ, chưa từng có sinh vật có can đảm trêu chọc. Cho dù là đi ngang qua hải ngoại quân đoàn, cũng sẽ dưới sự chỉ huy của hải quái thủ lĩnh, làm hết sức đi theo đường vòng. Bằng không một hồi đại chiến phía dưới, hải quái quân đoàn cũng chưa hẳn là đối thủ, toàn quân bị diệt cũng không phải không thể nào. Tại biển sâu bên trong, dạng này cự hình hải quái không phải số ít, tất cả đều là thần quốc quy tắc ở dưới đặc thù sản phẩm. Kỳ thực tại dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên địa năng lượng cực kỳ dư thừa bị diện mới có thể sinh ra kiểu này thế lực bá chủ cấp siêu cấp quái vật. Tại loại này bị diện bên trong, năng lượng hóa lỏng, không cần bổ sung đồ ăn, hình thể có thể vô hạn phóng đại. Chỉ là kiểu này vị diện hiếm thấy đến cực điểm, một khi bị ngoại nhân phát hiện lời nói, tất nhiên sẽ bị điên cuồng cướp đoạt công kích. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là đánh thắng được mới được, chỉ vì loại đó vị diện sinh vật, từng cái cường hãn muốn mạng. Nếu như không phải quy tắc hạn chế, những sinh vật này từng cái đều có thể đột phá sinh mệnh hạn chế, biến thành thổ dân thần linh tồn tại. Đường Trấn trước mắt đầu này cự hình hải quái, lại một lệ riêng. Mặc dù chỉ là một đầu giác quái, có biến dị thôn phệ năng lực, từ thần quốc xuất hiện thời liền đã tồn tại. Nói trắng ra, chính là cự hình hải quái loại sinh vật này, chính là đặc thù thế giới dị dạng sản phẩm. Nó vẫn luôn ngừng ở tại chỗ này, vụ trộm nuốt loại bỏ trong hải dương năng lượng, như là hấp huyết quỷ giống như. Năm rộng tháng dài phía dưới, mới có rồi khủng bố như thế hình thể, với lại theo thời gian trôi qua, hình thể còn có thể không ngừng tăng trưởng. Về phần quái vật trên lưng đạo tự, chẳng qua là thời gian quá lâu, chậm rãi tích lũy mà thành tạp vật mà thôi. Là muốn cho ta chọc giận đầu này hải quái, sau đó mượn dùng hải quái chi thủ xử lý ta. Quả thực như thế, không khỏi quá coi thường ta Đường Trấn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã tính toán đến rồi Đường Trấn sẽ không vào biển truy kích, mà là sử dụng phù văn tạc đạn dò đường, kể từ đó rồi sẽ chọc giận hải quái. Hải quái này có che giấu khí tức năng lực, thân mình thì có được thực lực cường hãn, một khi cùng Đường Trấn giao thủ, có cực lớn có thể đem Đường Trấn tiêu diệt. Một chiêu này vô cùng thâm độc, Đường Trấn thì xác thực như đối phương dự đoán bình thường, đem đầu này cự hình hải quái chọc giận hiện thân. Nhưng mà Đường Trấn thực lực lại vượt qua dự liệu của bọn hắn, theo giao chiến bắt đầu một khắc này, đối mặt hình thể vượt qua hắn vô số lần cự hình hải quái, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí hai bên giao thủ chẳng qua mười mấy tức, hải quái xúc tu liền bị toàn bộ chặt đứt, thỏa trạng thái trọng thương. Ngay cả cự hình hải quái cũng sinh lòng e ngại, không muốn cùng Đường Trấn tiếp tục đánh xuống. Thế nhưng nó lại không muốn chạy trốn cách, cần biết nó dưới thân phiến khu vực này là vừa ra bị gắng gượng gắm nuốt ra tới lỗ thủng. Bởi vậy tạo ra năng lượng suối phun, đối với hải quái mà nói chỗ ích lợi cực lớn, giống như là tu sĩ tranh đoạt động thiên phúc địa. Nếu là bị Đường Trấn chiếm cứ, muốn lại lần nữa đoạt lại, nhất định muôn vàn khó khăn. Nghĩ đến đây, cự hình hải quái càng phát ra tức giận, hận chết rồi Đường Trấn cái này cố gắng cướp đoạt xảo huyệt ra hỏa. Đường Trấn không biết hải quái ý nghĩ, nhưng cũng không có tính toán buông tha người kia, nhìn xem hình thể của nó uy lực, đoán chừng chém giết sau chiến công không thể so với hải quái xảo huyệt ít hơn bao nhiêu. Đường Trấn muốn là muốn đi vào biển sâu săn giết quái vật, bây giờ có kết sủ chiến công đưa tới cửa, hắn há lại sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, hắn hôm nay đều nhất định muốn xử lý người kia, bằng không chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Đường Trấn lại không bất luận cái gì chần chờ, đón lấy đầu kia cự hình hải quái liền bỏ tới. Thân thể hắn phi tốc xoay tròn, qua trong giây lát liền đã rơi vào cự hình hải quái trên lưng, nhìn như cứng rắn vô cùng đáng ngậm, trực tiếp tại đánh chúng hóa thành bụi. Kia cự hình hải quái thì cảm nhận được nguy cơ, trong tiếng gầm giống tức giận cơ càng cua, hướng phía Đường Chấn vị trí đập tới. Nhưng mà Đường Chấn tốc độ nhanh hơn nó, tại càng cua đánh tới trước đó, hắn đã rơi vào rồi hải quái giáp lưng phía trên, cao tốc xoay tròn. Cao tốc ma sát xuống, một hồi tanh hôi xương mù dâng lên, dù là hải quái giáp lưng cực kỳ cứng rắn, cũng căn bản không chịu nổi kiểu này xuyên kích. Đi chết đi. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hải quái giáp lưng liền bị lấy ra cái lỗ lớn, lộ ra bên trong nhúc nhích huyết đủ. Phù văn tạc đạn bị liên tiếp cụ hiện ra đây, bị Đường Chấn theo giáp lưng sau lỗ hổng, trực tiếp ném vào hải quái thể nội. Biết được phù văn tạc đạn uy lực hải quái, giờ phút này cũng biến thành bối rối dị thường, liều mạng ngửa mèo thân thể, cố gắng đem phù văn tạc đạn bài xuất. Hải quái mạnh thì mạnh tại một thân gần như vô địch phòng ngự, bây giờ bị Đường Chấn cưỡng ép đánh vỡ, cũng liền mang ý nghĩa nguy cơ chí mạng tiến đến. Ngay tại hải quái dãy rủa lúc, một tiếng vang trầm truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo cự hình huyết nhục suối phun phóng lên tận trời. Dãy rủa hải quái phát ra kinh thiên tiêu thảm, thân thể to lớn trong hải dương không ngừng múa dãy rủa, mặt biển thì tại trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Phù văn tạc đạn đã thương nặng cự hình hải quái nội phủ, bây giờ đã biến thành một cục thịt tương, tử vong chẳng qua là thoáng qua trong lúc đó. Tại hải quái vùng vẫy dãy chết lúc, Đường Chấn thân ảnh đã phóng lên tận trời, lạnh lùng nhìn phía dưới mặt biển. Không bao lâu, quần quần mặt biển biến an tĩnh lại, trở thành sắc không cự hình hải quái thi thể, bị sóng biển không ngừng đánh ra. Tại thần quốc quy tắc gáp chế xuống, hải quái này cũng chỉ có thể phát huy không đến một thành thực lực, nếu như là ở bên ngoài, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Một đầu còn tốt, nếu số lượng nhiều, cũng đúng phiền phức. Đường Chấn lắc đầu, chẳng qua là một đầu quái vật mà thôi, liền xem như có mạnh hơn thực lực, cũng bất quá bị đối tượng của người khác lợi dụng. Ngược lại là tính toán chính mình mạc hậu hát thủ, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha, tất nhiên mình đã bước vào biển sâu, vậy liền một đường truy tung xuống dưới. Hải quái lại nhiều, cũng bất quá là chiến công mà thôi, lại có gì e ngại. Nghĩ đến đây, Đường Chấn xoay người lại, thẳng đến hải dương chỗ càng sâu bay đi. Đường Chấn sau khi rời đi không lâu, phương xa trong hải dương, chậm rãi dâng lên hai đạo nhân ảnh. Bọn hắn nhìn Đường Chấn đi xa bóng lưng, nét mặt hơi có vẻ âm trầm. Trước đây Đường Chấn cùng cự tinh hải quái chém giết lúc, bọn hắn thì vụng trộm trốn ở bên cạnh, luôn luôn quan sát đến tất cả quá trình chiến đấu. Cái này Đường Chấn quả nhiên không đơn giản, cự ngao quái thực lực không yếu, không ngờ rằng vậy mà như thế tùy tiện bị chém giết. Trong đó một thân ảnh nhẹ nói, cặp mắt của hắn híp lại, lóe ra hóa không tới sát ý, mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, không quá mức đỉnh song giác cùng trong mắt màu đỏ ngòm, cũng đã chứng minh hắn là dị tộc tu sĩ. Bất kể như thế nào, cái này Đường Chấn đều phải xử lý, nếu lại để cho hắn hành hạ như thế xuống dưới, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu đồng tộc bị hắn hại chết. Một thân ảnh khác nghiêm nghị quát, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ, giống như cùng Đường Chấn trong lúc đó có huyết hải thâm cửu. Đầu của hắn như là ca sấu, trên cổ treo lấy nhìn một chuỗi đầu lâu, tất cả đều là tín đồ cường giả di hải. Đây là một loại khoe, biểu hiện chính mình võ hơn, giết chết tín đồ cường giả càng nhiều, thì càng năng lực chứng minh thực lực bản thân. Tỷ như hiện tại Đường Chấn, liền đã thành hải quái cường giả tất sát đối tượng, nhằm vào hắn hành động thì vừa mới bắt đầu. Giết hắn cũng không dễ dàng, gia hỏa này là lâu thành thế giới cường giả, thủ hạ tu sĩ vô số, nếu tất cả đều lấy tới thần quốc bên trong, ngươi cùng ngươi đồng tộc chưa chắc là đối thủ. Nghe được câu này về sau, cá sấu đầu hừ lạnh một tiếng, dùng khinh thường giọng nói, hắn Đường Chấn cũng liền phách lối nhất thời, tộc ta cường giả đã xuất động, có thể không được bao lâu thời gian, có thể nghe được cái chết của hắn tin tức rồi. Đầu có hai sừng cao lớn thân ảnh ngay vậy, khẽ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Chương 2129, quái thụ lâm chương 2129, quái thụ lâm săn giết hải quái chiến công sẽ tự động rơi vào Đường Chấn danh nghĩa, dù là trong biển sâu cũng là như thế. Thần quốc đều là do thổ dân thần linh tạo dựng, có thể cảm ứng được nơi này phát sinh tình hình, ngược lại thì là chuyện đương nhiên tình. Nếu không cách nào làm được điểm này, chiến hạm kế hoạch đoán chừng cũng vô pháp thuận lợi thi hành, Đường Chấn thì chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Về phần vì sao mặc cho hải quái hoành hành, hiển nhiên là lực có thua, bằng không cũng sẽ không có đại quy mô triệu hoán tín đồ, bị động phòng thủ hải quái tình huống xuất hiện. Đường Chấn cũng chính là xác định điểm này, cho nên mới sẽ một mình xâm nhập, bằng không hắn thà rằng tiếp tục tìm kiếm hải quái sao huyện, cũng sẽ không uổng phí hết thời gian. Lúc này hắn đi tới con đường, cũng sớm đã cách xa lục địa, dần dần xâm nhập không biết khu vực. Thần quốc rốt cục lớn đến bao nhiêu, Đường Chấn cũng không có đạt được chuẩn xác thông tin, nhưng cũng biết tồn tại rất nhiều không biết khu vực. Đại thần miếu chỗ lục địa, chỉ có thể tính làm cuối cùng khu an toàn, nếu chỗ nào cũng bị hải quái công chiếm, tất cả thần quốc liền đem triệt để luân hãm. Có thể nói trừ ra khu an toàn bên ngoài, không có một chỗ an toàn địa điểm. Tại dưới tình huống bình thường, tín đồ cường giả cho dù là săn giết hải quái sao huyệt, thì tuyệt đối sẽ không xâm nhập đến loại trình độ này. Mênh mông bên trong biển sâu, ẩn giấu đi đại khủng bố. Cho dù là tín đồ cường giả, cũng vô pháp bảo đảm khi tiến vào biển sâu sau đó có thể toàn thân trở ra. Thậm chí ngay tại đại thần miếu bên trong, cũng vô pháp thẩm tra đến về dưới biển sâu thông tin, chỉ có một ít thông tin thì nói không tỉ mỉ. Tín đồ phổ thông không biết được nơi đó tình huống, tín đồ cường giả cho dù là hiểu rõ cũng sẽ không nói, như thế sẽ chỉ tổn hại tự thân lợi ích. Cao cấp hải quái mang ý nghĩa lượng lớn chiến công, tín đồ cường giả nhóm cho dù là chính mình không chiếm được, cũng không muốn để người khác chiếm tiện nghi. Ngay cả đại thần miếu thì không ủng hộ tín đồ bước vào biển sâu, như thế cùng muốn chết không có gì khác biệt, chẳng qua nếu là tín đồ cường giả chủ động bước vào, linh sứ thì sẽ không dễ dàng ngăn cản. Triệu hoán tín đồ mục đích chính là vì săn giết hải quái, tự nhiên là giết càng nhiều càng tốt. Lao tín đồ chết đi, lại sẽ có mới tín đồ xuất hiện, đại thần miếu căn bản không thèm để ý chút tổn thất này. Về phần Đường Chấn dạng này ngoại lai giả, đại thần miếu càng sẽ không ngăn cản bọn hắn bước vào biển sâu, nếu trong lúc đó chết mất, cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Lúc này đường trấn vẫn tại không ngừng tiến lên, ven đường gặp được hải quái, đều sẽ không chút do dự tiêu diệt. So sánh cận hải mà nói, nơi này thu hoạch chiến công tốc độ xác thực cực nhanh, chẳng qua mạo hiểm cũng biến thành lớn hơn. Trong lúc vô tình, mới tình hình xuất hiện. Đây là một mảnh không biết hải vực, mặt biển xảy ra biến hóa, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Nước biển sền sệt vô cùng, tản ra mùi máu tanh nồng đậm nói, giống như huyết dịch ngưng tụ mà thành. Phất tay bắn ra một đạo khí kình, rơi sau mặt biển lại không hề gợn sóng, thậm chí còn có một tia có giãn. Dạng này nước biển, có thể có gợn sóng mới là lạ. Bốn phía yên tĩnh im ắng, hung hãn hải quái thì không thấy tăm hơi, giống như đều đã thoát đi vùng biển này. Đường Chấn quan sát trong chốc lát, cơ thể chậm rãi hạ xuống, giẫm nát đen nhánh trên mặt biển. Vừa mới tiếp xúc mặt biển, Đường Chấn sắc mặt hơi đổi. Hắn phát hiện chỉ cần tiêu hao cực nhỏ năng lượng, là có thể dừng lại trên mặt biển, căn bản không ảnh hưởng bình thường tiến lên. Nước biển phảng phất có sinh mệnh không ngừng truyền đến rất nhỏ rung động, với lại mười phần có quy luật. Là phía dưới có dòng nước phun trào, hay là vùng biển này phía dưới ẩn giấu đi quái vật gì? Theo Đường Chấn, vùng biển này càng giống là một mảnh đầm lầy, dưới chân nước biển chính là nát như nước bùn. Không phải chất lỏng, mà là thể rắn, chỉ là bởi vì nước biển ngâm mới biết như thế. Chẳng lẽ lại tại hải dương chỗ sâu còn có lục địa tồn tại? Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, nhưng cũng không có quá nhiều suy đoán, mà là tiếp tục đi về phía trước vào. Lại đi rồi mấy canh giờ sau đó, Đường Chấn trên mặt biển nhìn thấy một lùm bụi quái dị thực vật, cành lá cũng do huyết nhục cấu thành. Chúng nó giống như vật sống bình thường, không ngừng bặm bẹo run run. Thiên không một mảnh đen kịt, những thứ này huyết nhục thực vật lại phát ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng phụ cận hải vực. Tại thực vật đỉnh, có miệng kèn trạm khí quan, phía dưới kết nối lấy trưởng mà trong suốt đường ống. Đường ống bên trong có cùng loại trứng trùng thứ gì đó, làm trở thành đỏ như máu lúc, rồi sẽ theo miệng kèn chỗ gạt ra, rơi xuống đến trên mặt biển. Theo Đường Chấn, này có thể tính làm là thực vật hạt giống. Hạt giống rơi vào mặt biển về sau, bắt đầu bốn phía nhấp nhô, không biết khi nào rồi sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng mà kiểu này biến mất cũng không phải là lâm vào trong biển, mà là bị một cái cùng loại đầu lưỡi đồ vật cuốn lấy, gắng gượng kéo vào đáy biển. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại đây nước biển phía dưới cũng không phải là không có sinh vật tồn tại, điều này cũng làm cho Đường Chấn trở nên cảnh giác lên, theo bản năng bung ra tinh thần lực đi dò xét. Nhưng mà này nước biển không biết ra sao nguyên nhân, lại có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét, cho dù là vì Đường Chấn tu vi cũng không thể tránh được. Phát hiện điểm này sau đó, Đường Chấn càng biến đổi thêm cẩn thận, lựa chọn lần nữa sát mặt biển phi hành. Mặt biển những thực vật kia, bao gồm dấu ở đáy biển quái vật, dường như cũng không muốn phản ứng Đường Chấn, cho dù là theo bên cạnh của bọn nó bay qua, thì không có phản ứng chút nào. Đường Chấn đồng dạng không nghĩ để ý tới những thứ này quái dị thực vật, hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi trêu chọc đến bọn người kia, có lẽ sẽ nhường tình huống trở nên mười phần phiền phức. Quái dị thực vật bao phủ khu vực rất lớn, Đường Chấn trong tầm mắt chỗ, dường như toàn bộ là loại thực vật này. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, Đường Chấn phát hiện những thứ này quái dị thực vật hình thể bắt đầu gia tăng, vốn chỉ là độ cao 3-5 mét, bây giờ lại động một tí 20-30 mét. Thực vật vẻ ngoài thì phát sinh biến hóa, bắt đầu nhiều một chút cùng loại xúc tu thứ gì đó, cho dù là tại không có phong tình mừng dưới, thì tại liên tục không ngừng đong đưa. Làm Đường Chấn tới gần nơi này chút ít quái dị thực vật lúc, chúng nó lập tức có rồi phản ứng, đong đưa cảnh như là giống như bị chạm điện, hướng phía Đường Chấn vị trí thăm dò kéo dài. Càng là về phía trước xâm nhập, quái dị thực vật phản ứng thì càng phát ra mãnh liệt, nếu như không phải Đường Chấn phi hành ở giữa không trung, đoán chừng đã sớm bị những thực vật này công kích. Thân ở giữa không trung Đường Chấn, nét mặt trở nên có chút nghiêm trọng, chỉ vì hắn phát hiện theo chính mình không ngừng đi tới, năng lượng tiêu hao trở nên ngày càng nghiêm trọng. Không trung thỉnh thoảng có một đạo lưu quang thoáng hiện, nhìn lên tới mặc dù xinh đẹp, thế nhưng phía sau lại ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Đây là không gian liệt phùng, có thể cắt chém thôn vệ bất luận cái gì vật thể, hơi không cẩn thận rồi sẽ đoạt tính mạng người. Nếu như là ở bên ngoài, những thứ này không gian liệt phùng cũng không thể đúng Đường Chấn tạo thành bao lớn uy hiếp, thế nhưng tại thực lực bị áp chế tình huống dưới, ngay cả hắn cũng không dám xem thường. Hiện tại có thể xác định, vùng biển này vùng trời chính là khu vực cấm bay, nếu như không phải Đường Chấn thực lực cường hãn, có thể đã sớm chỉ có thể lựa chọn bị ép tại mặt đất tiến lên. Đường Chấn cũng vô pháp kiên trì quá lâu, nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu, cũng chỉ có thể hạ xuống trên mặt biển. Chỉ là những kia quái dị thực vật tràn ngập tính công kích, Đường Chấn một khi lựa chọn đi bộ đi tới, thì không thể tránh khỏi muốn cùng những thứ này quái dị thực vật giao thủ. Không gian trong não hải sinh ra năng lượng, đã nhanh muốn không cách nào đền bù phi hành tiêu hao, nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Đường Chấn rất có thể bị gắng gượng ép cô. Một khi xuất hiện loại tình huống kia, như vậy cho dù là một đầu cấp thấp hải quái, đều có khả năng đem Đường Chấn xử lý. Đường Chấn không có thời gian quá nhiều suy xét, trực tiếp rơi xuống từ trên không, đưa thân vào quái dị thực vật bên cạnh. Giống như hắn dự đoán như vậy, hai chân vừa mới rơi trên mặt biển, đến không hết cảnh thì hướng phía hắn cực tốc phóng tới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2130, Hỏa Thiêu Quái Thụ Lâm. Chương 2130, Hỏa Thiêu Quái Thụ Lâm đang trách nhánh cây cái đánh tới một khắc này, Đường Chấn trong tay quang mang lóe lên, một cái thon dài chiến đao đột nhiên xuất hiện. Theo Đường Chấn vung đấy, chiến đao xẹt qua bốn phía, lôi kéo ra từng đạo nguy hiểm lưu quang. Thời khắc này không gian đã bị đao mang phủ kín, dường như tích thủy không vào. Quang mang múa ở giữa, nào về phía Đường Chấn nhánh cây bị sôi nổi chặt đứt, chỗ đứt phun ra tanh hôi chất lỏng, hương vị khó ngửi đến cực điểm. Bị chém đứt cành bốn phía bặm mẹo, giống như rắn giết bình thường, cuối cùng lại thật xuất hiện miệng giống nhau thứ gì đó, hướng phía Đường Chấn hung hăng cắn tới. Chúng nó mặc dù không phải rắn giết, nhưng mà khẳng định so chân chính rắn giết được hơn. Về phần những cây cối kia, có lẽ là cảm nhận được đau đớn, vặn vẹo càng thêm lợi hại, cành vung vẫy cũng càng thêm điên cuồng. Có một ít cây cối đang vặn vẹo lúc, sợi rễ thậm chí theo địa diện rút ra, kéo lấy tanh hôi bùn nhão quăng về phía đường trấn. Còn có một số cây giống, rễ cây phi tốc giao thoa, giống như linh hoạt như bạch tuộc bốn phía tán loạn, vây quanh đường trấn cố gắng đánh lén. Lúc này đường trấn mới chú ý tới, tại cự thụ sợi rễ phía dưới, lại ẩn giấu đi một khỏa cùng loại đầu lâu thứ gì đó. Cái này khiến quái thụ thoạt nhìn như là một khỏa cà rốt lớn, với lại mặt mày đầy đủ, nét mặt quỷ dị âm trầm. Đầu lâu thể tích có thể so với phong ốc, tại lộ lúc đi ra, trong miệng còn đang ở không ngừng nhai nuốt lấy cái quái gì thế. Thỉnh thoảng còn sẽ có xúc tu theo trong miệng dò dỉ ra, đường trấn thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lúc trước đem hạt giống bắt lấy xúc tu, lại chính là quái vật thân mình. Chúng nó tại đẻ trứng đồng thời, thì tại thôn phệ cái khác quái thụ sản xuất trứng, thật chứ hung tàn vô cùng. Tại đường trấn quan sát quái thụ đồng thời, quái thụ phía dưới đầu lâu lại đột nhiên nâng lên miệng, hướng phía đường trấn phun ra từng đạo bùn nhau thủy tiễn. Tại công kích đồng thời, những thứ này quái thụ còn đang ở không ngừng di động vị trí, cố gắng đem đường trấn đoàn đoàn bao vây. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại đây so như đầm lầy trên mặt biển, những thứ này quái thụ có thể tự do di động, cũng không phải là chỉ có thể cố định tại một nơi. Quái thụ số lượng rất nhiều, lúc này đường trấn gặp bốn phương tám hướng công kích, dường như không một chỗ tránh chỗ ẩn nút, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao, thì không gì hơn cái này. Thân ở vị trí trung ương đường trấn, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngọn lửa màu trắng theo bên ngoài thân bay lên. Bạch sắc hỏa diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, uy lực nhưng tuyệt không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh, một khi bị ngọn lửa tiếp xúc, lục thân linh hồn đều sẽ hóa thành tro tàn. Những kia cảnh vừa mới tiếp xúc đường trấn cơ thể, liền bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, sau đó như là như giật điện lùi về. Thế lửa theo cảnh lan tràn, thẳng đến thân cây mà đi, trong chớp mắt liền đem quái thụ bao vây. Bị ngọn lửa thiêu đốt cây cối phát ra chi chi tiếng quái khiếu, liều mạng quật địa diện, cố gắng đem hỏa diễm dập tắt. Ai ngờ ngọn lửa này căn bản là không cách nào dập tắt, thậm chí tại lây dính địa diện bùn nhão sau đó, ngay cả bùn nhão đều đi theo bốc cháy lên. Giống như đây không phải bùn nhão, mà là thiêu đốt dầu mạ dung nặng, gặp hỏa rồi sẽ bốc cháy lên. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, đường trấn chung quanh thì biến thành một cái biển lửa, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là di động hỏa cầu. Bị dẫn đốt quái thụ chìm vào nước bùn phía dưới, cố gắng dập tắt hỏa diễm, chẳng qua rất nhanh liền lại lần nữa bật ra, quái khiếu là chỗ chạy trốn. Cho dù là sền sệt nước bùn, cũng vô pháp ngăn cách hỏa diễm thiêu đốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khắp nơi đều là hỏa diễm, dường như không có tránh né chỗ. Những kia rời xa đường trấn quái thụ cũng bị thiêu đốt hỏa cầu tác động đến, trong khoảnh khắc cũng bị hỏa diễm bao vây. Bốn phía hỗn loạn tương mừng, đường trấn ngay tại giữa biển lửa chậm rãi tiến lên, lại không bất luận cái gì quái vật có can đảm trở kháng. Thiêu đốt hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn mảy may, ngược lại tại xung quanh thân thể của hắn hết lần này tới lần khác nổi sương mù, dường như lương phấn dị thường. Ngọn lửa màu trắng này, dường như thì có linh trí. Một mảnh đen kịt thiên không, giờ phút này thì vì lửa cháy gừng hực chiếu sáng, chết xạ ra rực rỡ sát thái. Đó là ẩn tàng không gian liệt phùng, nguyên bản căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường đến, giờ phút này lại tại ánh lửa chiếu dọi xuống hiện lộ dấu vết. Tất nhiên đối với đường trấn mà nói, không gian liệt phùng hiện lộ cũng vô dụng, nếu không thể giải quyết năng lượng điên cuồng tiêu hao nan đề, hắn chỉ có thể tiếp tục đi bộ đi tới. Không bằng bắt cái tọa kỵ, cũng có thể tiết kiệm một ít khí lực. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đường trấn tiện tay đối nắm vào trong hư không một cái, bên cạnh một khỏa chạy trốn quái thụ liền bị cố định tại nguyên chỗ. Quái thụ phát ra chi chi tiếng vang, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi đường trấn khống chế. Mắt thấy không thể thoát khỏi khống chế, quái thụ theo bản năng muốn công kích đường trấn, càng như là mũi tên phóng tới. Còn dám dãy rủa? Đường trấn giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu trắng trên tay hắn dâng lên, nhìn lên tới dường như không chút nào thu hút. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, này đoàn hỏa diễm thì bắn ra, rơi vào phụ cận một gốc quái thụ phía trên. Viên kia quái thụ bị hỏa cầu đánh trúng, trực tiếp trở thành càng lớn hỏa cầu, tiêu thảm hóa thành cho tàn. Ngươi thật sự nếu không thành thật, này chính là của ngươi kết cục. Đường Trấn lạnh giọng nói, cây kia quái thụ dường như thì hiểu được đường Trấn ý nghĩa, sợ tới mức thân cây run không ngừng. Loáng thoáng ở giữa, một tia yếu ớt tinh thần lực truyền đến, bao hàm sợ hãi cùng thần phục. Đường Trấn cũng sớm đã nhìn ra, những thứ này quái thụ tuyệt đối không phải cái gì chân chính thực vật, mà là một loại đặc thù hải quái. Mảnh này quỷ dị hải vực bên trong, cực ít sẽ có thực vật tồn tại, cho dù thật nếu như mà có, sợ là thì đã sớm quái vật thai hóa hết. Chẳng qua tại thần quốc vô biên vô tận trong hải dương, xác thực có thực vật tồn tại, hơn nữa còn là loại đó rất lợi hại thực vật. Đường Trấn thì từng nghe người nhắc qua, có tín đồ cường giả tại biển sâu bên trong gặp qua dài đến vạn mét đáy biển cự đằng. Những thứ này đáy biển cự đằng phía trên sinh trưởng đường kính gần trăm mét cự hình quả thực, thỉnh thoảng sẽ có thành thục quả thực chốc ra bay tới phía trên đại dương. Quả thực trên mặt biển phiêu lưu một quãng thời gian, trải qua phơi gió phơi nắng về sau, rồi sẽ tự động nổ bể ra đến, đem bên trong hạt giống bung vào ở giữa hải dương. Hạt giống mật độ cực cao, sẽ rất khoái chìm vào trong nước, quái vật căn bản là không có cách cắn nát. Không được bao lâu thời gian, liền sẽ có mới cự đằng xuất hiện, chậm rãi trưởng thành quái vật khổng lồ. Chúng nó giống như hải quái, đồng dạng là thần quốc ký sinh trùng, chỉ là diện trừ sau không có chiến công ban thưởng. Về phần còn lại quả xác, thì là tốt nhất tự nhiên thuyền, thêm chút cải tạo là có thể chở khách đông đảo tín đồ cường giả. Tại biển sâu bên trong, có rất nhiều tín đồ cường giả sử dụng phương tiện giao thông, kỳ thực đều là kiểu này cự hình quả xác. Nhìn như không chút nào thu hút, lại năng lực trăm ngàn năm bất hủ, hơn xa bình thường chất gỗ thuyền. Về phần đường trấn trước đây thấy qua hải cốt chiến thuyền, cần cơ duyên xảo hợp mới có thể đủ phải, mặc dù lực phòng ngự mạnh hơn, lại cần càng nhiều thời gian cải tạo. Trừ ra kiểu này đáy biển cự đằng bên ngoài, có chút hải vực còn sinh trưởng nhìn cùng loại hoa ăn thịt người thực vật, một khi có hải quái trải qua rồi sẽ tự động săn mồi. Những thực vật này đều có đối kháng hải quái thủ đoạn, bằng không tại loại quái vật này hoành hành môi trường bên trong, căn bản là không có cách còn sống sót. Mắt thấy viên kia quái thụ đã thần phục, Đường Chấn thì không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thả người nhảy tới quái thụ đỉnh cao nhất. Cho ta liều mạng về phía trước chạy, nếu dám lười biếng lời nói, ta thì một mũi lửa đem ngươi đốt đi. Đường Chấn tinh thần lực đảo qua quái thụ, đem ý nghĩ của mình truyền lại quá khứ, quái thụ thì ngay lập tức đã hiểu rồi Đường Chấn ý nghĩa, như bị điên một dạng hướng phía trước phóng đi. Chương 2131, không biết lục địa chương 2131, không biết lục địa tại Đường Chấn không chế giới, quái thụ xuyên qua hỏa hại, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Ngọn lửa màu trắng này vốn là Đường Chấn phóng thích, toàn bằng tâm ý của hắn khống chế, há lại sẽ làm bị thương chính mình người sáng tạo. Nguyên bản đối với hỏa diễm vô cùng e ngại quái thụ, giờ phút này thì bung ra lá gan, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Nó trong lòng rất rõ ràng, nếu không cho Đường Chấn thỏa mãn lời nói, như vậy kết quả của nó rồi sẽ cùng đồng bạn giống nhau, bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Cảm thụ lấy đứng ở trên đỉnh đầu Đường Chấn, quái thụ hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là Đường Chấn cuối cùng có thể hay không buông tha mình. Một hơi không biết chạy bao xa, ngay tại quái thụ sức cùng lực kết lúc này mới phát hiện đã chạy ra khỏi hỏa hải bao phủ khu vực, nước biển biến mất không thấy gì nữa, đã triệt để bị máu tanh bùn đất thay thế, địa diện cũng biến thành kiên cố rất nhiều. Hai chân đạp lên lúc cũng không có loại đó bất cứ lúc nào cũng sẽ đình trệ cảm giác, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tàn mát hải cốt rất hải. Lúc trước khắp nơi có thể thấy được quái thụ, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cùng loại cỏ dại thực vật. Rộng lớn trên phiến lá mặt, chất đống từng viên một đĩa thịt quả thực, nhìn mười phần tươi tốt. Tại trong hoàn cảnh như vậy, quái thụ tiến lên trở nên rất khó khăn, đã mất đi phương tiện giao thông hiệu quả. Tha cho ngươi một mạng, xéo đi nhanh lên đi. Đường Chấn theo quái thụ trên nhảy xuống, đánh giá một chút cảnh vật chung quanh về sau, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Quái thụ nghe được Đường Chấn về sau, không chút do dự xoay người thoát khỏi, sợ sau một khắc Đường Chấn sẽ thay đổi chủ ý, đưa nó trở thành đốt chọi cặn bã cho. Không để ý đến thoát đi quái thụ, Đường Chấn nghiêm túc đánh giá phía trước thổ địa, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Lúc trước hắn thì suy đoán, tại đáy biển sâu có phải có đất liền tồn tại, không ngờ rằng sự thực quả thực như thế. Nhìn tới hải quái chỉ là thần quốc uy hiếp một trong, có thể còn có càng lớn nguy hiểm, cũng giấu ở mảnh này lục địa thần bí phía trên. Đường Chấn nét mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn ở đây ý là có thể thu hoạch bao nhiêu chiến công, chỉ cần tại không hủy đi thần quốc tình huống dưới, những quái vật kia sao dạy vào cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là bây giờ vấn đề ở chỗ, ác ma vị diện trưởng cấm giả có thể đã cùng đám gia hỏa này thông đồng đến cùng nhau. Chính mình cùng ác ma trưởng khống giả ở giữa thù hận, đã căn bản là không có cách hóa giải, nếu có cơ hội, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành trả thù. Lúc trước thiết kế dụ dỗ, cũng cố gắng nhường hải quái xử lý tội của mình khôi đầu sỏ, đoán chừng thì cùng ác ma trưởng khống giả bẫy thoát không khỏi liên quan. Đường Chấn xưa nay sẽ không khinh thường bất luận cái gì một tên địch nhân, huống chi là một tên tạo vật cường giả, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Nghĩ tới chỗ này, Đường Chấn lập tức thay đổi rồi một chút trên người trang phục, đồng thời mang lên trên một bộ mặt nạ màu đen. Nguyên bản khí tức bị che lấp, chỉ từ bề ngoài để phán đoán, không ai hiểu rõ Đường Chấn thân phận chân thật. Tìm thấy ác ma trưởng khống giả trước đó, Đường Chấn sẽ không quá nhiều bại lộ hành tung của mình, để tránh đánh cỏ động rắn. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, Đường Chấn nhìn thấy một ít dấu chân dấu vết, hơn nữa còn là mặc hải tử sinh vật. Loại tình huống này sớm tại Đường Chấn trong dự liệu, trên lục địa nhất định có sinh vật tồn tại, với lại thực lực cũng không yếu. Những thứ này dấu chân dừng lại tại thực vật chung quanh, hẳn là tại thu thập quả thực, chẳng qua nhìn xem dấu chân khoảng cách, dường như người thu thập không hề có quá mức tới gần. Có thể những thực vật này thì cùng quái thụ giống nhau, có nào đó thủ đoạn công kích, có thể người thu thập cẩn thận từng ly từng tí. Đi đến phụ cận một gốc thực vật trước, làm Đường Chấn thử nghiệm tiếp cận, gốc kia thực vật đột nhiên rung động một chút, sau đó phun ra một cỗ dịch axit. Quả là thế, chỉ là dịch axit ngược lại là không đả thương được Đường Chấn, đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, gốc kia thực vật liền bị nổ tận gốc. Điếu thịt quả rơi vào Đường Chấn trong tay, nhẹ nhàng sờ liền đã vỡ vụn, lộ ra như cùng chết như máu chất lỏng, có mùi hôi thối. Ẩn chứa nhàn nhạt năng lượng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nếu là tinh luyện một chút, cũng có thể dùng để bổ sung chiến đấu tiêu hao. Nếu có thích hợp cách điều chế, còn có thể luyện chế dược tê đan dược, khôi phục hiệu quả sẽ trở nên càng tốt hơn. Quả thực như thế, đã nói lên mảnh này trên lục địa sinh linh, tuyệt đối không phải là không có đầu óc hải quái. Tiện tay đem trong tay quả thực vứt bỏ, Đường Chấn mắt nhìn phía trước thổ địa, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Lần này đi rồi khoảng chừng 2 giờ, hắn liền thấy phía trước có bóng người xuất hiện, chính vây quanh một bộ cự thú hải cốt nghỉ ngơi. Bên cạnh bọn họ để đó giỏ trúc một loại thứ gì đó, bên trong chứa loại đó đĩa thịt thực vật quả thực, xem ra đã đào được không ít. Giờ phút này những người kia chính đem quả thực đập vỡ, rút ra quả thực chất lỏng, thu thập được cùng loại túi nước vật phẩm bên trong. Bọn hắn nghiền ép hết sức chăm chú, dường như chen làm đi quả thực bên trong cuối cùng một tia nước, không còn nghi ngờ gì nữa loại trái cây này thu thập không dễ, những người này không nghĩ tùy tiện lãng phí. Có người tại ép nước trái cây, còn có người tại làm sự tình khác, trong tay bọn họ xách công cụ, xuống lại tại cự thú hải cốt chung quanh. Cự thú chết rồi không biết bao lâu, xương cốt cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, những người này thu nhận công nhân cô không ngừng chém bảo, phát ra thùng thùng tiếng vang. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, dường như đã chém vào rồi hồi lâu, nhưng mà cự thú xương cốt có thể so với sắt thép, những người này đến bây giờ thì bèn bèn đào ra một hố nhỏ. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, những người này dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn một chút, sau đó lại riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Mảnh này bãi biển cũng không phải là tư nhân lãnh địa, thường xuyên có thể thấy được đơn độc hành động người thu thập, dạng này người bình thường đều bản lĩnh, sẽ rất ít có người tùy tiện trêu chọc. Mặc dù sẽ không chủ động trêu chọc, nhưng mà đối phương vẫn như cũ duy trì cảnh giác, giả sử Đường Chấn lòng mang ác ý, nhân số chiếm cứ ưu thế bọn hắn thì không sợ hãi chút nào. Đúng lúc này, Đường Chấn đã đi tới. Vị huynh đệ kia, không biết có gì chỉ giáo. Một tên tráng hán đứng lên, đối Đường Chấn chắp tay, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Nhìn thấy tay của đối phương thế sau đó, Đường Chấn luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, dường như chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua. Ta chỉ là đi đường trải qua, nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ rời khỏi, sẽ không quấy rầy các ngươi làm sự tình. Đường Chấn cho thấy thân phận, ra hiệu chính mình không có ác ý, nơi này lại không phải chỗ của chúng ta, ngươi mặc dù nghỉ ngơi là được. Hán tử kia sau khi nói xong, lại lần nữa về đến xương thú trước mặt, cơ cùng loại phủ đầu thứ gì đó tiếp tục chém vào. Không có qua bao lâu thời gian, cũng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Các ngươi chém vào này xương thú, là muốn bên trong có thủy. Đường Chấn ở bên cạnh nhìn xem trong chốc lát, đối kia nghỉ ngơi hán tử hỏi. Không sai, trong thành luyện dược sư muốn hải thú dầu tùy xương, cho ra giá cả không thấp, ta xem một chút có thể hay không tìm thấy một ít. Nếu năng lực thu được mấy cân dầu tùy xương, có thể so sánh những thứ này nếu thịt quả kiếm hơn nhiều. Tráng Hán nói đến đây, quay đầu mắt nhìn sau lưng như là cự thụ xương thú, mặt lộ một tia vẻ bề bại. Chỉ là này xương thú thực sự quá mức cứng rắn, như muốn phá bỡ, sợ là muốn hao phí thời gian thật dài. Đường Chấn gật đầu một cái, đi đến kia xương thú trước, đột nhiên huy quyền đập tới. Cẩn thận bị thương, này hải thú xương cốt có thể so với thép tinh. Tráng Hán thấy thế vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mà lời này chỉ nói ra một nửa, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Chỉ vì trong mắt hắn cứng rắn vô cùng xương thú đã bị Đường Chấn ném ra một cái độc lớn, kim hoàng sắc hải thú dầu tủy xương chính rõ gì chảy ra, tỏa ra nhàn nhạt tanh hương. Rất cứng sao, ta sao không cảm thấy? Đường Chấn cười cười, quay đầu đối Tráng Hán hỏi. Tráng Hán đám người nhìn hải thú cốt trên vết nước, lại nhìn một chút Đường Chấn không hư hao chút nào nằm đấm, kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt. Trước mặt vị này lữ khách, thực lực rất là bất phàm a. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.